Chương 43 tỷ phu cùng cha, chọn một đi. Chương 43 tỷ phu cùng cha, chọn một đi. Nam huynh đệ, tỷ tỷ ngày mai sẽ phải rời đi Bình An trấn, ngươi xác định không cùng tỷ tỷ cùng nhau đi? Kim Tam tỷ trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy mấy phần chờ mong, nàng trợn mắt nhìn Hướng Nặc. Tam tỷ, bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, cũng không thái bình, ngươi thật muốn đi bốn chỗ đi dạo sao? Hướng Nặc lo lắng, Kim Tam tỷ dáng dấp đúng vậy kém, 10 phân chí ít có thể đánh 8 phân, một người ra ngoài rất dễ dàng xảy ra vấn đề, mà lại nàng cái tuổi này, chính là nước nhiều nhất thời điểm, đối với các hán tử lực hấp dẫn quá lớn. Ta đậu hũ kia phường đều bị lấy đi, tiếp tục lưu lại Bình An trấn cũng không có ý gì. Kim Tam tỷ lơ đãng bắt lấy Hứa Nặc chân mềm tay nhỏ, ngươi nếu lo lắng tỷ tỷ, liền cùng tỷ tỷ cùng nhau đi, làm tỷ tỷ hộ hoa sứ giả đi. Hứa Nặc lại một lần nữa cự tuyệt Kim Tam tỷ thỉnh cầu. Kim Tam tỷ sớm biết là kết quả này, không muốn đi coi như xong, tối ngày hôm nay bồi tỷ tỷ tâm sự nhân sinh cũng có thể đi, không phải vậy người sống cũng có thể. Hứa Nặc, ngươi là thật mẹ nó có thể trêu chọc. Hứa Nặc xem như hoàn toàn phục. Kim Tam tỷ không ngừng vuốt ve Hứa Nặc chân mềm tay nhỏ, nhìn đem ngươi đỏ mặt, tốt tốt, tỷ tỷ không trêu chọc ngươi, hôm nay đến chủ yếu có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là muốn tại trước khi đi nghe ngươi hát một khúc. Liên bài kia thiếu Tây Sương đi. Tốt a. Hứa Nặc nổi lên một chút cảm xúc, một vầng minh nguyệt chiếu Tây Sương, 28 giai nhân oanh oanh hồng đường, tam thịnh trường sinh lai dự tiệc, tứ phương không người nhảy bức tường màu trắng một khúc hát thôi. Kim Tam tỷ khỏe mắt đã ướt át, nàng nghĩ đến chính mình nửa đời sau, có lẽ đều muốn tại cô độc bên trong sống quãng đời còn lại đi. Chuyện thứ hai này tương đối bí ẩn. Kim Tam tỷ lau lau khỏe mắt, nàng nhón chân lên tiến đến Hứa Nặc bên hai, nhà ta ở giữa nhất mảnh đất kia tấm bên dưới, cất giấu mấy trăm lượng bạc, là ta tử quỷ kia phu quân lưu lại, tỷ tỷ đem nó lưu cho ngươi, ngươi thời gian nào có cần liền đi qua thu hồi lại đi, tòa nhà kia ngươi nếu mà muốn cũng lưu cho ngươi. Hứa Nặc rất cảm động, nhưng hắn hay là cự tuyệt Kim Tam tỷ khẳng khái quả tạo. Muốn hay không tùy ngươi, dù sao tỷ tỷ đã đưa, nàng đưa dịp Hứa Nặc thất thần công phu, nhón chân lên tại Hứa Nặc trên gương mặt hôn một cái, như vậy, đời này không tiếc. Kim Tam tỷ nở nụ cười xinh đẹp, lắc lắc bờ eo thon rời đi quán rượu. Đa tình từ xưa thương ly biệt, càng cái nào có thể vắng vẻ thanh thu tiết. Hứa Nặc khóe miệng cười khổ. Xế chiều hôm đó, hắn liền thi triển họa bị thuật, canh dễ thuật chờ chút ngoại lực dịch dung thuật, chế tạo một chút họa bị cùng bó canh, sau đó đến nửa đêm thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đưa đến Kim Tam tỷ đầu giường. Bảo Trọng đi yên lặng nói âm thanh ngừng, Hứa Nặc lại lặng lẽ về tới quán rượu. Đằng sau một đoạn thời gian, quán rượu lại khôi phục bình thường. Theo tân chính phổ biến, đại ngu quốc các nơi nhao nhao náo lên khởi nghĩa, có chiếm núi làm vua cướp bóc, có kêu gọi nhau tập hợp lục lâm cản đường cướp bóc, dân chúng sinh hoạt càng thêm khó khăn. Giá hàng càng ngày càng cao hơn, trên trấn tên ăn mày cũng là càng ngày càng nhiều. Quán rượu suốt ngày đều không có cái gì sinh ý, tự nhiên cũng liền không có gì thu nhập. Không chỉ có quán rượu, Bình An trấn cái khác cửa hàng cũng đều một cái dạng, âm u đầy tử khí. Đã liên tục 3 ngày không có khai trương. Phạm lão đồng sinh buồn là ăn không ngon ngủ không ngon giấc, hắn trưởng quỹ này kỳ thật cũng không có tốt như vậy khi, triều đình mỗi tháng cho hắn định đều có mục tiêu, kết thúc không thành liền muốn nhận nhất định trừng phạt. Xe đến trước núi ác có đường, Hứa Nặc cũng chỉ có thể an ủi hắn. Trưởng quỹ, ăn cơm. A Tân làm xong cơm, bưng đến trong đại đường. Phạm lão đồng sinh đem cậu đàn bọn người hô tới, mọi người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn. Cơm hôm nay đồ ăn chỉ có một bàn nhỏ rau cải xôi cùng mấy cái bánh cao lương. Thích hợp ăn đi. Phạm lão đồng sinh cũng rất bất đắc dĩ. Nặc ca, ngươi làm sao đến bây giờ còn không có thành thân đâu? Lý Tú gặp một cái bánh cao lương, hiếu kỳ hỏi, hắn trong khoảng thời gian này đều bị đói gầy, mỗi ngày rau xanh bánh cao lương, ai có thể chịu được? Trưởng quỹ, ta cũng rất tò mò đầu bếp Á Tân cũng ở một bên phụ họa. Mẹ nó! Hứa Nặc đầu to, tức giận trừng mắt nhìn hai người, đừng ngủ quan tâm, ăn thật ngon cơm của các ngươi đi. Lý Tú cười hắc hắc, Nặc ca, ta có cái tỷ tỷ, gọi Lý Nguyệt, dáng dấp còn không tệ, bây giờ còn không có thành ra, không bằng ta đem nàng giới thiệu cho ngươi đi. Không hứng thú. Nữ nhân cái gì sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Hứa Nặc không chút do dự cự tuyệt Lý Tú hảo ý. Lý Tú lại là cười hắc hắc, Nặc ca nếu như ngươi không thích tuổi nhỏ, mẹ ta nàng hiện tại cũng đơn đây, chính là Thủy Mị vẫn còn niên kỷ, đem nàng giới thiệu cho ngươi cũng là có thể. Làm thân cũng không phải như thế chèo a. Hứa Nặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhi tử như vậy vội vã đem chính mình lão nương kính dâng đi ra. Hứa Nặc rất cảm động, đáng tiếc a, hắn không phải tào tặc. Tiểu tử này là không phải là đối ta ôm lấy cái gì không thể cho ai biết mục đích. Hứa Nặc một mặt thuần lương đánh giá Lý Tú. Nặc ca ngươi là không hứng thú hay là không có tình thú? A Tân một bên gặm bánh cao lương, một bên cười quái dị, Lý Tú, nếu Nặc ca không thích, không bằng ngươi đem tỷ ngươi cùng mẹ ngươi một khối giới thiệu cho ta đi, ta cam đoan để các nàng hạnh phúc. Lan. Lý Tú một bàn tay phiến tại A Tân trên đầu. A Tân ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám hoàn thủ, trước đó làm qua một lần, bị nhân cao mã đại Lý Tú thu thập ngoan ngoãn, từ đó về sau hắn cũng không dám hoàn thủ. Ăn cơm xong, mọi người liền ai cũng bận rộn đi. Hứa Nặc đem Lý Tú chạy tới một bên, tiếp tục nằm nhồi quầy hàng bên cạnh lựa chữ. Trải qua mấy năm này không gián đoạn nghiên cứu, hắn béo thể đã có hình thức ban đầu, viết ra chữ tựa như là vẽ một dạng, ngay cả Phạm lão đồng sinh nhìn đều khen không dứt miệng. Nặc huynh đệ, người tay này chữ thật sự là càng ngày càng tốt, không đi thi công danh thật đáng tiếc. Mỗi lần nhìn thấy Hứa Nặc luyện chữ, Phạm lão đồng sinh cũng nhịn không được tiếc hận. Người đọc sách đối diện con phi thường coi trọng, cho nên đối với chữ viết thật tốt người đều đặc biệt coi trọng, Hứa Nặc chỉ bằng vào chiêu này chữ tốt, đều có thể có một cái không sai tương lai. Trưởng quỹ, xin hỏi nơi này là Bình An tiểu quán a? Khi đem đến, Hứa Nặc chính luyện chữ, một cái 40 tuổi ra mặt thiếu phụ đi vào quán rượu, nàng trên cánh tay vác lấy một cái tiểu để cái giỏ, có mấy phần rụt rè hỏi. Hứa Nặc ngẩng đầu, liền thấy một tấm rất quen thuộc mặt, chỉ là hắn có chút nhớ nhung không nổi ở nơi nào gặp qua. "Ngươi có chuyện gì a?" Hứa Nặc lễ phép hỏi một câu. "Là ngươi?" Nhìn thấy Hứa Nặc, thiếu phụ kia lên tiếng kinh hô bên trong thậm chí còn giấu giếm mấy phần kinh hỉ. Hứa Nặc nghi ngờ đánh giá thiếu phụ. Thiếu phụ kia nói liên tục, "Ngài không nhớ rõ a, nô gia là Lý Mạc Thị a." Nghe được cái tên này, Hứa Nặc đột nhiên nghĩ tới, 10 năm trước cái kia giúp mình hái thuốc nữ tử, cùng 10 năm trước so sánh, nàng xem ra cũng không thế nào trông có vẻ già. "Mẹ, ngài sao lại tới đây?" Nhìn thấy Lý Mạc Thị, Lý Tú đội vàng chạy tới. "Các ngươi là mẹ con?" Hứa Nặc im lặng. "Các ngươi nhận biết?" Lý Tú nháy mắt, một đôi đen nhánh mắt to không đứng ở tại Hứa Nặc cùng Lý Mạc Thị trên thân băn khoăn. Lý Mạc Thị thổn thức không thôi, "Làm sao không biết, không có hắn liền không có ngươi." Lý Tú trừng mắt nhìn, hình như có chút lấy lại tinh thần, hắn phủ phù một tiếng quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, "Cha." Chương 44 hiểu lầm cùng mất tích. Chương 44 hiểu lầm cùng mất tích. Có biến. Cậu đàn thần sắc cổ quái. A Tân một mặt an dưa biểu lộ, liền ngay cả Phạm lão đồng sinh đều tới hào hứng. "Tiểu tử ngươi một ngụm này cha kêu cũng quá dứt khoát đi. Chẳng lẽ nói?" Hứa Nặc càng là một bước. Lý Mạc Thị gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Tiểu tử thúi ngươi điên rồi, hô ai cha đâu, cha ngươi chết sớm." Lý Tú nháy mắt, "Mẹ, ngài vừa không phải nói không có hắn liền không có ta a?" Lý Mạc Thị khinh bỉ nhìn Lý Tú, "Đầu óc ngươi nghĩ gì thế, mẹ có ý tứ là hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, không có hắn chúng ta một nhà căn bản không sống tới hiện tại." Lý Tú bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói, "À, Hứa Nặc năm nay mới 30 tuổi, mà hắn năm nay đã 18 tuổi, nếu như Hứa Nặc thật là hắn thất lạc nhiều năm cha, chẳng phải là nói Hứa Nặc không đến 10 tuổi liền làm mẹ hắn." 10 tuổi tiểu thí hải hiểu cái truy, nữ nhân cởi trống chân phóng tới trước mắt cũng không biết muốn làm gì tốt á, hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Tú lúng túng gãi gãi cái óc, hắn một mặt hiếu kỳ, "Mẹ, chuyện gì xảy ra, Hứa Nặc thế nào lại là chúng ta ân nhân cứu mạng?" Gặp Lý Mạc Thị dự định mở miệng giải thích, Hứa Nặc đội vàng vượt lên trước một bước nói, "Ta trước kia thường xuyên đi Huyền Vân Sơn hái cất rượu vật liệu, ngày đó gặp ngươi mẹ bị kẻ xấu khi dễ, tiện tay giúp một thanh." Đoán được Hứa Nặc đại khái là không muốn bại lộ đoạn chuyện cũ kia, Lý Mạc Thị cũng chưa nhiều lời. "Thì ra là thế." Lý Tú bừng tỉnh đại ngộ, hắn thật sâu bái, "Đa tạ Nặc ca ân cứu mạng." "Tiện tay mà thôi thôi." Hứa Nặc tiếp tục viết chữ. Lý Tú đem Lý Mạc Thị kéo đến Hứa Nặc bên người, cười hắc hắc nói, "Nặc ca, ta cảm giác ngươi cùng ta mẹ vẫn rất có duyên phận, vừa vặn ngươi chưa lập gia đình, mẹ ta cũng đơn lấy, hai người các ngươi liền chịu đựng một chút thôi." "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đó?" Lý Mạc Thị gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, nàng cúi đầu, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút chờ mong, nhất là nghĩ đến Hứa Nặc một màn kia, thân thể nàng càng là ẩn ẩn có một chút phản ứng, dù sao hạn nhiều năm như vậy. "Ngươi mẹ nó cứ như vậy muốn cho ta coi ngươi cha a?" Hứa Nặc cũng là say, một ngụm cự tuyệt Lý Tú đề nghị. Lý Mạc Thị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc, "Tú Nhi, đừng làm rộn, mẹ hôm nay chính là tới nhìn ngươi một chút, không có ý tứ gì khác, mấy tháng không thấy, ngươi làm sao gầy thành dạng này?" Lý Mạc Thị trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy đau lòng. "Không có việc gì mẹ, ngài làm sao biết ta ở chỗ này?" Lý Tú cười hắc hắc nói. "Sư phụ ngươi nói cho ta biết." Lý Mạc Thị lấy ra một cái bánh bao chay đưa cho Lý Tú, "Ngươi không phải cùng ngươi sư phụ học nghệ, chạy thế nào đến quán rượu này tới làm phòng thu chi?" "Ta cũng không muốn đến, là sư phụ bức ta tới." Lý Tú cắn rõ ràng màn đầu, lại cầm mấy cái phân cho Hứa Nặc bốn người. "Rất lâu chưa từng ăn bánh bao chay nữa nha." Hứa Nặc co rút lấy mũi cắn một cái, "Trước ngươi đến quán rượu đánh rượu có phải hay không cũng thụ sư phụ ngươi sai khiến?" Lý Tú cũng không giấu giếm, "Năm đó ta cùng mẹ ta đến Bình An trấn làm việc, sư phụ ta bắt mẫu thân của ta, bước ta đến quán rượu đánh rượu, về sau ta mới biết được, đó là hắn đối ta khảo nghiệm. Bình An trấn quán rượu nhiều như vậy, hắn làm sao vẹn vẹn buộc ngươi đến ta quán rượu này đánh rượu?" Hứa Nặc hay là trăm tệ không hiểu được. "Ta đây cũng không biết." Lý Tú một cái bánh bao lớn thuần thục đã ném tới trong bụng. Hứa Nặc cũng chưa hỏi nhiều, bất quá hắn cũng có thể đoán được, Lý Tú phía sau vị sư phụ kia tuyệt đối có mưu đồ. Lý Mạc Thị lấy ra 5 lượng bạc nhét vào Lý Tú trong túi, "Tú Nhi, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút, tuyệt đối đừng nghĩ đến cùng mẹ tiết kiệm tiền." "Ta đã biết mẹ." Lý Tú phiền nhất Lý Mạc Thị nói rông dài. Được rồi, không nói rông dài ngươi." Lý Mạc Thị thở dài, dẫn theo Tiểu Đề Lam rời đi quán rượu. "Lý Tú, thật không nghĩ tới mẹ ngươi vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, là của ta đồ ăn." A Tân khỏe miệng chảy nước bọt, hắn nhìn chằm chằm Lý Mạc Thị đi xa bóng lưng, "Ta quyết định, đời này vô luận như thế nào cũng phải cho ngươi coi một lần cha phanh." A Tân lời còn chưa dứt, đã là bị Lý Tú một cước đạp ra ngoài. Cậu đàn che miệng cười. "Cái này hai tên dở hơi." Hứa Nặc trên mặt khó được lộ ra một vòng hiểu ý cười. "Trưởng quỹ, cái này 5 lượng bạc ngươi cầm, hẳn là đầy đủ ứng phó mấy tháng nói." Lý Tú đã là đem bạc ném cho Phạm Lao Đồng Sinh. Mới đầu Phạm Lao Đồng Sinh không muốn, bị Lý Tú nhét mạnh vào trong túi, hắn chỉ có thể nhận lấy. Hứa Nặc kinh ngạc liếc mắt Lý Tú, ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này lớn như thế khí. Chớp mắt lại qua một năm. Vạn tượng 4 năm mùng 5 tháng 4, hôm nay chính là Tết Thanh Minh. Hứa Nặc xin nghỉ, đi cho mình bị chết cha mẹ, lưu lại chùy, vườn Lê lão sinh bọn người đốt đi điểm giấy, về quán rượu trên đường, chỉ thấy sắc trời đột nhiên âm đứng lên, tựa hồ có muốn đánh lôi trời mưa xu thế. Hứa Nặc rẽ đường lập tức đi Huyền Vân Sơn. Lôi hỏa đồ long biến từ lần trước tiến giai đến tầng thứ nhất vậy rồng biến đằng sau, trải qua mấy năm là không hề động một chút nào. Cũng không phải hắn lười, thật sự là lôi điện quá có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ vạn tượng nguyên niên đến bây giờ, toàn bộ đại ngu quốc cũng không xuống qua mấy trận mưa, lại càng không cần phải nói sẽ đánh. Đến Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc đi vào lão hồ động, cầm lấy con diều liền đi lên lần cái chỗ kia chạy, tròn vo muốn cùng hắn, bị hắn một cước đạp trở về, loại sự tình này cũng không thể để cho người khác biết, xuất sinh cũng không được. Hứa Nặc vừa mới thả con diều, một tia chớp chính là bổ tới. Thử lôi đỉnh chớp mắt truyền khắp toàn thân, Hứa Nặc nhục thân lần nữa bị lôi ngoài cháy trong mềm. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, Hứa Nặc cũng là có thể thông dòng ứng đối. Các loại luyện hóa xong đạo lôi đỉnh này, đã là 3 ngày sau sáng sớm. Lúc này bầu trời đã sớm vân thu vũ huyết, Thái Dương công công bỏ lên trên ngọn cây. Đáng tiếc, Hứa Nặc thở dài, lôi hỏa đồ long biến cũng không đột phá. Trở lại lao hổ động, Hứa Nặc chỉ thấy tròn vo thở phì phò ngồi chồm hổm trên mặt đất, tựa hồ còn đang vì ngày hôm qua một cước sinh khí. Đều nói gấu tính tình, gấu tính tình, quả nhiên không giả. Hứa Nặc nhịn không được cười lên, tự mình ra tay nhịn nổi thịt thỏ, lúc này mới tính lắng lại lửa giận của nó. Hồi lâu chưa từng động đậy thức ăn mặn, Hứa Nặc cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ. Ăn uống no đủ tròn vo bò lên, cọ sát Hứa Nặc liền đi ra ngoài. Tại một khối chơi lâu như vậy, Hứa Nặc đại khái có thể minh bạch ý tứ của nó, lau lau miệng đi theo. Tròn vo mang theo hắn không ngừng hướng Huyền Vân Sơn chỗ sâu đi, chạy có chừng 2 canh giờ, tròn vo mới tại 1 giờ nhũ thạch động bên cạnh ngừng lại, hướng về phía trong động kêu vài tiếng. Rất nhanh, từ trong động chạy đến một cái so tròn vo lớn tầm vài vòng gấu chó. Cái kia gấu chó mù một con mắt, nó gấu nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Tròn vo chạy tới, một tay gấu đập vào trên mặt của nó, cái kia gấu chó vậy mà cũng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Tròn vo cũng tại nó bên người ngồi xổm xuống, sau đó lại hướng về phía Hứa Nặc một trận khoa tay. Hứa Nặc minh bạch, nguyên lai tròn vo kết bạn trai. Bất quá ngẫm lại cũng là, gấu chó cả đời ngắn ngủi bất quá 50 năm, tròn vo cái tuổi này cũng nên đến phát tình kỳ. Ta đã biết, chúc phúc các ngươi. Hứa Nặc vỗ vỗ cái đầu tròn vo, từ đấy lòng vì nó cảm thấy cao hứng. Lập tức hắn lại một bàn tay đánh bay độc nhãn gấu, kéo cao khí dương đưa nó dẫm lên dưới chân, về sau đối với vợ ngươi tốt đi một chút, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nàng, ta lột da của ngươi ra. Độc nhãn gấu vừa hãi vừa sợ, nó giống như có thể nghe hiểu tiếng người tựa như, liên tục gật đầu. Đạt được độc nhãn gấu cam đoan, Hứa Nặc rời đi Huyền Vân Sơn. Trở lại quán rượu, lại phát hiện cậu đàn cùng Lý Tú không thấy. Chương 45 tử vong cùng ngoài ý muốn. Chương 45 tử vong cùng ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Hứa Nặc ném đi gói thuốc, một mặt sầu lo nhìn về phía Phạm Lao Đồng Sinh. Phạm Lao Đồng Sinh than thở, 3 ngày trước, Lý Tú đi Bình An trấn quảng trường xem náo nhiệt, tựa như là triều đình tại xử quyết liên minh công lý phản định, hắn nghe được có người nói Huyền Vân Sơn trên có bảo tàng, nghĩ đến quán rượu thiếu tiền, liền muốn đi làm điểm bảo bối làm dịu khẩn cấp. A Tân tiếp lời gốc giả nói hắn lúc đầu muốn lôi kéo ta cùng đi, ta sợ sệt, liền không có cùng hắn một hồi, sau đó hắn lại mê hoặc cậu đàn. Cậu đàn cũng không muốn đi, về sau cũng không biết hắn. Cùng cậu đàn nói cái gì, cậu đàn liền cùng nhau đi. Phạm Lao Đồng Sinh trên khuôn mặt gián mua hiện lên một chút ảo não, từ lúc bọn hắn 3 ngày trước đi Huyền Vân Sơn đằng sau, vẫn không có trở về, cũng trách ta cân nhắc không chu toàn, nếu như lúc đó Nặc huynh đệ ngươi tại, khẳng định liền cản bọn họ lại. Bảo tàng kia là chuyện gì xảy ra? Hứa Nặc uống một hớp rượu ép một chút. Ta cũng không biết, chỉ nghe Lý Tú nói xong giống như là Cự Tình Bang lưu lại bảo tàng. Phạm Lao Đồng Sinh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cự Tình Bang bảo tàng Hứa Nặc có thể không xa lạ, năm đó hắn diệt Cự Tình Bang đằng sau, liền đem bảo tàng che lại, trừ hắn ra không người biết được, ai truyền đi tin tức này. Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác. Nặc huynh đệ ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút? Phạm Lao Đồng Sinh mặc dù là trưởng quỹ, nhưng hắn vẫn luôn rất xem trọng Hứa Nặc ý kiến, bởi vì hắn biết, Hứa Nặc chính là dịch cân cảnh đại cao thủ. Đã 3 ngày, muốn xảy ra chuyện chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Hứa Nặc lắc đầu, người không việc gì tựa như cầm lên gói thuốc trở về hậu viện. Lúc này đã đến ban đêm, Hứa Nặc trở về phòng dễ xuống cho, lại đổi thân y phục ra hành, dùng miếng vải đen bịt kín mặt, đợi đến lúc đêm khuya vắng người, lúc này mới lặng lẽ ra quán rượu. Trên bầu trời treo một vòng thượng nguyên nguyệt, Hứa Nặc thừa dịp ánh trăng một đường đi nhanh, rất nhanh chính là đi tới Cự Kình Bang cự địa. Chỉ gặp Cự Kình Bang bên ngoài đã sớm xóa tung khắp nơi trên đất, cỏ dại đều dài hơn có chiều cao hơn một người, cái kia phiến vết rỉ loang lổ cửa sắt lớn mở rộng lấy. Hứa Nặc trốn ở phụ cận một chỗ bí ẩn trong bụi cỏ lặng lẽ quan sát một canh giờ. Xác định không có gì nguy hiểm, hắn lúc này mới tới lặng lẽ đến Cự Kình Bang tường ngoài bên dưới, lộn vòng vào Cự Kình Bang, hắn cũng không dám đi cửa chính, ai biết cửa chính có cái gì mai phục. Hứa Nặc lặng lẽ tiến lên, đi đến Cự Kình Bang quảng trường, đã thấy trên quảng trường xương trắng chất đống, ở giữa ẩn ẩn có ánh lửa lấp loé. Quỷ Hỏa Hứa Nặc phủ phục tại trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát quảng trường động tĩnh. Đoạn đường này xuống tới, một mình hắn đều không có đụng phải, nhưng hắn không chút nào không dám kinh thường. Lại lặng lẽ quan sát nửa giờ, xác định không có vấn đề, Hứa Nặc đang chuẩn bị tiếp tục hướng Cự Kình Bang nội địa đi đường, lại chỉ nghe một đạo hô 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 tiếng chim hót truyền đến, nghe tựa như là chim ngói một dạng. Nếu như là người bình thường, khẳng định liền đem nó xem như chim đều, nhưng Hứa Nặc hiện tại tẩy tủy cảnh tu vi, lục cảm hà các loại nhạy cảm, cái này căn bản là có người đang bắt chước chim đều. Hứa Nặc tranh thủ thời gian lại phụ phục đến trong bụi cỏ. Không ra hắn sở liệu, theo liên tiếp tiếng chim hót vang lên, không bao lâu, cái kia mọc đầy cỏ dại trên quảng trường đã tụ tập 16 cá nhân, đều là toàn thân áo đen che mặt cách ăn mặc. Làm cái gì? Hứa Nặc trong lòng suy nghi. Các huynh đệ, đều đến đông đủ a, người cầm đầu kia hỏi. Đến đông đủ những người khác chăm miệng một lời. Tốt, hành động, cái kia cầm đầu vung tay lên, một nhóm 16 chúng lập tức hướng Cự Kình Bang nội địa đi đến, nhìn nó hành động, từng cái thân thủ đều rất thoăn thoắt, chí ít có đoán cốt cảnh tu vi. Nhiều cao thủ như vậy, Hứa Nặc cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn phụ phục tại trong bụi cỏ, vẻn hai nghe bốn phía động tĩnh. Không bao lâu, hắn liền nghe được Cự Kình Bang nội địa truyền đến từng đợt tiếng chém giết, rất nhanh lại hồi phục bình tĩnh. 16 cái chí ít đoán cốt cảnh cao thủ, nhanh như vậy liền bị giết. Hứa Nặc sắc mặt đại biến, hắn vội vàng lặng lẽ ra Cự Kình Bang, sau đó đường vòng đi Huyền Vân Sơn. Hứa Nặc đứng tại trên sườn núi, nhìn xa lấy phía dưới cự kình bang. Chỉ gặp cự kình bang nội địa lờ mờ có gần 20 đạo thân lấy màu vàng phục sức thân ảnh. Kim Vương vệ. Hứa Nặc nhíu mày, lại liên tưởng đến gần nhất triều đình đối với liên minh công lý vây quét, hắn đã ẩn ẩn đoán được chút gì. Chẳng lẽ cậu đảng cùng Lý Tú cũng bị Kim Vương vệ xem như liên minh công lý người giết? Hứa Nặc đặt mông ngồi ở trên sườn núi, bất quá lúc này trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn ở tại trên sườn núi, lưu ý lấy cự kình bang động tĩnh. Mấy ngày nay xuống tới, tuần tự có mấy nhóm người đi vào cự kình bang, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Kim Ưng vệ toàn bộ tàn sát. Xem ra cậu đàn cùng Lý Tú thật bị giết. Đến lúc này, Hứa Nặc trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Vận mệnh thật sự là vô thường a. Hứa Nặc cười, hắn cười rất miễn cưỡng. Cậu đàn xem như miệng rộng thúc bên ngoài, đi theo hắn lâu nhất người. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm đem cậu đàn trở thành muội muội của mình. Hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ cậu đàn mới tới quán rượu lúc bộ dáng. Nha đầu này tuổi quá trẻ thế mà cứ thế mà chết đi. Hứa Nặc thất hồn lạc phách trở lại quán rượu. Thế nào, Nặc ca, có đầu mối sao? Nhìn thấy Hứa Nặc, A Tân liền vội vàng nên đón. Hứa Nặc chỉ nói mình đi Huyền Vân Sơn hái thuốc. Phạm Lão Đồng Sinh cùng A Tân đều không tin. Nhưng nhìn Hứa Nặc một bộ cô đơn biểu lộ, bọn hắn đều có thể đoán được, có lẽ cậu đàn cùng Lý Tú đã chết. Ai? Phạm Lão Đồng Sinh thở dài, lại làm cho A Tân đem trước thông báo tuyển dụng thông báo lấy ra, dán vào quán rượu trên tường ngoài. Hứa Nặc đem chính mình nhốt tại trong phòng, yên lặng tu luyện lên thất sát đoán thể thuật. Chớp mắt lại qua nửa năm, đến bạn tượng tháng 4 năm 10 tháng 15. Đêm nay, Hứa Nặc đang tu luyện thất sát đoán thể thuật, quán rượu nô ra nhưng truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Nặc leo đến nóc phòng xem xét, đã thấy cậu đàn chính dịu lấy Lý Tú đứng ở ngoài cửa, nàng toàn thân bẩn thỉu, tóc rối bời, một thân gã sai vặt phục đều đã tổn hại không còn hình dáng, cùng cái ăn mày mở dạng. Hứa Nặc dưới chân một cái lảo đảo, nhanh như chớp từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Hắn như do chạy đến cửa ra vào, mở cửa phòng. "Trưởng quỹ, ta về." Nhìn thấy Hứa Nặc, cậu đàn khuôn mặt nhỏ vui mừng, nàng tựa hồ tìm được dựa vào, cười ngồi phịch ở Hứa Nặc trong ngực, lâm vào hôn mê. Hứa Nặc ôm lấy cậu đàn, dịu lấy Lý Tú tiến vào quán rượu, hắn toàn thân đều ẩn ẩn đang run rẩy. Lúc này, Phạm Lão Đồng Sinh cùng A Tân nghe được vận động, cũng đều chạy tới. A Tân càng là đi phòng bếp nhịn bát hương thang, cũng nấu quán rượu còn sót lại một khối nhỏ thịt khô. Chuyện gì xảy ra? Hứa Nặc cưỡng chế vui mừng trong lòng, hắn xem kỹ đánh giá Lý Tú. Lý Tú so cậu đàn còn không bằng, trên thân vết thương chồng chất, hắn muốn mở miệng giải thích, có thể tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. A Tân vội vàng đem khương thang đưa tới. Lý Tú liền khương thang lang thôn hổ yết đem thịt khô nuốt đến trong bụng. Phải sau một lát, hắn tựa hồ mới khôi phục một chút khí lực, ngày đó ta lôi kéo cậu đàn đi cự kình bang tâm bảo, mới vừa đến cự kình bang, ta cùng cậu đàn liền gặp một con báo săn, lúc đó chúng ta hai dọa sợ, hoảng hốt chạy bừa một đường phi nước đại. Chương 46 thiên tuyển chi tử cùng xuất sư. Chương 46 thiên tuyển chi tử cùng xuất sư. Lý Tú một hơi đem tình huống lúc đó nói một lần. Nguyên lai hai người tại cự kình bang nhận báo săn đuổi bắt, không cẩn thận rớt xuống cự kình bang phía sau núi vách núi. Nội dung cốt truyện này, nhân vật chính mô bản tiết đấu. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, rớt xuống vách núi đằng sau đâu. A Tân cùng Phạm Lão Đồng Sinh cũng đều tới hào hứng, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Tú. Lý Tú trên mặt hiện lên mấy phần tổn thức, may mắn chúng ta mạng lớn, rơi xuống một gốc trên đại thụ che trời, dù vậy, ta cùng cậu đàn cũng là bản thân bị trọng thương, sau đó ta liền mang theo cậu đàn tìm phụ cận một chỗ sơn động dưỡng thương. Lý Tú nhấp một hớp canh gừng ngủ ấm thân thể, tiếp tục nói, cũng may cậu đàn hiểu chút y thuật, tại một chút hoang dại thảo dược phụ trợ bên dưới, hai người chúng ta thương chỉ dùng một tháng liền chữa khỏi thương thế, không nghĩ tới cậu đàn lại là. Lý Tú tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời đến quẹ miệng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Cậu đàn thế nào? A Tân rất ngạc nhiên. Không có. Không có gì. Lý Tú ánh mắt lấp lóe, ta cùng cậu đàn chữa khỏi vết thương đằng sau liền muốn trở về, sau đó hai chúng ta liền rời đi sơn động, một đường tìm một đường đi, nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy rời đi vách núi đường. Nhìn Lý Tú thân sắc, Hứa Nặc đã đoán được, cậu đàn thân nữ nhi cũng đã bại lộ. Lý Tú đập đi mấy mụn thịt khô, tiếp tục nói, ta cùng cậu đàn đau khổ tìm một tháng, cũng không tìm được đường ra, lại qua một tháng, ta cùng cậu đàn gặp một cái không tay không chân quái nhân hao phí tới tận hai canh giờ, Lý Tú mới đưa đi qua nửa năm sự tỉnh trở lại như cũ một lần. Nguyên lai quái nhân bắt cậu đàn cùng Lý Tú, buộc bọn hắn học võ, báo thù cho hắn tuyết hận, bất quá cậu đàn cùng Lý Tú đều không có học võ thiên phú, quái nhân kia thẹn quá hóa giận, lại sợ tiết lộ phong thanh, liền muốn giết cậu đàn cùng Lý Tú, nhờ có cậu đàn cơ cảnh, sớm đang quái nhân trong thức ăn hạ độc. Cậu đàn cùng Lý Tú giết quái nhân, tiếp tục tìm kiếm đường ra, thẳng đến nửa tháng trước, hai người gặp tròn bò, bị nhận ra được, bọn hắn đi theo tròn bò, mới rốt cục tìm được ra vách núi đường. Quả nhiên tiện hữu thiệt báo. Hứa Nặc một trận may mắn, còn tốt năm đó hắn tha tròn bò một mạng. Ngươi thương thế kia chuyện gì xảy ra? Hứa Nặc lòng sinh nghi hoặc. Nặc ca ngươi cái này tâm cũng quá nhỏ đi. Lý Tú một mặt bội phục thần sắc, quá xui xẻo, trên đường trở về chúng ta lại gặp một cái sói hoang, ta cùng nó liều chết vật lộn, bị nó cào vài móng vuốt, liền thành dạng này. Hứa Nặc phân phó A Tân đem Lý Tú mang về gian phòng tĩnh dưỡng, sau đó liền đi cậu đàn gian phòng. Thẳng đến lúc này, cậu đàn mới từ từ tỉnh lại, trưởng quỹ, ta sai rồi, sai ở đâu? Hứa Nặc hung hăng trừng mắt nàng. Cậu đàn cắn môi một cái, ta không nên thụ Lý Tú mê hoặc, đi theo hắn đi Huyền Vân Sơn tầm bảo. Đường cho ngươi còn biết. Hứa Nặc thở dài, có thể lại nhìn thấy cậu đàn đã để hắn rất vui mừng, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Không có chuyện gì, trưởng quỹ không cần lo lắng, gặp Hứa Nặc không có trách cứ nàng, cậu đàn ngược lại có chút không thích đứng, trưởng quỹ, ngươi mắng ta vài câu đi. Ta không muốn mặt mũi a, để cho ta mắng ta liền mắng. Hứa Nặc khinh bỉ nhìn Cậu Đản. Cậu Đản càng là khó chịu, nàng sợ nhất để Hứa Nặc thất vọng. Trưởng quỹ, còn có một việc. Ta, nữ nhi của ta thân bị Lý Tú nhìn thấy liền thấy đi. Hứa Nặc thở dài, ta cảm giác Lý Tú đối với ngươi tựa hồ có chút ý tứ, ngươi liền không suy nghĩ một chút. Cậu Đản nhếch miệng, ta mới không thích hắn đâu. Nói lời tạm biệt nói quá chết, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi, không phải vậy có thể muốn cả một đời hạn trong nhà. Hứa Nặc lắc đầu rời đi Cậu Đản gian phòng, hắn trong đêm đi một chuyến Lý Gia Loan, đem tin tức này nói cho Lý Mạc Thị. Thẳng đến nửa tháng sau, Lý Tú thân thể mới khôi phục bình thường, hắn gặp người liền giảng chính mình đi qua nửa năm kinh lịch, như bức không được, bất quá đối với Cậu Đản thân nữ nhi cùng quái nhân kia sự tình, hắn lại là không nói tới một chữ. Tiểu tử này hay là biết nằm nhẹ. Hứa Nặc âm thầm khen ngợi. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn không sai, thường xuyên đi vườn Lê hát khúc. Vườn Lê cũng bị triều đình trinh thu, bị phái một cái quản sự, Lê Viên đại sư mình cũng tan mất chủ gánh vị trí, bất quá hắn trước mắt còn ở tại vườn Lê bên trong, dạy dỗ lấy một đám đệ tử. Nặc ca ca ngươi tới rồi, nhìn thấy Hứa Nặc, Ngư Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nàng thanh âm ngọt ngào. Ú Cục Khang luyện đến đâu rồi? Hứa Nặc cười nhìn lấy Ngư Huyền Cơ. Nàng năm nay đã 12 tuổi, cặp kia khác hẳn với thường nhân màu xanh da trời mắt to nhìn càng thêm dễ nhìn, nàng tiểu bạch thỏ đã bắt đầu phát dục, đều nhanh vượt qua Cậu Đản trình độ. Trong tiểu quán Cậu Đản một mẻ mũi, ai đang nói ta nói xấu trong mùa xuân gió thổi vạn vật sinh, hoa hồng lá lục thảo thanh thanh, hoa đào diễm, hoa lê đồng, hoa mơ tươi tốt, nhào mặt người dương hoa Ngư Huyền Cơ hát một đoạn, thấp thỏm nhìn về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc tán dương luốt nàng cái óc, giọng điệu cũng không tệ lắm, bất quá ngươi quá huyên kỹ, từng chữ đều dùng Ú Cục Khang, gãy mất thủ khúc này ý cảnh Ngư Huyền Cơ trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy không hiểu, có thể sư phụ bọn hắn đều nói rất êm hay đâu. Ngươi hát đi ra Ú Cục Khang hoàn toàn chính xác êm hay, so ta hát còn tốt, nghe bị Hứa Nặc như thế khen một cái, Ngư Huyền Cơ trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Tiểu nha đầu này có chút tung bay. Hứa Nặc chân mày hơi nhíu lại, Huyền Cơ, ngươi phải biết, Ú Cục Khang tựa như là gia vị, hơi thêm điểm bất được, một bàn đồ ăn thả một nắm mới, ngươi suy nghĩ một chút là hiệu quả gì? Nặc ca ca ngươi nói không đối, ký khúc là cao nhã nghệ thuật, há có thể cùng tuổi gạo dầu muối đánh đồng? Sinh hoạt vốn chính là tuổi gạo dầu muối, gặp Ngư Huyền Cơ không tiếp nhận, Hứa Nặc cũng lời tiếp tục giải thích, ngươi Ú Cục Khang hiện tại đã xuất sư, làm thế nào, toàn bằng chính ngươi ý tứ đi. Hứa Nặc rời đi vườn lê trở lại quán rượu. Lúc này đã đến giữa trưa, vượt quá hắn dự liệu là, hôm nay quán rượu lại có một người khách nhân. Đối với người này, Hứa Nặc cũng từng có vài lần duyên phận, chính là trên trấn nổi danh vô lại, bởi vì trên đầu dài quá mấy cái đóng vậy, cho nên tất cả mọi người gọi hắn lại đầu. Người tới là khách, Hứa Nặc lên tiếng chào hỏi, liền trở lại quầy hàng tiếp tục bắt đầu luyện chữ. Lại đầu điểm quận đậu phộng điểm bầu rượu, vừa uống rượu một bên thản nhiên tự đắc hát tiểu khúc, ca ca thân thể ta kém từ trước tới giờ không tham hoa dại, ca ca thân thể ta không kém sẽ tang giá mã, trong nhà của ta có nương tử cùng bé con gái này xuân chiều nhộn nhạo giọng hát. Lý Tú cùng A Tân cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Đại khái đến xuống buổi trưa 2-3 điểm, một người mặc rách dưới áo tơi trung niên nhân mang theo một cái xanh sao vàng bọn tiểu nha đầu đi vào quán rượu. Khách quan là muốn ở trọ vẫn là phải uống rượu? Hứa Nặc lễ phép hỏi một câu. Ta tìm người tha hương hạ nhân, chưa thấy qua việc đời, một mặt rụt rè bộ dáng, tựa hồ cho tới bây giờ không có từng hạ xuống tiệm ăn. Ngươi là Đào Hoa phụ lao đinh đầu đi? Lại đầu hô một tiếng. Đúng đúng đúng, là ta, trung niên nhân liên tục đáp ứng. Tới lại đầu xung hai người kéo cao khí dương vẫy vây tay. Lao đinh đầu rất nghe lời mang theo nữ nhi đi tới, là ngài muốn lại đầu cười quái dị một tiếng, không sai, ngươi nói cái giá đi. Chương 47 loạn thế nuôi người xấu. Chương 47 loạn thế nuôi người xấu. Làm cái gì? Hứa Nặc cũng tới hào hứng. Hắn một bên luyện chữ, một bên nghe lại đầu cùng lao đinh đầu đối thoại. 30 lượng bạc. Lao đinh đầu lấy xuống mũ rộng vành để ở trước ngực, hắn một bộ không quá tự tin biểu lộ. Lại đầu trừng mắt, lao đinh đầu, ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạn, liền con gái của ngươi quỷ bộ dáng này, đừng nói 30 lượng, 3 lượng đều không có người muốn, ta chỉ xuất 2 lượng, không muốn bán liền đẹp đi. Hắn một độ người nguyện mắc câu biểu lộ. Lao đinh đầu gấp, lại ra, 2 lượng bạc quá ít đi, khuê nữ của ta đinh đinh bộ dáng này, nói thế nào cũng là đã trên trung đẳng, đặt xây võ ra nào sẽ, nói ít cũng phải 50 lượng bạc lễ hỏi, 2 lượng quá ít, ngài lại cho thêm điểm. Hứa Nặc đã hiểu, nguyên lai là bán nữ nhi. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bây giờ thế đạo quá gian nan, nhất là tại triều đình áp dụng tân chính đằng sau, toàn bộ đại ô quốc khắp nơi đều là chiến loạn, hôm nay bên này đánh trận, đến mai bên kia đánh trận, đánh lòng người bàng hoàng, lại thêm mấy năm này tiền thai không ngừng, lương thực giảm sản lượng, giá hàng xoạt 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 đi theo dâng đi lên, giống quán rượu mỗi ngày có thể ăn vào bánh cao lương dưa muối đã rất tốt. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, tốt như vậy một tiểu nha đầu vậy mà chỉ trị giá 2 lượng bạc, đây quả thực ngay cả một con trâu cũng không bằng. Liên 22, nguyện ý bán liền bán, không nguyện ý bán liền đẹp đi. Lại đầu ti không chút nào lưu cứu vãn chỗ trống. Lao đinh đầu sắc khóc, hắn bắt lấy lại đầu cánh tay, lại ra, ngài xin thương xót, đáng thương chúng ta đi, chúng ta một nhà liền chỉ vào số tiền kia cứu mạng đâu, ngươi bao nhiêu cho nhất điểm. Lại đầu đẩy ra lao đinh đầu, ngươi vết mực cũng vô dụng, liền 2 lượng, một mụn giá, không muốn bán liền lăn, lao tử không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này vết mực. Lao đinh đầu sắc khóc, hắn đứng lên, do dự thật lâu, hung hăng cắn răng một cái, đem đinh đinh giao cho lại đầu, 2 lượng liền 2 lượng, xin mời lại ra bỏ tiền đi. Một mực ngồi ở bên cạnh Phạm lao đồng sinh nghe không nổi nữa, lại đầu, ngươi 2 lượng liền muốn mua người ta một cái tốt đẹp tiểu nha đầu, quá không tử tế đi. Lại đầu giang tay ra, cười hắc hắc, Phạm tiên sinh, không dối gạt ngài, giá thị trường dạng này, ta cũng không có biện pháp gì, nói hắn liền muốn móc bạc cho lao đinh đầu. Chờ chút. Phạm lão đồng sinh luốt trường sam, ta ra 3 lượng bạc đem nha đầu này mua. Phạm thúc, dạng này không tốt lắm đâu, ta nhìn chúng ta hay là đừng trộn lẫn. Hứa Nặc đâm hạ miệng. Phạm lão đồng sinh thần sắc một chút bất mãn, cái này Hứa Nặc thật không có lòng đồng tình, lại đầu là ai, tiểu nha đầu này rơi xuống trong tay hắn tuyệt đối không có kết quả gì tốt, liền ngay cả A Tân, Lý Tú đều cảm giác Hứa Nặc vô tình. Phạm lão đồng sinh không để ý tới Hứa Nặc, lão đinh đầu, con gái của ngươi, 3 lượng bạc, ta mua. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để lão đinh đầu cao hứng sắc khóc, tạ ơn trưởng quỹ, tạ ơn trưởng quỹ, ta cùng ngài quỳ xuống, ngài đại ân đại đức, đời ta cũng sẽ không quên. Hắn lôi kéo đinh đinh liên tục hướng Phạm lão đồng sinh dập đầu thở dài. Thiên công tháng này muộn mấy ngày tái phát đi. Phạm lão đồng sinh thông báo một tiếng, hắn mở ra quầy hàng lấy ra 3 lượng bạc giao cho lão đinh đầu, ngươi cân nhắc một chút, nhìn xem đủ số không. Lão đinh đầu liên tục tiếp nhận bạc, lại là một trận dập đầu thở dài. Phạm tiên sinh nhân nghĩa a. Lại đầu cười quái dị một tiếng, vung tay rời đi quán rượu. Đa tạ trưởng quỹ. Lão đinh đầu lại lôi kéo nhỏ đinh đinh một trận dập đầu thở dài, đinh đinh, trưởng quỹ chính là chúng ta đại ân nhân, ngươi tuyệt đối nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo hầu hạ hắn, để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ta đã biết, cha nhỏ đinh đinh nước mắt rầm rầm thẳng hướng hạ lưu. Tốt đừng khóc, đây là chuyện tốt, dù sao cũng so đi theo lại đầu tốt hơn nhiều. Lão đinh đầu cũng là mắt già và đủ. Hắn ngồi xổm người xuống thay nhỏ đinh đinh lau lau nước mắt, cắn răng đem nhỏ đinh đinh giao cho Phạm lão đồng sinh, cũng không quay đầu lại chạy ra quán rượu, ngay cả mũ rộng bành đều quên mang. Quán rượu bên ngoài tuyết lớn đầy trời, lão đinh đầu thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết. Chúng ta quán rượu vừa vặn thiếu cái làm việc vặt, về sau liền để đinh đinh tại liền quán rượu làm việc vặt, Nặc huynh đệ cảm thấy thế nào? Phạm lão đồng sinh trưng cầu tựa như nhìn xem Hứa Nặc, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc thở dài, để cậu đàn mang theo đinh đinh đi tắm rửa một cái. Thế là, quán rượu lại thêm một cái người, thêm một cái miệng, toàn bộ quán rượu càng thêm túng quẫn. Hứa Nặc có đôi khi liền muốn hay không đi Kim Tam tỷ nhà đem bạc thu hồi lại, giải khẩn cấp, bất quá suy đi nghĩ lại, hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này. 3 ngày sau đó, lại đầu lần nữa đi tới quán rượu, Phạm tiên sinh, ta lại tới hắn, cổ quái cười. Ngài là uống rượu vẫn là phải ở trọ? Phạm lão đồng sinh có chút không thích. Văn nhân tính tình hay là quá thẳng, Hứa Nặc âm thầm lắc đầu. Lại đầu cười hắc hắc nói, uống rượu. Hắn điểm hồ nặc rượu cùng một bàn đậu phộng, ngồi tại trên bàn ở giữa nhất tự mình uống. Phạm lão đồng sinh cũng lười để ý đến hắn. Không bao lâu, lại là một cái nông dân dẫn một tiểu nha đầu đi vào quán rượu, giống như lần trước, lại đầu ra 2 lượng muốn mua nha đầu này, cái kia nông dân khóc cầu không có kết quả, chỉ có thể rưng rưng bán nữ nhi. Lại đầu nắm lấy tiểu cô nương, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Phạm lão đồng sinh, Phạm tiên sinh, ngài muốn hay không lại hoa 3 lượng bạc mua lại, chỉ cần ngài mở miệng, ta lập tức tặng cho ngài. Phạm lão đồng sinh sắc mặt rất khó coi, cho dù còn muốn mua, hắn cũng không có không bỏ ra nổi tiền, mà lại mua xử lý như thế nào. Hắn thẳng đến lúc này mới nghĩ rõ ràng, Hứa Nặc trước đó vì sao không để cho hắn mua đinh đinh. Thế đạo không được, chịu khổ gặp nạn, không có cơm ăn dân chúng nhiều lắm, làm cho người không thể không bán trai bán gái, hắn chỉ là một cái quán rượu trưởng quỹ, mua một người có thể, 10 cái chăm chú tay cũng có khả năng mua lại, thế nhưng là 100 cái, 1000 cái đâu. Hắn cứu không được tất cả mọi người. Phạm tiên sinh nếu như không mua, vậy ta coi như đem hắn mang đi. Lại đầu cười quái dị một tiếng, lôi kéo tiểu nha đầu kia kéo cao khí dương ra quán rượu. Nặc huynh đệ, hay là ngươi có dự kiến trước a? Phạm lão đồng sinh cười khổ lắc đầu. Trong loạn thế, càng là người xấu, liền sống càng tốt. Hứa Nặc thở dài, Phạm thúc ngươi cũng không cần khổ sở, cái kia lại đầu đại khái cũng bất quá là một cái 2 đạo con buôn, bị hắn mua đi cô nương, có lẽ tương lai sẽ có không sai tương lai cũng nói không chừng đấy chứ. Nửa tháng sau, Hứa Nặc thuận tiện cho đi một chuyến lại đầu nhà, hắn hóa thân thành đánh nổ hiệp, hung hăng sửa chữa lại đầu, đánh lại đầu là răng rơi đầy đất, trước khi đi lưu lại một câu. Từ đó đằng sau, lại đầu cũng không dám lại làm sằng làm bậy, bình an chấn thiếu một cái vô lại, nhiều một cái lương nhân, người khác hỏi hắn vì cái gì biến hóa lớn như vậy, hắn liền nói muốn tích đức làm việc thiện. Mà chuyện này cũng tại bình an chấn bị chuyển vì chuyện lạ. Trong chớp mắt lại đến cửa ải cuối năm. Bởi vì không có gì suy nghĩ, quán rượu thật sớm cho nghỉ ngơi, Phạm lão đồng sinh, A Tân, Lý Tú tất cả về nhà, liền ngay cả Đinh Đinh đều bị Phạm lão đồng sinh đưa trở về, trong tiểu quán lại chỉ còn Hứa Nặc cùng cậu đàn 2 người. Hôm nay ngày Tết ông táo, Hứa Nặc chính buổi tiếp cậu đàn tại phòng bếp làm sủi cảo, bất quá đầu năm nay cũng mua không được thịt, bao đều là đồ chay, ngay cả sủi cảo ra đều là hoa màu, có ăn cũng không tệ rồi. Nặc ca ca Ngư Huyền Cơ thất hồn lạc phách đi tới quán rượu, nàng hốc mắt đỏ bừng. Chương 48 lão lục là võng, nguy hiểm Ngư Huyền Cơ. Chương 48 lão lục là võng, nguy hiểm Ngư Huyền Cơ. Làm sao rồi? Đây là Ngư Huyền Cơ lần đầu tiên tới quán rượu, Hứa Nặc ít nhiều có chút kinh ngạc. Ngư Huyền Cơ không hề nói gì, bổ nhào vào trong ngực hắn, anh khóc lên, nàng thanh tuyến rất tốt, ngay cả tiếng khóc đều rất có lực xuyên thấu, để cho người ta kìm lòng không được liền sẽ lòng sinh thương hại. Hứa Nặc cũng chưa hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc, tùy ý nàng phát tiết tâm tình của mình. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Ngư Huyền Cơ mới ngưng được tiếng khóc, Nặc ca ca, sư phụ lão nhân gia ông ta chết, nói đến đây, nàng lại nhịn không được bắt đầu nức nở. Lê Viên đại sư huynh chết. Hứa Nặc làm sủi cảo tay dừng tại giữa không trung, hắn nhớ kỹ Lê Viên đại sư huynh năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, chính là thân thể khỏe mạnh thời điểm, làm sao đột nhiên liền chết đâu. Ngư Huyền Cơ nức nở vài tiếng, anh nói, đều tại ta không có nghe Nặc ca ca lời nói hỏi phía dưới, Hứa Nặc mới biết được, nguyên lai Ngư Huyền Cơ 1 tháng trước chính thức bắt đầu lên đài diễn nghệ, nàng dễ nghe ú cục hàng, lại thêm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, rất nhanh liền vì nàng hấp dẫn rất nhiều nắm giữ bơm, nhất là những cái kia phú gia công tử ca, không có việc gì liền hướng vườn lê chạy, mà cái này cũng dẫn đến vườn lê trong ngắn hạn thu nhập tăng vọt, đem một cái lê biên biên. Chủ cao hứng là miệng cũng vui vẻ sai lệch. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, bởi vì ngư huyền cơ mỗi ngày u cục khang hát quá nhiều, cơ hồ từng chữ đều là u cục khang, mọi người rất mau ra hiện thẩm mỹ mệt nhọc, đến quán rượu nghe hát người lại dần dần biến thiếu đi, dẫn đến vườn lê thu nhập giảm mạnh, có mấy cái phú gia công tử ca thấy vậy một màn, càng là động ý đồ xấu, muốn cho ngư huyền cơ ngủ cùng. Lê Viên Viên chủ vì gia tăng vườn lê thu nhập, đồng ý để ngư huyền cơ ngủ cùng, mà cái này cũng đưa tới Lê Viên đại sư huynh bất mãn, hai người dùng bèn, viên chủ thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem Lê Viên đại sư huynh trục xuất vườn lê. Lê Viên đại sư huynh muốn dẫn đi ngư huyền cơ, Lê Viên Viên chủ không đồng ý, chuyển ra triều đình, cưỡng ép lưu lại ngư huyền cơ. Lê Viên đại sư huynh lửa công tâm, một hơi không có đi lên, bị tức chết. Ai? Hứa Nặc thầm than một tiếng, trong đầu không tự chủ được hiện ra cùng Lê Viên đại sư huynh kết giao từng màn. Hắn cùng Lê Viên đại sư huynh quan hệ không thể nói kém, nhưng cũng nói không lên tốt, thậm chí bởi vì năm đó hắn sơ đi vườn lê học khúc thời điểm Lê Viên đại sư huynh cho hắn mặc giày nhỏ, hắn đối với Lê Viên đại sư huynh dù sao cũng hơi bất mãn. Ta tại sao phải khó chịu? Hứa Nặc cũng cảm giác rất quái lạ, hắn rõ ràng hẳn là cao hứng mới đúng à, nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi. Hứa Nặc trầm mặc, tiếp tục bao lấy sủi cảo. Giữa trưa, hắn giữ lại ngư huyền cơ ăn bữa cơm, đến xuống buổi trưa liền dẫn ngư huyền cơ trở về vườn lê. Cái kia Lê Viên Viên chủ cho là hắn là đến là Lê Viên đại sư huynh báo thủ, dọa đến chật vật chạy trốn. Hứa Nặc không để ý tới hắn, cùng Lê Viên đại sư huynh nhi tử một đạo an táng hắn, tang lễ rất đơn sơ, ngay cả quan tài đều không có mua, mua không nổi, chỉ là bọc trương thảo thịt, liền mai táng tại vườn lê lão sinh phần mộ bên cạnh. Ngươi có tính toán gì? Hứa Nặc ngồi tại mộ bia bên cạnh, đốt đi dương thiên địa ngân hành tiền giấy. Ngư huyền cơ một đôi màu xanh da trời trong mắt to lóe ra lệ quang, ta muốn rời đi vườn lê, thế nhưng là khế ước của ta còn tại viên chủ trong tay, đi không được. Nặc ca ca, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nói nói, nàng vừa khóc. Một đám vườn lê các sư huynh đệ đều rất bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp gì, ngươi tốt tự lo thân đi. Hứa Nặc đứng dậy, mang theo bầu rượu rời đi mộ điện. Nhìn Hứa Nặc đi xa, một đám vườn lê sư huynh đệ đều nổi giận. Cái này ngư huyền cơ nói thế nào cũng coi như ngươi nửa cái đồ đệ, ngươi thậm chí ngay cả quản đều mặc kệ, hưởng cho ngươi hay là cái đại cao thủ đâu, cũng quá tuyệt tình đi. Huyền cơ, chúng ta những sư thúc này cũng không có bản sự, không giúp được ngươi, cũng may chúng ta vườn lê ngày mai liền không tiếp tục kinh doanh, ngươi tranh thủ thời gian thừa dịp trong khoảng thời gian này ngẫm lại đối sách đi, nếu không một đám các sư huynh đệ thẳng lắc đầu. Nếu năm này quan tìm không thấy biện pháp giải quyết, như vậy ngư huyền cơ khả năng thật muốn bị những cái kia phú gia công tử anh em trả đạp. Ngư huyền cơ trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy cô đơn, nàng một tiểu nữ hài, không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, có thể có biện pháp nào đâu. Trong chớp mắt đã qua năm mới, thời gian đi tới Tết Nguyên Tiêu. Hôm nay, Hứa Nặc lấy cớ tìm kiếm cất rượu vật liệu, liền rời đi quán rượu đi Huyền Vân Sơn. Hắn đi thẳng tới cự kình bang phía sau ngọn núi kia cương vị chỗ, xa xa nhìn xa lấy cự kình bang phương hướng. Kim Ưng vệ người đã không có ở đây, Hứa Nặc tại trên sườn núi đợi 3 ngày, đói thì ăn quả dại, uống liền uống hạt sương, thẳng đến xác định Kim Ưng vệ người rốt cuộc không có xuất hiện, hắn lúc này mới thừa dịp bóng đêm lặng lẽ tiến vào cự kình bang. Tại cự kình bang trong đại sảnh, Hứa Nặc thấy được một chút Kim Ưng vệ lưu lại tư liệu, tùy tiện mở ra, Hứa Nặc mới phát hiện Kim Ưng vệ trước đó canh giữ ở cự kình bang mục đích. Không ra hắn sở liệu, quả nhiên là Thỉnh quân nhập đúng kế sách, triều đình đối với liên minh công lý rất bất mãn, cho nên ra lệnh cho làm cho La Vong trắng trợn lùng bắt, La Vong thính văn chính nghĩa liên minh ngay tại gom góp tiền muốn tạo phản, thế là liền đem kế liên kế, thả ra tiếng gió, nói cự kình bang còn sót lại có kết sù bảo tàng, nhờ vào đó hấp dẫn liên minh công lý người đến đoạt bảo. Mặc dù La Vong kế hoạch này rất cao minh, nhưng liên minh công lý cũng không phải đồ đần, thăm dò mấy đợt đằng sau, liên minh công lý đã hiểu La Vong mục đích, rốt cuộc không có phái người đến cự kình bang. La Vong kế hoạch này cuối cùng không giải quyết được gì, ngay tại năm trước, La Vong đã mang theo Kim Ưng vệ rút lui cự kình bang. Không nghĩ tới tấm lưới này vẫn rất lão lục. Hứa Nặc kiên lòng, hiển nhiên La Vong cũng không biết cự kình bang thật tồn tại bảo khố sự tình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào cự kình bang bảo khố, xe nhẹ đường quen tiến vào bên trong, cầm 1000 lượng hoàng kim. Hứa Nặc trở lại lão hồ động, cho mình dễ cái cho, đem chính mình cách ăn mặc thành một bộ nhà giàu mới nổi, tiểu sắc tài vận bộ dáng, lúc này mới mang theo bạc rời đi Huyền Vân Sơn, bất quá hắn cũng không trở về quán rượu, mà là đi thất hiệp khách sạn. Hứa Nặc tại thất hiệp khách sạn mua gian phòng, sau đó liền ở lại. Khách quan, lúc này mới vừa qua khỏi tháng riêng 15, ngài làm sao lại vội vã đi ra ngoài à? Thất hiệp khách sạn trưởng quỹ nhìn hắn xuất thủ xa xỉ, vô cùng hưng phấn, liền cùng hắn nói chuyện phiếm. Hứa Nặc ngồi tại khách sạn vị trí gần cửa sổ nếp nước trà, không dối gạt trưởng quỹ, ta là phía đông thác đắt quốc thương nhân, đến chúng ta đại ô quốc làm ăn, năm trước không phải cứ dung quan phía đông phát sinh khởi nghĩa à, ta liền không có dám đi, cái này không phía đông khởi nghĩa năm trước đã bị triều đình đã bình định, liền nghĩ nhanh đi về đi. Hứa Nặc nhấp một ngụm trà, hắn thao lấy một ngụm đậm, trưởng quỹ, các ngươi cái này đại ô quốc chính là so với chúng ta thác đắt quốc phồn hoa à, nhất là trong kinh thành câu lan nữ tử, cái kia chân trắng, công phu kia, thật làm cho người say mê đâu. Hắn một bộ dư vị biểu lộ, ngay cả trên mặt thịt mỡ đều đi theo run lên. Khó trách một bộ tiểu sắc tài vận bộ dáng, thất hiệp khách sạn trưởng quỹ tâm lý mắt trợn trắng, khách quan, không dối gạt ngài nói, chúng ta Bình An trấn mặc dù so ra kém kinh thành phồn hoa, nhưng gần nhất cũng ra một cái tiểu hoa đán, Têu Ngư Huyền Cơ, không chỉ có từ khúc hát thật tốt, vóc người cũng cực kỳ đẹp mắt, nhất là nàng năm nay mới 13 tuổi, trưởng quỹ kia một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Hứa Nặc lập tức tới hào hứng hắn lấy ra một lượng bạc nhét vào trưởng quỹ trong tay, làm phiền trưởng quỹ mang ta đi nhìn xem chương 49 bị giải cứu Ngư Huyền Cơ. Chương 49 bị giải cứu Ngư Huyền Cơ. Đến vườn lê, Hứa Nặc chỉ thấy Ngư Huyền Cơ ngay tại trên sân khấu hát khúc, nàng hát là một bài Tùy Uyên Ương. Đi đơn đối nguyệt nhìn lẫn nhau, chỉ ao ước Uyên Ương không ao ước tiên thủ khúc này vốn là rất êm hay, lại trải qua do cổ họng của nàng hát đi ra, càng nhiều mấy phần bật bị. Nàng tựa hồ đã hấp thụ giáo huấn, chỉ ở tất yếu chỗ tăng thêm ú cục hang. Dưới đài chỉ giải rác ngồi số lượng không nhiều mười mấy người, xem thấu lấy cách ăn mặc, đều là phú gia công tử ca bộ dáng. Bây giờ cái thế đạo này, cũng chỉ có bọn hắn mấy người này mới có tiền nhàn rỗi nghe hát. Hứa Nặc tìm cái chỗ trống ngồi xuống, thất hiệp khách sạn trưởng quỹ ngồi ở bên cạnh hắn. Một khúc kết thúc, trưởng quỹ kia thẳng gật đầu, cái này Ngư Huyền Cơ tuổi còn nhỏ, hát đi ra ú cục hang thật càng ngày càng có bật bị, không hổ là Hứa đại gia dạy dỗ. Chợt vừa nghe đến Hứa đại gia, Hứa Nặc còn sửng sốt một chút, phim hay khắc mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai nói chính là chính mình. Âu Dương tiên sinh, ngài cảm giác như thế nào? Trưởng quỹ kia ân cần nhìn về phía Hứa Nặc. Hoàn toàn chính xác rất êm hay, mặc dù so ra kém kinh thành mấy vị kia đang hót hóa đán, bất quá ngật đáp này khang lại có khác bật bị, để cho người ta càng nghe càng muốn nghe. Hứa Nặc cầm lấy một cái quả lê gặm một cái, đáng tiếc ga đang tiếc cái gì? Trưởng quỹ kia trên khuôn mặt chất đống cười. Đáng tiếc ta muốn về Thát Đắc Quốc, không có cơ hội âu yếm. Hứa Nặc một bộ vẻ tức hận. Liên biết ngươi là loại người này. Trưởng quỹ kia âm thầm đậu đen rau muốn một câu. Âu Dương tiên sinh như thế tài đại khí thô, vì cái gì không đem nàng mua lại, mang về nhà hương đâu? Các loại chính là ngươi câu nói này. Hứa Nặc một bộ khó xử biểu lộ, giống nàng loại này tiểu hòa đán, vậy cũng là chiêu tài cây, chỉ sợ viên chủ sẽ không đáp ứng đâu. Thất hiệp trưởng quỹ cười hắc hắc nói, không dối gạt Âu Dương tiên sinh, ta nghe nói Ngư Huyền Cơ cùng Lê Viên viên chủ náo loạn điểm mâu thuẫn, Lê Viên viên chủ vì gia tăng thu hoạch, để Ngư Huyền Cơ mãi nghệ đồng thời bán mình, cái này đúng vậy chính là Âu Dương tiên sinh cơ hội sao? Còn có chuyện như thế? Hứa Nặc méo méo râu hình chữ bát, hắn lại lấy ra một lượng bạc nhét vào thất hiệp trưởng quỹ trong tay, làm phiền trưởng quỹ đi đem viên chủ cho ta gọi qua. Tùy tiện lại kiếm một lượng bạc, thất hiệp trưởng quỹ sướng đến phát rồi. Hắn liên tục sau khi đi đường, gọi tới Lê Viên Viên chủ. Ngài gọi ta. Lê Viên Viên chủ cũng là đồng sinh, cùng Phạm Lão đồng sinh tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn một đầu địa trung hải tiểu tóc. Hứa Nặc nắn nuốt râu hình chữ bát. Ta nghe nói nhà ngươi đương gia tiểu hoa đán Ngư Huyền Cơ gần nhất không quá nghe lời, cho nên muốn đem nàng mua lại thay ngươi tốt nhất dạy dỗ dạy dỗ. 200 lượng bạc như thế nào? Bên cạnh phú gia công tử ca nghe nói có người muốn mua Ngư Huyền Cơ, lập tức liền nổi giận, nhao nhao bu lại. 220 liền muốn mua Ngư Huyền Cơ, ngươi cũng quá xem thường người ta. Viên chủ đi có phú gia công tử ca một bên chào phúng, một bên lấy ra 300 lượng ngân phiếu chụp tới Hứa Nặc trước mặt. Ta ra 320, ta ra 3012. Hứa Nặc một bộ vô sỉ biểu lộ. Ta ra 420, cái kia phú gia công tử ca lại lấy ra 120 nhịp đến Hứa Nặc trước mặt. Ta ra 4012, một lần thêm 12, liên điểm ấy phách lực còn muốn mua Ngư Huyền Cơ. Một đám phú gia công tử ca nhao nhao mở miệng chào phúng. Hứa Nặc không để ý tới bọn hắn, hắn nhìn xem Lê Viên Viên chủ 4012 như thế nào. Lê Viên Viên chủ có chút tâm động, nếu như là Thái Bình tình thế, một cái Ngư Huyền Cơ nói ít cũng đáng cái 2002, nhưng là sinh khe hở loạn thế, con hát thật to bị giảm giá trị, 420 đã không ít. Bất quá hắn hay là cắn răng, một ngụm giá 2002, Âu Dương tiên sinh như muốn mua liền đem nàng mang đi. Nghe được cái số này, một đám phú gia công tử ca nhau nhau tắt lưới, cho dù là kinh thành những cái kia hy khúc mọi người, cũng không dám kêu giá cao như vậy à, nhất là thất hiệp trưởng quỹ, con mắt đều trợn tròn. 1002. Hứa Nặc một mặt thịt đau trả giá, làm ăn cứ như vậy, quá sảng khoái không thể được. 2002, thiếu một vóc dáng cũng không được. Lê Viên Viên chủ ăn đòn cân sát tâm, hắn đối với Như Hoa Như Ngọc Ngư Huyền Cơ làm sao không có ý nghĩ đâu. Hứa Nặc lại làm bộ chặt mấy lần giá, nhưng là Lê Viên Viên chủ từ đầu đến cuối không hé miệng. 2002 liền 2002, cái kia Ngư Huyền Cơ ta mua. Hứa Nặc lời này vừa ra, bốn phía nhao nhao chuyển đến hít khí lạnh thanh âm. Mập mạp này là nơi nào xuất hiện, đây cũng quá tài đại khí thôi đi, nhất là mấy cái kia phú gia công tử ca, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá xấu hổ. Lê Viên Viên chủ mặc dù không bỏ, nhưng xem ở bạc trên mặt, hắn vẫn là đem Ngư Huyền Cơ bán cho Hứa Nặc. Cầm tới Ngư Huyền Cơ khế ước văn thư cùng một đám giao dịch bằng chứng, Hứa Nặc lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn mua cỗ xe ngựa, mang theo Ngư Huyền Cơ rời đi Bình An trấn. Hứa Nặc ngồi trong xe ngựa, sắc mị mị đánh giá co quắp tại trong góc Ngư Huyền Cơ, nha đầu, từ nay về sau ngươi chính là người của ta, ngoan ngoãn mà nghe lời, bản gia sẽ không bạc đãi ngươi. Ngư Huyền Cơ con mắt đều đã khóc sưng lên, khóc đều khóc không ra nước mắt, van cầu ngài xin thương xót tha cho ta đi, ta vẫn là đứa bé đâu, nàng thanh âm run rẩy. Ai còn không phải cái bà bảo. Hứa Nặc kém chút nhịn không được một ngụm cười phun, ta liền thích ngươi dạng này, ngươi cam chịu số phận đi. Hứa Nặc ma quyền sát trưởng, một bộ sắc mị mị biểu lộ đánh giá Ngư Huyền Cơ, nhìn Ngư Huyền Cơ sợ hãi trong lòng, đây tuyệt đối là cái đồ biến thái, về sóc nhưng làm sao bây giờ đâu. Nàng khóc càng hung. Xe ngựa một đường phi nhanh, rất nhanh liền ra cứ dung quan. Hứa Nặc ngồi trong xe ngựa uống rượu, suy tư một vấn đề. Lúc này Ngư Huyền Cơ trong đôi mắt đẹp đều khóc không ra nước mắt, nàng một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng, thế nhưng là lại không dám ngủ, cả người nhìn đều phi thường tiểu tụy. Cái đuôi này còn không bỏ rơi được. Hứa Nặc cau mày. Từ lúc ra Bình An trấn, hắn liền bị người để mắt tới, đại khái là nhìn hắn tài đại khí thô, cho nên muốn tìm cơ hội giết người cướp của. Phía trước là một mảnh đại hạp cốc, ít có người ở. Hứa Nặc đánh xe ngựa một đường phi nhanh. Đến đại hạp cốc chỗ, Hứa Nặc dừng lại xe ngựa. Không ra hắn sở liệu, rất nhanh liền có 6 con tuấn mã chạy tới, cái kia cầm đầu chính là trước đó tại vườn lê cùng hắn đấu giá vị kia phu gia công tử ca. Dám ở tiểu gia trước mặt trăng bức, ngươi cũng không nhìn một chút tiểu gia là ai, giết mập mạp kia, đem Ngư Huyền Cơ lưu lại. Cái kia phú gia công tử ca hừ một tiếng, hắn vung tay lên, cái kia năm tên tùy tùng hiểu ý, rút ra pháp đao nhao nhao thẳng hướng Hứa Nặc. Hứa Nặc huyết chiến đại hạp cốc, cuối cùng tại thân bên trong 11 đao tình huống dưới giải quyết Phú Gia công tử ca cùng hắn năm tên tùy tùng. Ngư Huyền Cơ đã sớm bị dọa phát sợ, hắn nhìn cả người huyết nhân Hứa Nặc, cặp kia màu xanh da trời mắt to đều nhanh lồi ra hốc mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mập mạp chết bẩm này thân thủ cao minh như vậy. Nàng do dự thật lâu, nhặt lên một cây đao đi đến hấp hối Hứa Nặc bên người, một đao đâm vào Hứa Nặc trái tim. Có lỗi với Ngư Huyền Cơ thân thể mềm mại run rẩy, nàng tìm tới khế ước văn thư cùng bán mình vật liệu, một mùi lửa cho một mùi lửa. Nha đầu này ngược lại là cơ cảnh quả quyết. Nhục thân tử vong, ý thức còn tại Hứa Nặc chịu đựng toàn thân truyền đến thống khổ, âm thầm cho Ngư Huyền Cơ điểm cái lai tan nên đi nơi nào đâu. Ngư Huyền Cơ còn nhỏ mà thân thể đơn bạc lâm ly trong gió, không có trói buộc, nàng trong lúc nhất thời lại không biết nên đi nơi nào. Ta vẫn là đi tìm Nặc ca ca đi. Chương 50 trường sinh không phải tuyệt tình đường. Chương 50 trường sinh không phải tuyệt tình đường. Tiểu muội tử, ngươi không chính cống nha. Hứa Nặc toàn thân co lại, kém chút từ quỷ môn quan đứng lên. Ngư Huyền Cơ đi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại, Nặc ca ca như vậy vô tình, nếu như ta đi tìm nơi nương tựa hắn, khả năng liền bị hắn bán rẻ, không được, ta không thể đi tìm hắn. Nghĩ đến trước đó Hứa Nặc tuyệt tình lời nói, Ngư Huyền Cơ trong nháy mắt bỏ đi đi tìm nơi nương tựa Hứa Nặc ý nghĩ, nàng trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy đau thương, trên thế giới này trừ sư phụ, nàng thân cận nhất chính là Hứa Nặc đâu, thế nhưng là Hứa Nặc đối với nàng nhưng thật giống như một chút tình cảm đều không có. Ai Ngư Huyền Cơ lau lau nước mắt, nghe sư phụ nói cư dung quan phía đông khắp nơi đều đang chiến tranh, rất không an toàn, ta một tiểu nữ hài, vừa dài đẹp mắt như vậy, khẳng định sống không nổi, hiện tại chỉ có kinh thành thoáng an toàn, ta vẫn là đi kinh thành đi. Ngư Huyền Cơ nhanh chóng lục soát chút năng lượng, sau đó nàng lại làm chút bụi đất bôi đến trên mặt cùng trên thân, thẳng đến đem chính mình làm cho bẩn thỉu, sau đó kéo qua một con ngựa, tìm cái kéo đem ngựa trên người lông cắt rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, nàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cưỡi lên ngựa thẳng đến kinh thành mà đi. Ôi, tiểu nha đầu này tâm tư ngược lại là kín đáo. Hứa Nặc hơi yên lòng một chút. Trường sinh không phải tuyệt tình đường. Hắn làm không được trơ mắt nhìn Ngư Huyền Cơ trầm luân, hắn lại không muốn đem chính mình rơi vào đi, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này trợ giúp Ngư Huyền Cơ chạy thoát. Hắn có khả năng làm cũng liền đến cái này, về phần Ngư Huyền Cơ về sau như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa của mình. Xác định Ngư Huyền Cơ đi xa, Hứa Nặc lúc này mới bò lên, đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó một mũi lửa đốt đi hiện trường. Cách xa hiện trường đằng sau, Hứa Nặc lại cho mình đổi phó dịch dung, lúc này mới đi bộ chạy tới Cứ Dung Quan. Qua Cứ Dung Quan, hắn cũng không trở về quán rượu, mà là lại đi Huyền Vân Sơn. Đến Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc lúc này mới khôi phục chính mình vốn có dung mạo, sau đó cõng lên gói thuốc, lên núi hái thuốc. Hái lấy, Hứa Nặc cảm giác không đúng kỉnh, hắn phát hiện trên sơn đạo xuất hiện rất nhiều máu dấu vết, rơi li li, rất khiếp người. Phu cận giống như xảy ra chuyện. Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác, hắn không kịp nghĩ nhiều, cõng lên gói thuốc liền hướng dưới núi đi đến. Chíu 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 thu mới vừa đi không bao xa, bên cạnh đột nhiên truyền đến từng đạo cổ quái tiếng kêu, nghe giống chim kêu, thế nhưng là tính kỳ thành tuyến lại hình như là thú loại phát ra tiếng kêu. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cổ quái như vậy tiếng kêu. Hứa Nặc tê cả da đầu, liên tục tăng tốc bước chân. Nhưng lại tại lúc này, một đống màu vàng đồ vật trong khi đâm nghiêng giết ra, hướng phía hắn bên này đánh tới. Trong nháy mắt, Hứa Nặc đã thấy rõ, giết tới chính là một con dã thú, có một cái hiệu sao lớn nhỏ, toàn thân tinh khiết màu vàng đất, trên đầu đỉnh lấy một cây mài sử bình thường sừng, nhìn rất quái lạ, về phần là động vật gì, hắn lại nhận không ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, quái thú đã vọt tới phụ cận, Hứa Nặc liên tục thi triển ra bộ pháp tránh né, đáng tiếc đã chậm một bước, bị quái thú kia hung hăng đụng phải trên thân. Phanh! Hứa Nặc thân thể ngạnh sinh sinh bị đụng bay đến không trung, bay ra ngoài trọn vẹn 4.321 mét mới xẹt qua một đạo đường vòng cung, hung hăng đập vào một gốc trên đại thụ che trời, đem đại thụ kia đều tròn nện thành hai nửa. Lực lượng thật mạnh. Hứa Nặc ánh mắt ngưng trọng, quái thú vừa mới một kích kia, chỉ sợ chí ít có hậu thiên đỉnh phong lực lượng, thậm chí đều có thể đạt đến tiên thiên. Hậu thiên đỉnh phong hắn khả năng còn có sức đánh một trận, tiên thiên cấp bậc. Ha ha, muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Quái thú này tốc độ nhanh hơn ta nhiều, trốn khẳng định trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc toàn thân đau bứt nhức, vừa mới cái kia va chạm, để hắn toàn thân xương sống lưng đều bị đụng nát. Hắn thân thể mềm nhũn, phu phu một tiếng ngã trên mặt đất, chỉ có hơi thở bên trong còn có yếu ớt hô hấp. Hứa Nặc trực tiếp một cái ấm ức, ngạnh sinh sinh đem chính mình cho nín chết. Cái kia phân màu vàng đất quái thú chíu 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 thu kêu vài tiếng, chậm rãi đi tới Hứa Nặc trên thân, nó trong mắt ngậm lấy mấy phần cảnh giác. Hắn đưa cổ tại Hứa Nặc trên thân hít hà, phản phất phát giác được Hứa Nặc đã chết, nó hé miệng cắn Hứa Nặc đầu. Mẹ nó. Mặc dù trong lòng sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là thật muốn bị ăn, Hứa Nặc thật là có điểm không tiếp thu được, dù sao ai cũng không biết sẽ từ địa phương nào đi ra. Hứa Nặc cảm giác quái thú răng bén nhọn đã cúi tại xương sọ của chính mình bên trên, hắn cách nhân sinh thể nghiệm hoàn toàn mới chỉ kém tốc độ dây một ly, ngoạ tảo. Quái thú kia răng tại Hứa Nặc trên trán dập đầu đập, lập tức lại buông ra miệng, nó một góc đánh bay Hứa Nặc, cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường. Nó đi, cứ đi như thế. Đây là chỉ phụ trách giết, không chịu trách nhiệm chôn tiết tấu. Hứa Nặc đều mộng, cái này tình huống như thế nào, hắn đều làm xong một cái vẽ xúc cho ăn bể bụng quái thú chuẩn bị, cái này mẹ nó. Bất quá có thể không bị ăn, Hứa Nặc hay là rất mừng rỡ, hắn nằm trên mặt đất yên lặng chờ lấy, thẳng đến một hồi, xác định quái thú kia sẽ không lại đi mà quay lại, hắn lúc này mới đứng lên, nhanh chóng rời đi hiện trường. Thẳng đến hạ Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này, trên người hắn bị thương đã bị trưởng sinh bất tử thiên chất chữa trị không sai biệt lắm. Hôm nay quán rượu y nguyên không có gì khách nhân, Lý Tú cùng cậu đàn ngồi cùng một chỗ. Lý Tú nhìn về phía cậu Đản, trong con ngươi đều chứa đầy yêu say đắm. Cậu Đản, ta có thể cùng ngươi nói lao sao?
Cái gì?
Cậu Đản nháy nháy con mắt, nhìn có chút ngượng. Lý Tú cười hắc hắc, ta không thích ngươi.
Lại tới.
Cậu Đản khinh bỉ nhìn Lý Tú, đứng dậy sau khi đi viện. Một bên ngồi chơi giao phay A Tân một trận ác hàn. Lý Tú, từ lúc ngươi từ Huyền Vân Sơn trở về, ngươi làm sao lại đồng tính?
Ngươi Long Dương liền Long Dương đi, còn làm cậu Đản dạng như vậy, làm ta đậu bị làm hắn mạnh tốt ta.
Ngươi hiểu cái truy, ca liền ưa thích cậu Đản như thế không được sao? Càng khó nhìn ta viết hưng phấn.
Lý Tú một bàn tay phiến tại A Tân trên đầu, ngươi ban đêm luyện tập nghệ luyện nhiều đi, thiếu lo chuyện bao đồng.
A Tân cũng không dám cãi lại, ngượng ngùng cười, trong lòng của hắn cũng rất khâm phục, cùng nhau không rõ chính mình so cậu Đản thua ở cái nào.
Chơi đùa âm thanh bên trong, rất nhanh lại qua nửa năm, đến vạn tượng 5 năm ngày 30 tháng 7. Hôm nay, trong tiểu quán ngồi giải rác không nhiều mấy cái khách nhân, Hứa Nặc chính nằm nhồi quầy hàng bên cạnh luyện chữ, hắn biết hay là một chữ, trải qua những năm này không gián đoạn luyện tập, hắn béo thể đã hoàn toàn tạo thành phong cách của mình, tại toàn bộ Đại Ngu quốc thậm chí đều có thể được xưng tụng độc nhất vô nhị. Trước mấy ngày có cái kinh doanh cửa hàng sách khách thương đi vào quán rượu, nhìn thấy chữ của hắn đằng sau, phải tốn giá tiền rất lớn thuê hắn, hắn không có đồng ý. Nặc ca ngươi tay này chữ viết đến thật sự là càng ngày càng đẹp. Lý Tú ở một bên nhìn chính là khen không dứt miệng, đơn giản một cái một thế mà có thể làm ra nhiều như vậy hoa hoạt, có khi giống chim, có khi giống thú, có khi giống quả, đơn giản, Lý Tú bội phục không được. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm công phu, Hứa Nặc chỉ thấy một cái trên cằm dài quá một viên nốt rồi đen trung niên nhân đi vào quán rượu. Hắn dẫn theo bảo kiếm, thân mang xanh nhạt phục sức, nơi ngực thêu lên một cái rồng bay phượng múa năm chữ. Chương 51 lão lục bản năng dục dịch. Chương 51 lão lục bản năng dục dịch. Nam thương phái người làm sao tới?
Nhìn ngươi tới, Hứa Nặc đình chỉ luyện chữ.
Bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng, tiểu sư muội đều đã chết đã bao nhiêu năm, mấy vị khách quan là muốn ở trọ vẫn là phải uống rượu. Trung niên có nốt rồi nhân lý đều không để ý Hứa Nặc, trực tiếp đi đến quán rượu ở giữa nhất trên bàn kia ngồi xuống. Hắn chính là Nam thương phái Mây Đen Đường đường chủ Tần Thọ, trưởng môn linh trùng tắc sư đệ. Theo hắn mà đến còn có 5 người, từng cái đều là khí vũ hiên ngang. Đem các ngươi cái này rượu ngon nhất đến vài hũ, một người trong đó hô lớn một tiếng. Hứa Nặc lập tức rời vài hũ nặc rượu bỏ vào 6 người trên mặt bàn, mời khách quan chậm dùng. Khách sáo vài câu, Hứa Nặc trở lại quầy hàng tiếp tục luyện chữ. Tần Thọ các loại 6 người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Từ mấy người nói chuyện phiếm bên trong, Hứa Nặc biết được, bọn hắn một nhóm 6 người đích đến của chuyến này là Huyền Vân Sơn, tựa hồ là muốn tìm cái gì tài liệu luyện đan, là vạn tượng đế Triệu Mãng luyện chế kéo dài tuổi thọ đang dược. Năm đó tiểu thư chính là chết ở nơi này đi. Tần Thọ nhấp miệng rượu, đại sư huynh hay là quá nhân từ, năm đó nếu là ta tại, đem toàn bộ Bình An trấn đều diệt cho nàng cho cùng. Hắn một mặt lệ khí, tiểu thư chết cũng thật sự là rất đáng tiếc, lấy nàng thiên phú, nếu sống đến bây giờ, chỉ sợ đã tiến giai đến tẩy tùy cảnh, 30 tuổi tẩy tùy cảnh, ngẫm lại cũng làm người ta rung động à, có người tiếc hận. Bất quá có thể vì chúng ta Nam Thương phái tìm tới cấp độ kia bí kíp, nàng cũng coi là chết nó chỗ, bởi vì cái kia bộ bí kíp, những năm gần đây, chúng ta Nam Thương phái thực lực tổng hợp tăng lên bao nhiêu à, có người giáng thán. Đúng vậy à, mấy năm này trong tông môn đều xuất hiện mấy cái tìm tới khí cảm đệ tử, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta Nam Thương phái nói không chừng thật đúng là có thể sinh ra tiểu tiên người đâu, có người ước mơ. Cho chuyện một chút, một nhóm 6 chúng chủ để lại chuyển đến Huyền Vân Sơn. Sư Minh, nghe nói cái kia độc giác thú thực lực dị thường cao minh, nghe đồn đều đạt đến tiên tiên cấp bậc, chúng ta sư minh đệ 6 cái thật có thể đánh thắng được nó sao? Một người trong đó nhấp miệng rượu, hơi có chút lo lắng hỏi.
Sợ cái gì?
Tần Thọ không chút phật lòng, tiên tiên cấp bậc thì như thế nào, yên tâm đi, không có việc gì.
Tần Thọ 6 người vừa uống vừa trò chuyện, đại khái uống đến lúc chạm vào tối, bọn hắn 6 người tại quán rượu mua 6 gian phòng, ở lại.
Sẽ không phải là vì cái kia phân màu vàng quái thú đi, vào lúc ban đêm, Hứa Nặc nằm ở trên giường, ẩn ẩn có chút ý động. Hắn cũng không có quên miệng rộng thúc thủ. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu không chức thù chút lợi tức. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền bị hắn ép xuống. Hắn xem sớm đi ra, 6 người này thực lực cái đỉnh cái lợi hại, nhất là Tần Thọ, chỉ sợ đều đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Hắn hiện tại tẩy tùy cảnh trung kỳ, tăng thêm lôi hỏa đổ long biến gia trì, không sai biệt lắm có thể đạt tới tẩy tùy cảnh đỉnh phong, cho dù đang thi triển mở thị huyết kiếm pháp, cũng chưa chắc làm qua Tần Thọ 6 người.
Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau hoàng tức cũng không tốt làm nhà, vẫn là thôi đi, chờ một chút, cũng không kém mấy người này đâu.
Hứa Nặc bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Hạ quyết tâm, hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, lại bắt đầu tu luyện thất sát đoán thể thuật. Tần Thọ 6 người tại quán rượu ở 3 ngày, thẳng đến 3 ngày sau đó. Tần Thọ gọi tới Phạm Lao Đồng Sinh, các ngươi quán rượu ai đối với Huyền Vân Sơn quen thuộc nhất, hắn mặt không biểu tình hỏi.
Phạm Lao Đồng Sinh vuốt trường sam, xin hỏi 6 vị khách quan là muốn đi Huyền Vân Sơn làm cái gì?
Tần Thọ thần sắc phát lạnh, doa đến Phạm Lao Đồng Sinh run một cái, cũng không dám lại hỏi nhiều, hắn liên tục chỉ Hứa Nặc, hắn thường xuyên đi Huyền Vân Sơn tìm kiếm cất rượu vật liệu.
Dẫn đường.
Tần Thọ mặt không thay đổi liếc mắt Hứa Nặc.
Cái này mẹ nó, thật sự là người tính không bằng trời tính.
Hứa Nặc thầm than một tiếng, chỉ có thể mang theo Tần Thọ 6 người đi Huyền Vân Sơn.
Ngươi lần trước đi Huyền Vân Sơn là lúc nào?
Trên đường, Tần Thọ thanh âm không chứa bất luận cái gì ngữ khí hỏi.
Đại khái nửa năm trước.
Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ.
Ngươi lần trước đến, Huyền Vân Sơn có thể có dị thường?
Hứa Nặc thế thốt phủ nhận.
Tần Thọ cũng không hỏi thêm nữa.
Đám người một đường tiến lên, rất nhanh chính là đi tới Huyền Vân Sơn.
Nghe bọn hắn nói, độc giác thú chính là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, cách mỗi 20 năm mới có thể xuất hiện một lần, mà năm nay
khoảng cách Huyền Vân Sơn lần trước xuất hiện độc giác thú vừa vặn qua 20 năm. Tần Sư Minh, cái này không có manh mối, làm như thế nào tìm a? Một người trong đó vẻ mặt đau khổ nói. Tần Thọ lơ lên nói, từ từ tìm đi, cũng không nhất thời vội vã. Hứa Nặc mang theo bọn hắn tìm một ngày, cũng không tìm được độc giác thú tung tích. Đêm đó, đám người tùy tiện tìm sơn động ở lại. Một người trong đó ra ngoài bắt con lợn rừng, ném cho Hứa Nặc, nướng đi. Mẹ nó. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, một mặt thuần lương bắt đầu nướng lợn rừng. Đáng tiếc không có mang độc dược. Bất quá cho dù mang theo độc dược, ngay trước Tần Thọ 6 người mặt, hắn cũng không tốt lắm thao tác. Rất nhanh, lợn rừng đã bị nướng xong, Tần Thọ bọn người ăn uống no đủ, lưu lại một người gác đêm, 5 người khác liền đều đi ngủ, để Hứa Nặc căn bản tìm không thấy cơ hội đánh lén. Sáng sớm hôm sau, đám người sớm rời giường, tiếp tục tìm kiếm độc giác thú, có thể một mực không thể phát hiện bất kỳ tung tích nào. Chọn vẹn tìm 6 ngày, mới rốt cục tại trong một chỗ khe núi đụng phải một bộ tiểu phu thi thể. Tần Sư Minh, tiểu phu này là mới chết, nhìn nó vết thương, chính là độc giác thú thủ bút, xem ra độc giác thú liền tại phụ cận. Tần Thọ 6 người đều như bị điên. Chíu 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 thu nương theo lấy đặc thù thanh âm cổ quái, độc giác thú đột nhiên từ trong khi đâm nghiêng giết ra, nào về phía Tần Thọ. Tần Thọ một thức lôi vân bộ tránh thoát độc giác thú một kích, hắn trở tay rút ra bảo kiếm, theo sát lấy một thức tam dương kiếm quyết hung hăng đâm về phía độc giác thú phía sau lưng. Chỉ gặp cái kia độc giác thú tốc độ cực nhanh, nó trong chớp mắt đã thay đổi đầu thú, nào về phía 5 người khác. Giết, theo Tần Thọ ra lệnh một tiếng, Nam Thương phái 6 người liên thủ, nhao nhao thẳng hướng độc giác thú. Độc giác thú cũng không cam chịu yếu thế, nó trái trùng phải đụng, mỗi một lần xông ra tựa hồ cũng có thế lôi đình bạc quân. Tần Thọ trong 6 người tu vi mạnh nhất, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, 5 người khác tu vi hơi kém, không đến thời gian qua một lát, đã bị xông chật vật không chịu nổi. Liền ngay cả Hứa Nặc đều bị liên lụy, bị đụng bay ra ngoài. Ai u, ta bờ eo thon nha. Hứa Nặc eo đều bị đụng gãy. Hắn bị đụng phải một cây đại thụ bên cạnh, dứt khoát trốn đến phía sau đại thụ, lặng lẽ quan sát trong sân thế cục. Vừa mới bắt đầu 10 cái hội hợp bên trong, Tần Thọ 6 người bị độc giác thú trùng kích phi thường thống khổ, đều bị thương không nhẹ, thế nhưng là 20 chiêu đằng sau, Tần Thọ 6 người rốt cục thi triển ra một loại hợp kích trận pháp nào đó. Thời gian dần trôi qua thay đổi xu hướng suy tàn. Cái kia độc giác thú mắt thấy đánh không lại, vung lên móng liền muốn đào tẩu, thế nhưng là Tần Thọ 6 người kiếm trận quá tinh diệu, đem chu vi đến kín không kẽ hở, cái kia độc giác thú căn bản xông không ra vòng đây. Nghiên xúc, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Tần Thọ hừ một tiếng, nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm bị thương độc giác thú, có màu vàng máu tươi từ nó trong vết thương chảy ra. Độc giác thú triệt để bị chọc giận, chỉ thấy nó độc giác chỗ quang mang lóe lên. Ầm ầm. Chương 52 phục chế, giết người còn cần lý do sao? Chương 52 phục chế, giết người còn cần lý do sao? Có lôi điện từ độc giác thú sừng bên trong bắn ra, hung hăng bắn về phía Tần Thọ. Cái này độc giác thú làm sao lại phóng điện? Tần Thọ kinh ngạc, bất ngờ không đề phòng, hắn căn bản không kịp tránh né, đã là bị lôi điện đánh trúng. Trong nháy mắt, Tần Thọ toàn thân trên dưới đều bị điện giật ngoài cháy trong mềm. Coi chừng, hắn liên tục nhắc nhở mấy người khác. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, độc giác thú lại là 5 cái lôi điện liên tiếp bắn ra, phân biệt đánh trúng vào 5 người. Nam Thương phái 5 người khác tu vi cùng Tần Thọ kém một đoạn, tức thì bị lôi điện đánh hấp hối. Mà lúc này, độc giác thú tựa hồ cũng đến nọ mạnh hết đà, nó phân màu vàng thân thể mềm nhũn, phốc thông ngã trên mặt đất. Nghiên xúc nhận lấy cái chết, thấy vậy một màn, Tần Thọ sắc mặt đại hỉ, hắn chợt quát một tiếng, thi triển ra lôi vân bước, một kiếm đâm vào độc giác thú đầu, độc giác thú một mệnh ô hô. Xác định độc giác thú đã đoạt ký, Tần Thọ lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy ra một viên thuốc chữa thương đập đến miệng bên trong, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Ngoa tạo, cơ hội tới. Hứa Nặc không lo được thương thế trên người, hắn thi triển ra bộ pháp xông ra bụi cây. Ngươi thế mà không chết, nhìn thấy sinh long hoạt hổ xông tới Hứa Nặc, Tần Thọ trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn thế nhưng là thấy rõ Hứa Nặc bị độc giác thú một móng đạp ra ngoài. Hứa Nặc căn bản đều chẳng muốn để ý đến hắn, một tức long hổ quyền oanh hướng Nam Thương phái yếu nhất cái kia mệnh đệ tử chán. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Tần Thọ khiển trách một tiếng, hắn hoảng đến muốn chạy tới nghĩ cách cứu viện. Đáng tiếc hắn bị trọng thương, tốc độ đại thụ ảnh hưởng, vừa đổi đến mấy bước, chỉ thấy Hứa Nặc đã một quyền nổ nát sư đệ đầu. "Tẩy tùy cảnh, ngươi lại là tẩy tùy cảnh?" Tần Thọ trong mắt kinh ngạc biến thành kinh dị, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong một quán rượu nhỏ vậy mà ẩn giấu đi một vị tẩy tùy cảnh đại cao thủ. Tần Thọ nổi giận, "Tiểu tử, ta Nam Thương phái cùng ngươi không oán không kỷ." Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Giết người còn cần lý do sao? Hứa Nặc một mặt như bức trích dẫn người nào đó lời nói, luôn từ ở giữa, dưới chân hắn vẩy một cái, một thanh bảo kiếm đã là bị hắn giữ tại ở trong tay, bảo kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hắn xa xa chỉ hướng Tần Thọ. Ha ha. Tần Thọ cười lạnh một tiếng, tẩy tủy cảnh thì như thế nào, cho dù ta bản thân bị trọng thương, cũng không phải ngươi một cái tẩy tủy cảnh có khả năng địch nổi, dám trêu chọc ta Nam Thương phái, ta hôm nay định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phải không? Hứa Nặc thuần lương cười một tiếng, hắn một cái thị huyết kiếm pháp quét ngang mà ra. Trong chốc lát, vô biên huyết khí cuồn cuộn mà ra, như kinh đảo hải lãng bình thường đánh út về phía Tần Thọ. Làm sao có thể? Tần Thọ trong mắt kinh dị chuyển biến thành khó có thể tin, chỉ là một cái tẩy tủy cảnh làm sao có thể thi triển ra chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể phóng thích ra nội khí. Chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cái kia thị huyết kiếm pháp huyết khí đã chạm tại trên người hắn. Phúc Tần Thọ chỉ cảm thấy ngực chấn động, hoa hoa liên tiếp phun ra số thăng máu tươi. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta Nam Thương phái là sẽ không tha ngươi." Lời còn chưa dứt, Tần Thọ đã là ngã trên mặt đất. Cái khác 4 tên đệ tử đều luống cuống, kéo lấy thân thể trọng thương liền muốn đào tẩu. Hứa Nặc liên tiếp quét ra 4 đòn thị huyết kiếm pháp, trong một chớp mắt, 4 tên đệ tử toàn bộ mất mạng. Nam Thương phái tiểu sư muội già như vậy 6, trò nào thấy đấy. Hứa Nặc dẫn theo bảo kiếm, tại mỗi cái đệ tử trên trán lại bổ một kiếm, khi hắn đi đến Tần Thọ bên người, chuẩn bị làm theo thời điểm, cái kia Tần Thọ trong tay áo lại đột nhiên bắn ra một viên cốt đinh. Cũng may Hứa Nặc lòng đề phòng mạnh, tại cái kia cốt đinh bắn ra trong nháy mắt, hắn một thức phong ảnh bước bên cạnh trượt trọn vẹn 5 mét, lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi một kích chí mạng. Tần Thọ triệt để sợ ngây người, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Hứa Nặc, tiểu tử này là thuộc cá chết đi, hắn giả chết phía dưới, như thế xuất kỳ bất ý một đạo ám khí ngươi cũng có thể né tránh. Thật phục ngươi cái này lão lục. Hứa Nặc gắt một cái, một kiếm đâm xuyên qua Tần Thọ trán. Tần Thọ đến chết đều không rõ, Hứa Nặc tại sao muốn giết hắn, hắn trong mắt chứa đầy hoảng sợ. Hứa Nặc lại bổ bài kiếm, thẳng đến đem một cái Tần Thọ đâm thương tích đầy mình, đâm cùng đóa hoa mở dạng, lúc này mới hạ giận tựa như lục soát tìm kiếm hắn thân, trên người hắn trừ một viên lệnh bài bên ngoài, ngay cả ngân lượng đều không có. Lớn như vậy một người, ngươi là thật nghèo a. Hứa Nặc thở dài, đem hắn trên thân duy nhất một kiện hộ thể áo giáp đổ xuống. Ta không đi. Khô khụ. Giết người không đảm bảo, Lý Bạch sống đến già, bảo bối cái gì ta không quan tâm, ta liền hình vui lên. Hứa Nặc lại lục soát tìm kiếm mấy người khác thân, cái đỉnh cái nghèo, chỉ ở trong đó một tên trên người đệ tử lục ra được một tỏi hoàng kim. Hứa Nặc thu hồi hộ thể áo giáp cùng hoàng kim, đem Tần Thọ mấy người chồng đến một khối, tìm chút nhánh cây khô, một mùi lửa ném đi xuống dưới. Hủy thi diệt tích đằng sau, Hứa Nặc kéo lấy độc giác thú thi thể trở về lao hổ động. Đến lao hổ động, hắn lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thế mà lại phóng điện. Hứa Nặc hiếu kỳ giải phẫu độc giác thú, kết quả lại là cái gì cũng không có phát hiện. Trên thân cũng không có bảo bối gì a. Nam Thương phái người ngàn dặm xa xôi tới bắt độc giác thú đến cùng là vì cái gì? Hứa Nặc lòng sinh lo nghĩ. Hắn đỡ lên cái nồi lên độc giác thú thịt, cái đồ chơi này nhìn vàng nhớt nhớt, cảm giác nhất định không sai. Rất nhanh độc giác thú thịt liền mới mẻ xuất hiện, Hứa Nặc nếm thử một miếng, ân. Trượt mà không ngán, mềm mà không nu, ngụm này cảm giác tuyệt. Hứa Nặc ăn như gió cuốn. Chính ăn miệng đầy chảy mỡ, chỉ thấy Tròn Vo đi đến, tại bên người nàng còn đi theo một cái tiểu hắc hùng. Ngao ngao nhìn thấy Hứa Nặc, Tròn Vo trên mặt vui mừng, nó hoảng nhào tới Hứa Nặc trong ngực, không ngừng cọ lấy bộ ngực của hắn. Đã lâu không gặp đâu. Hứa Nặc cưng chiều luốt luốt Tròn Vo cái hốc, hắn liếc mắt đang đứng ở một bên trông mong nhìn chằm chằm độc giác thú thịt tiểu hắc hùng, trừng mắt nhìn, cái này nên không phải con của ngươi đi. Ngao ngao Tròn Vo liên tục gật đầu, nó một bàn tay phiến tại tiểu hắc hùng trên thân, ngao ngao vài tiếng. Cái kia tiểu hắc hùng tựa hồ có thể nghe hiểu hắn ý tứ, phốc thông một tiếng quỳ gối Hứa Nặc trước mặt. Gấu quỳ ngươi gặp qua à, Hứa Nặc hôm nay xem như thấy được, cái kia chân ngắn nhỏ quỳ trên mặt đất, nhìn liền thật thượng thức tâm. Khó chịu. Ta đây là thăng cấp thành gia gia bối. Hứa Nặc một trận tổn thức. Trong bất chi bất giác thế mà đã qua gần 20 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hứa Nặc mò một khối độc giác thú thịt ném cho tiểu hắc hùng, về sau ta gọi ngươi tiểu hắc tử đi. Tròn Vo lại một cái tát phiến tại tiểu hắc tử trên thân, cái kia tiểu hắc tử sắc khóc, người ta là ngươi thân sinh sao, đây cũng quá không khách khí, nhưng là nó vô cùng rõ ràng nó mẹ tính tình, ngay cả nó lao cha cũng không dám ngỗ nghịch, huống chi là nó. Tiểu hắc tử đành phải lại là một trận dập đầu giã tỏi. Được rồi, đừng khi dễ con của ngươi. Hứa Nặc trừng mắt nhìn Tròn Vo, tiện tay đem độc giác thú thịt ném cho nó. Tròn Vo ngồi xổm ở một bên, nhìn xem tiểu hắc tử ăn, để Hứa Nặc rất kinh ngạc, hắn nhưng là nhớ kỹ, Tròn Vo cũng là ăn hàng, này làm sao đổi tính, nhìn thấy ăn ngon vậy mà đều không tâm động. Có lẽ đây chính là mẫu tính lực lượng đi. Hứa Nặc lắc đầu, chào hỏi Tròn Vo một khối ăn, Tròn Vo lúc này mới mò một khối độc giác thú thịt. Rất nhanh, một nồi thịt đã thấy đấy, bất quá tuyệt đại đa số đều bị tiểu hắc tử ăn, tiểu gia hỏa này đặc biệt có thể ăn, ăn nhiều như vậy còn không có ăn no, tội nghiệp nhìn xem một nửa khác còn không có nấu độc giác thú thịt. Thỏa mãn ngươi. Hứa Nặc đang chuẩn bị đem độc giác thú thịt kéo xuống đến ném tới trong nồi, đã thấy cái kia đáy nồi có một viên chiếu lấp lánh đồ vật. Chương 53 Tuế Nguyệt Thanh này đao mổ heo. Chương 53 Tuế Nguyệt Thanh này đao mổ heo. Thứ đồ gì? Hứa Nặc định thần nhìn lại, đã thấy đó là một viên hạt châu màu tím, trên đó ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng màu tím. Hứa Nặc đưa tay đưa nó mò đi ra, hạt châu kia mới vừa đến trong tay, Hứa Nặc cũng cảm giác trên đó một cỗ dòng điện đánh tới, điện ngón tay hắn tê dần, suýt nữa ném đi hạt châu. Hạt châu này thế mà có thể phóng điện. Hứa Nặc một đôi đen nhánh mắt to thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Hắn vội vàng từ chính mình trên quần áo kéo xuống một tấm vải bao lại hạt châu, sau đó lại đem còn lại thịt ném tới trong nồi, tiếp tục làm lên loạn hầm độc giác thú thịt. Đợi tiểu hắc tử cùng Tròn Vo ăn uống no đủ đằng sau, hắn liền đem Tròn Vo mẹ con đuổi đến trở về. Hứa Nặc ngồi trong sân đậu, lấy ra hạt châu màu tím, nhanh chóng nghiên cứu đứng lên. Sau một canh giờ, Hứa Nặc phát hiện hạt châu này không chỉ có thể phóng điện, mà lại hắn lại còn có thể thông qua khống chế bàn tay độ ẩm điều tiết hạt châu tản mát ra dòng điện mạnh yếu. Lần này nguy bức, Hứa Nặc cưỡng chế vui sướng trong lòng, hắn chôn kỹ độc giác thú vật tàn lưu, cẩn thận hủy thi diệt tích đằng sau, lúc này mới rời đi Huyền Vân Sơn. Hắn đi chuyến cự kình bang bảo khố, đem bạc cùng hộ thể áo giáp ném tới bên trong, Nam Thương phái bất diệt, áo giáp kia khẳng định không có khả năng vận dụng, đành phải trước tiên đem nó ẩn nấp rồi. Trở lại quán rượu, Hứa Nặc chỉ thấy Lưu Văn đang ngồi ở trong quán rượu, ở bên cạnh hắn còn đi theo một đứa bé. "Văn ca, ngươi cũng tới uống rượu không?" Hứa Nặc cười lên tiếng chào hỏi. Cậu đàn xe nhẹ đường quen đi lên phía trước, giúp hắn tan mất gói thuốc, cầm lên tới lui hậu viện. Lưu Văn đánh giá mắt Hứa Nặc, "Nặc huynh đệ, mấy năm này không thấy, ngươi giản mua không ít ta. Tuế Nguyệt là đao giết heo, ai có thể tránh rơi?" Hứa Nặc giả vờ làm ra một bộ cảm khái biểu lộ nhỏ. "Đúng vậy a." Lưu Văn khen ngợi cười một tiếng, "Đao mổ heo cái thí dụ này hay là rất chuẩn xác, xem ra sau này cũng không thể lại gọi ngươi Nặc huynh đệ, phải gọi ngươi lão cho phép." "Mẹ nó." Nghe được lao Hứa hai chữ, Hứa Nặc trong nháy mắt cảm giác mình già mua mười mấy tuổi, danh hiệu uy lực quá lớn. Nói chuyện phía bên trong, Hứa Nặc biết được Lưu Văn qua mấy ngày muốn đi tham gia thi viện, lúc trước hắn liên tục thi qua thi huyện cùng thi phủ, thành đồng sinh đằng sau, bởi vì Lưu Đại Trùy bỏ mình, giữ đạo hiếu 3 năm, sau bởi vì triều đình náo động, thế cục không rõ ràng, hắn một mực không có đi thi. Mắt thấy niên kỷ càng lúc càng lớn, trí nhớ càng ngày càng kém, hắn cảm giác tiếp tục cởi đi khả năng cả một đời cũng chính là cái đồng sinh, rút kinh nghiệm xương máu, cho nên phía trước đoạn thời gian triều đình thả ra thi viện tin tức đằng sau, hắn liền quyết định đi thử xem, tranh thủ thi cái tú tài. Hắn có cái nhi tử gọi Lưu Võ, năm nay mới 6 tuổi, hắn sau khi đi trong nhà không ai chiếu cố. Văn ca, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu võ. Hứa Nặc miệng đầy đồng ý tiểu võ, hảo hảo nghe ngươi Nặc thúc lời nói. Lưu Văn phân phó một tiếng, liền quăng hành lý rời đi quán rượu. Lúc này đã đến trạm vào tối, đơn giản ăn cơm, Hứa Nặc đem Lưu Võ ném cho cậu đàn, chính hắn lại trở lại phòng ngủ. Đợi cho lúc đêm khuya vắng người, hắn lúc này mới xuất ra từ châu, bắt đầu tu luyện lôi hỏa đồ long thuật. Tu luyện đại khái hơn một canh giờ, Hứa Nặc trước mắt quang ảnh lóe lên. Lôi hỏa đồ long thuật cảnh giới tăng lên, Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh, Hứa Nặc 32 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt tiếp vận, 107 điểm mệnh cảnh giới, thời thủy cảnh ngày kia ngũ cảnh kỹ năng, thị huyết kiếm pháp đã viên mãn lôi hỏa đồ long biến tầng thứ 2 tim rồng biến, chỉ gặp lôi hỏa đồ long biến đã đạt đến tầng thứ 2 tim rồng biến cấp độ. Mà chính mình tiếp vận cũng là đạt đến 107 điểm, trước đó là 37 điểm, bị độc giác thú sửa chữa thu được 20 điểm, xử lý tần thọ 6 người lại đạt được 50 điểm, mệnh lóe lên, mỗi lần nhìn thấy, Hứa Nặc cũng nhịn không được một chút. Bất quá hắn hay là khắc chế dục vọng của mình, biết được khắc kỷ nhân tài đáng sợ. Hứa Nặc thử loại kém tầng 2 tim rồng biến uy lực. Ân. Hứa Nặc thần sắc cổ quái. Hắn nhớ kỹ tầng thứ nhất bảy rồng biến thời điểm, thi triển đằng sau liền có thể đem tu vi của mình kéo lên đến tẩy tủy cảnh đỉnh phong, làm sao đến tầng thứ 2, hay là chỉ có thể đến tẩy tủy cảnh đỉnh phong? Chẳng lẽ lôi hỏa đồ long biến không thể phá cảnh? Hứa Nặc trong lòng sinh nghi, hắn lại thử mấy lần, có thể mỗi lần kết quả đều như thế. Trước mặc kệ, đến tầng thứ 3 thử lại lần nữa đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, lại luyện một hồi lôi hỏa đồ long biến. Sắc trời đã sáng lên, hắn hướng Phạm Lao Đồng sinh xin nghỉ, sau đó liền dẫn cậu Đản cùng Lưu Võ đi nông thôn Lưu Văn trong nhà. Trưởng quỹ, chúng ta đi nông thôn làm gì? Cậu Đản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là tránh né cửu gia. Hứa Nặc tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm đi. Tần Thọ 6 người chết, Linh Trung Tắc vô cùng có khả năng lại lần nữa đi vào Bình An Trấn, mặc kệ người sau còn không nhớ rõ hắn cùng cậu Đản, hắn đều rất có tất yếu tránh một chút. Thế là sau đó một đoạn thời gian, hắn cùng cậu Đản liền ở tại Lưu Văn trong nhà, hắn làm dễ cần câu. Mỗi ngày không có việc gì tựa như cái lao đại ra một dạng tại thôn trung quanh trong hồ nước câu cá, kèm theo lấy dạy dỗ nhỏ Lưu Võ. Vạn tượng 5 năm ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Hứa Nặc nằm tại Lưu Văn vợ con viện lung lay trên ghế phơi nắng, hắn cầm một cái năm nhân bánh trung thu gặm một cái, đầu năm nay, bánh trung thu cũng không rẻ, tiểu võ, thúc hỏi ngươi cái vấn đề. Hứa Nặc một mặt ông cụ non dáng vẻ. Ừ, Lưu Võ một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Hứa Nặc, hắn thích nhất cùng Hứa Nặc tán gẫu, nhất là Hứa Nặc nói cho hắn chuyện kể trước khi ngủ, so với hắn lao cha giảng vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ. Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ hai người náo loạn điểm mâu thuẫn, hai người bọn họ ước định thông qua uống rượu độc nhất quyết sinh tử. Tiểu Tứ tuyển không có độc rượu kết quả nhưng đã chết, đây là vì cái gì đâu? Lưu Võ nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng, hắn một mặt mê mang nhìn xem Hứa Nặc. Liền ngay cả cậu Đản cũng là một mặt ngộng, trưởng quỹ, Tiểu Tam uống rượu độc, chết hẳn là Tiểu Tam, làm sao Tiểu Tứ bị độc chết? Bởi vì hắn bị Tiểu Tam đã chết nha. Hứa Nặc khinh bỉ nhìn cậu Đản, theo ta lâu như vậy, loại vấn đề này đều có thể đáp sai, nói thế nào ngươi tốt? Cậu Đản lúc này mới lấy lại tinh thần, thử. Nàng lại bị trưởng quỹ hư thọc một thương, đúng nha, tại sao muốn tuyển chọn uống rượu được đâu, chính mình chúa tể vận mệnh của mình không phải lựa chọn tốt hơn à. Cho nên nói, muốn trên thế giới này hảo hảo còn sống, ngàn bạn không thể làm người thành thật, giống ta thành thật như vậy lại không được, chỉ có thể cả đời làm cái quán rượu trưởng quỹ. Hứa Nặc ý vị thâm trường nhìn xem Lưu Võ, người rõ chưa? Lưu Võ cái hiểu cái không gật đầu, chỉ cảm thấy Nặc thuốc thật là lợi hại, khi tức gì cổ quái vấn đề đều có thể hỏi ra. Nửa tháng sau, Lưu Văn khảo thí trở về, Hứa Nặc mang theo cậu Đản lại trở về quán rượu, Lưu Võ rất không bỏ. Hứa Nặc đáp ứng lần sau nói cho hắn cố sự mới cởi ra thân. Không ra hắn sở liệu, Ninh Trung Tắc quả nhiên lại tới Bình An Trấn, bất quá hắn cũng không ở tại quán rượu, mà là trực tiếp đi Huyền Vân Sơn, cuối cùng đại khái là không tìm được bất luận manh mối gì, nghe người ta nói hắn rất phẫn nộ, một kiếm diệt sát một cái gấu cho ổ, sau đó giận dữ rời đi Bình An Trấn. Thệ giả như tư phụ, trong chớp mắt lại qua 2 năm. Chương 54 bát ca bình thường lôi hỏa đồ long biến, chương 54 bát ca bình thường lôi hỏa đồ long biến. Vạn tượng 7 năm tháng giêng 15 trạm vào tối, Hứa Nặc ngay tại trong hậu viện ăn trẻ trôi nước, đã thấy Lý Tú đội vã chạy trở về. Hắn một mặt mừng rỡ mang theo một cái gói nhỏ. Ngươi làm sao hưng phấn như vậy? Bên cạnh cậu Đản nhịn không được lườm hắn một cái. Tin tức tốt, tin tức tốt. Lý Tú ngồi xuống thở dốc một hơi, hắn mở ra bao khỏa nắm một cái kẹo mừng đặt ở trên mặt bàn, tỷ tỷ của ta Lý Nguyệt rốt cục phải gả ra ngoài. Hứa Nặc nói một tiếng chúc mừng, tăng thêm cái trẻ trôi nước ném tới trong miệng. Lý Tú thở dài, Nặc ca ngươi cũng thật là, cho ngươi ngươi không cần, lần này đổ tiện nghi người khác, mặc dù tên kia so ngươi càng có tiền hơn, so ngươi càng có địa vị, so ngươi càng tuổi trẻ, so ngươi càng không dứt đúng không? Hứa Nặc liếc mắt, một bàn tay phiến tại Lý Tú trên đầu. Lý Tú ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù Nặc ca các mặt cũng không sánh nổi tên kia, nhưng ta vẫn là muốn cho Nặc ca làm tỷ phu của ta đâu. Đừng ba hoa, ngồi xuống ăn cơm chứ. Hứa Nặc tức giận trừng mắt nhìn, chỉ thấy A Tân cũng từ bên ngoài đi tới, hắn cùng Lý Tú hưng phấn kỉnh vừa vặn tương phản, nhìn một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. "Tân ca, ngươi làm sao cùng chết cha một dạng?" Lý Tú nhấp nó rượu, cười hì hì nói. A Tân đặt mông ngồi tại trên ghế đầu, "Đừng nói nữa, về nhà Tết nhất qua sinh ra sai lầm, gần nhất cũng không biết chuyện ra sao, đau thắt lưng lợi hại, đứng đều có chút đứng không vững. Ta nhìn ngươi là tay nhiều đi, nhìn ngươi mặt kia vàng người gầy quỷ chết bộ dáng." Lý Tú tức giận cho hắn một cái hoành quyền. A Tân nuốt nuốt cái mũi, "Nào có, trong khoảng thời gian gần nhất này tu liễm nhiều, một ngày cũng liền hai lần." "Liền hai lần?" Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, "Hắn một người bạn một năm cũng mới như vậy mấy lần thôi ta, ngươi mẹ nó cao phong lúc có thể đạt tới bao nhiêu? Lý Tú, tỷ ngươi chuẩn bị lúc nào thành thân?" Lý Tú múc cái chè trôi nước ném tới trong miệng, "Thời gian đã cho tốt, chuẩn bị 2 tháng 15 xuất giá." "Tỷ ngươi phải xuất giá rồi?" A Tân một mặt đau lòng, "Ai, lại thiếu một cái huyễn tưởng đối tượng, ngày tháng sau đó làm sao sống à, bất quá thiếu phụ tựa hồ càng có hương vị đâu." Hắn một bộ ước mơ biểu lộ. Lý Tú ấn xuống A Tân bạo biển một trận, "Ta van cầu ngươi làm người đi." Hứa Nặc hơi nhướng mày, "Lý Tú, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi tính tình nóng nảy này rất dễ dàng gây chuyện thị phi, để cho ngươi học được khắc kỷ, ngươi làm sao lại là không nghe? Đây không phải trong nhà sao, lại không cái gì?" Lý Tú cười hì hì gãi gãi cái hót, "Nặc ca ngươi yên tâm đi, rời nhà đi ra ngoài ta sẽ không chế." Cậu đàn tức giận trợn nhìn mắt Lý Tú, "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, trưởng quý nói như vậy cũng là vì ngươi tốt, hiện tại là thế, làm người nhất định phải điệu thấp, ngươi liền tại trong nhà đều khắc chế không được, còn muốn lấy đi ra ngoài khắc chế, có thể sao?" "Biết biết." Lý Tú một bộ qua loa biểu lộ nhỏ, trên miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại lơ đễnh, hắn cũng không phải tiểu hải tử, tính tình bạo điểm thế nào, có thể xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi chính là buồn lo vô cớ. Rất nhanh, đám người chính là ăn uống no đủ, Hứa Nặc cầm cái quả lê trở về phòng ngủ, 2 năm này xuống tới, quán rượu cũng phát sinh một chút phiền toái nhỏ, có người đến ăn cơm chùa, có người ở cửa hàng không trả tiền. Mặc dù đều là việc nhỏ, nhưng mỗi lần hóa giải đằng sau cũng có thể được chút ít kiếp vận điểm số, 2 năm này xuống tới, hắn lại toàn 50 điểm kiếp vận. Bây giờ kiếp vận tổng số đã đạt đến 157 điểm. Không biết đến 1000 sẽ là hiệu quả gì đâu. Hứa Nặc nằm ở trên giường, ẩn ẩn đang mong đợi. Sớm tại 1 năm trước, tu vi của hắn đã nhảy lên tới tẩy tủy cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngày kia đệ lục cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Bất quá theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn phát hiện thất sát đoán thể thuật hiệu quả đang không ngừng hạ xuống, cho nên cái này lại hơn 1 năm, hắn vẫn không thể nào đột phá đến đệ lục cảnh. Hứa Nặc lấy ra Tử Lôi Châu, phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát. Trải qua 2 năm này tiêu hao, Tử Lôi Châu quang mang trở thành nhạt rất nhiều, hiển nhiên bên trong lôi điện năng lượng cũng không phải là vô hạn. Đợi cho trời tối người điên thời gian, Hứa Nặc nắm chặt Tử Lôi Châu, bắt đầu tu luyện lên Lôi Hỏa Đồ Long Thuật. 2 năm này, trừ lợi dụng Tử Lôi Châu tu luyện, mỗi khi gặp trời đầy mây trời mưa lúc sấm đánh hắn cũng sẽ đi Huyền Vân Sơn, cho nên hắn Lôi Hỏa Đồ Long Thuật đã ẩn ẩn có phá cảnh xu thế. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tu luyện chưa tới 1 canh giờ. Lôi Hỏa Đồ Long biến cảnh giới để thăng, Hứa Nặc mở ra bảng xem xét, đã thấy Lôi Hỏa Đồ Long biến đã tấn thăng đến tầng thứ 3 Long Nguyên biến cấp độ. Long Nguyên biến? Tiềm Long tại Nguyên A. Hứa Nặc lẩm bẩm một tiếng, hắn không chút do dự thi triển ra Long Nguyên biến, theo Long Nguyên biến ra chỉ, hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên nóng nảy, phản phất toàn thân tế bào đều tại bị lực lượng vô hình thiêu đốt bình thường, trở nên càng ngày càng hưng phấn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Nặc chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Cảnh giới để thăng làm sao đột nhiên đột phá cảnh giới đâu? Hứa Nặc trong sự kinh ngạc lại dẫn kinh hỉ. Hắn vội vàng mở ra bảng, chỉ thấy mình tu vi đã đột phá đến đệ lục cảnh phạt mạch cảnh cấp độ. Hứa Nặc có chút ngộng, đây là tạm thời hay là vĩnh cửu? Trầm ngâm thời khắc, hắn đã ngừng Lôi Hỏa Đồ Long biến, rất nhanh, Lôi Hỏa Đồ Long biến hiệu quả biến mất, thế nhưng là, để Hứa Nặc vui mừng chính là, cảnh giới của hắn cũng không hạ xuống. Lôi Hỏa này Đồ Long biến lại còn có thể giúp người tu hành. Hứa Nặc ngón tay có chút run rẩy, hắn vội vàng lần nữa thi triển ra Lôi Hỏa Đồ Long biến, tại Lôi Hỏa Đồ Long biến ra chỉ bên dưới, tu vi của hắn trực tiếp nhảy lên tới phạt mạch cảnh trung kỳ. Ồ, Hứa Nặc kém chút một ngụm quốc mạ thoát ra, Lôi Hỏa này Đồ Long biến quá bát ca đi. Bất quá lần này, tại hắn ngừng vận chuyển Lôi Hỏa Đồ Long biến đằng sau, tu vi của hắn lại hạ xuống đến lúc đầu trình độ. Hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, như Lôi Hỏa Đồ Long biến thật có thể một mực giúp người tăng cao tu vi, hắn mỗi ngày chuyện gì không làm, liền trông coi Lôi Hỏa Đồ Long biến, tu vi liền có thể bá 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 không ngừng tăng lên, cái này hiển nhiên vi phạm với nào đó định luật bảo toàn. Bất quá Lôi Hỏa Đồ Long biến giúp người phá cảnh là thật. Niềm vui ngoài ý muốn a, không biết ta hiện tại có hay không cùng Huyền Minh lão nhân sức đánh một trận đâu. Trầm ngâm thời khắc, sắc trời đã sáng rồi. Hôm nay là tháng giêng 16, quán rượu muốn mở cửa buôn bán. Hứa Nặc rời giường, bắt đem bụi than soát đánh răng, đi đến hậu viện chỉ thấy cậu đàn chính mang theo Tiểu Bạch nặng người tuyết, Lý Tú cũng tại. Nặc ca sớm. Lý Tú ân cần lên tiếng chào hỏi. Sớm. Hứa Nặc mỹ mỹ duỗi lưng một cái, đi đến đại đường khui rượu quán cửa. Phạm Lão Đồng sinh còn chưa tới, Hứa Nặc đơn giản thu thập một chút, chính thức mở cửa buôn bán. Năm mới ngày đầu tiên mở cửa, đoán chừng cũng không có người nào, Hứa Nặc liền nằm nhòi quầy hàng bên cạnh bắt đầu luyện chữ. Hắn béo thể bây giờ đã coi như là đại thành. Quán rượu bước kia câu đối cũng là thời điểm thay đổi. Hứa Nặc đi ra ngoài mua đôi câu đối bố, trở lại quán rượu liền bắt đầu viết lên cái kia 10 cái chữ lớn. Nặc rượu vô hạn tốt, một chén vĩnh lưu truyền. Viết xong, Hứa Nặc liền gọi tới Lý Tú cùng A Tân, đem treo ở quán rượu bên trên. Đến trưa, một cái trải lấy đủ tóc cắt ngang trán kiểu tóc phúc hậu nữ tử đi vào quán rượu. Chương 55 tiểu Bạch Tử Vong cùng Lý Tú Nguy. Chương 55 tiểu Bạch Tử Vong cùng Lý Tú Nguy. Lý Tú, ngươi cút ra đây cho ta. Phúc hậu nữ tử kéo cuống họng hô một tiếng, đem Hứa Nặc đầu đều chấn động đến vang ong ong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đi vào quán rượu chính là một cá thể thái hướng ngang phát triển nữ tử tuổi trẻ. Công tôn đại 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 ma. Hứa Nặc trong đầu kìm lòng không được nổi lên một bóng người. Trầm ngâm thời khắc, Lý Tú tựa hồ nghe đến vang động, vội vàng chạy tới, "Tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Đây chính là Lý Tú tỷ tỷ Lý Nguyệt." Hứa Nặc thần sắc cổ quái, người khác đều đói ra bọc xương tựa như, "Ngươi..." Lý Nguyệt tiến lên nắm chặt lên Lý Tú lốt hai, "Tiểu tử ngươi dài khả năng, nói sớm để cho ngươi theo giúp ta một khối mua áo cưới, ngươi làm sao vụng trộm chạy đến quán rượu tới?" "Đau đau đau." Lý Tú khỏe miệng co quắp rút, "Tỷ, ta một nữ hài tử, có thể hay không đừng bạo lực như vậy, ngươi trước buông tay, ta cùng ngươi đi còn không được sao?" Cái này còn tạm được đạt được cam đoan, Lý Nguyệt lúc này mới buông lòng tay, nàng nhìn về phía Hứa Nặc, "Vị này hẳn là chúng ta ân nhân cứu mạng Hứa Nặc Hứa ca ca đi." "Thân đặc ca Hứa ca ca." Hứa Nặc bị kêu tê cả da đầu, hắn một mặt thuần lương, khách khí lên tiếng chào hỏi. "Hứa ca ca, nếu không phải ngươi năm đó đã cứu mẹ ta, chúng ta đều không sống tới hiện tại thế nào." Lý Nguyệt chạy đến Hứa Nặc bên người, bắt lấy Hứa Nặc chân mềm tay nhỏ, nàng cái tâm, nghe để cho người ta nổi da gà. "Mẹ nó." Hứa Nặc bị một đôi mập mạp tay nhỏ bắt có chút đau răng, "Lý Tú, thời gian không đợi người, ngươi tranh thủ thời gian mang theo tỷ ngươi đi đặt mua áo cưới đi, lập tức liền trời tối. Tỷ, ngươi có thể hay không chú ý một chút, lập tức đều muốn lập gia đình, còn cùng nam nhân khác thân thân ngã ngã, còn thể thống gì?" Lý Tú một mặt im lặng. Lý Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Tú, không biết lớn nhỏ, làm sao cùng ngươi tỷ nói chuyện đâu, ta cái này còn không có xuất giá đâu, tỷ phu ngươi nếu là có ý kiến, cùng lắm thì ta một cước đạp hắn, đổi lại một cái là được. Hồ Nương Môn, không thể trêu vào a. Hứa Nặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia Lý Tú hiểu ý, đội vàng lôi kéo Lý Nguyệt rời đi quán rượu. Khi đêm đến, hai người lại chạy trở về, bọn hắn đi dạo đến trưa, cũng không có mua đến hài lòng áo cưới. Liên ngươi thể trạng này, có thể mua được mới là lạ. Hứa Nặc nhặt được hạt củ lạc ném tới trong miệng, vậy các ngươi định làm như thế nào? Ngày mai chúng ta chuẩn bị đi kinh thành đi dạo, thế nào Hứa ca ca, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Lý Nguyệt âm, nàng lún đồng tiền như hoa đôi chó nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Áo cưới mà thôi, không cần đến phiền toái như vậy đi. Hứa Nặc bị nhìn chằm chằm một trận ác hàn. Cả đời cứ như vậy một lần, đương nhiên phải thận trọng điểm. Lý Nguyệt một bộ đương nhiên biểu lộ. Hứa Nặc cũng chưa nhiều lời. Đêm đó, Lý Nguyệt ngay tại quán rượu ở lại, sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn Lý Tú đi kinh thành. Hôm nay có một cái tin xấu. Tiểu Bạch chết. Nhìn xem khỏe mắt ướt át, chính nằm nhòi bên cạnh bàn cậu đảng, Hứa Nặc thở dài, con sóc cả đời ngắn ngủi bất quá 20 năm, Tiểu Bạch sống gần 19 năm, đã coi như là rất dài bệnh. Cậu đảng, nén bi thương đi. Hứa Nặc luốt luốt nàng cái hót, trịnh trọng ôm lấy Tiểu Bạch, đưa nó chôn đến hậu viện cây tùng kia bên dưới. Mấy ngày kế tiếp, cậu đảng đều là một bộ mặt ủ mày chau biểu lộ, Hứa Nặc cũng có thể lý giải, dù sao, nuôi 20 năm, không chỉ có cậu đảng, ngay cả trong lòng của hắn đều vắng vẻ. Tối hôm đó đã ăn xong cơm tối, Hứa Nặc ở trong sân trượt xe cong, liền ngồi ở trên lũ đá uống lên ít rượu. Đêm nay mặt trăng không quá tròn, nhưng là rất sáng, chiếu vào trong tiểu viện, để hắn không chỉ có nghĩ đến một bài thơ. Khuyết nguyệt treo sơ đồng, để lọt đoạn người sơ tĩnh. Lấy tận hàn chi không chịu dừng, tịch mịch đất bồi lạnh. Tịch mịch đất bồi lạnh Hứa Nặc lẩm bẩm một câu, dâm dâm một bầu rượu toàn bộ tràn vào trong bụng. Lý Tú cùng Lý Nguyệt đi kinh thành lâu như vậy cũng chưa trở lại, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Hứa Nặc ẩn ẩn có chút lo lắng. Ngồi vào sau nửa đêm, Hứa Nặc đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện thất sát đoán thể thuật, lại chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Hứa Nặc leo đến trên nóc nhà nhìn một chút, đã thấy Lý Tú cùng Lý Nguyệt chính lo lắng đứng ở ngoài cửa. Hứa Nặc mở cửa, đem bọn hắn thả tiền đến, các ngươi làm sao hơn nửa đêm chạy về đến? Nghe được vận động, cậu đàn A Tân cũng đều chạy tới. Lý Tú một mặt áo não, đều tại ta không có nghe Nặc ca ngươi nói, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Hứa Nặc dự cảm đến không ổn. Lý Nguyệt như hoa đuôi chó trên khuôn mặt chứa đầy sợ hãi, nàng nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Nguyên lai Lý Tú tỷ đệ sau khi đến kinh thành, liền ở kinh thành ở lại. Đằng sau bọn hắn vẫn tại kinh thành tìm kiếm thích hợp áo cưới, tìm thật nhiều cửa tiệm đều không có tìm tới, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đi một nhà tiệm may, nghĩ đến làm một kiện đi. Nhưng lại tại đi tiệm may trên đường, Lý Tú nhìn thấy có nữ tử bên đường bị người lăng đục, hắn lửa giận cấp trên, hành hung cái kia vũ nhục người khác, không nghĩ tới cái kia vũ nhục lương gia nữ tử người đúng là đại tướng quân Triệu Tín trong phủ đại quản gia Nhi Tử. Nhi Tử bị khi phụ, đại quản gia giận dữ, dẫn người đuổi bắt Lý Tú Lý Nguyệt. Lý Tú đạt được tiếng gió thoát đi kinh thành. Lý Tú ảo não đập thẳng đầu, chấm hối hận không có nghe Nặc ca lời nói, bằng không thì cũng không sẽ chọc cho bên dưới quả họa này hoạn, quản gia kia phụ tử thế tất sẽ không từ bỏ tôi, ta muốn dẫn lấy mẹ cùng tỷ tỷ chạy ra cứ giúp ăn, hôm nay tới là muốn cùng cậu đàn, Nặc ca các ngươi cáo biệt Nặc ca, ngươi thân thủ lợi hại như vậy, mau cứu bọn hắn đi. A Tân ở một bên tỉnh cầu. Quản gia kia phía sau là đại tướng quân Triệu Tín, Triệu Tín thế nhưng là Triệu Mãng đường đệ, ta làm sao có thể cứu được bọn hắn, các ngươi muốn đi đi nhanh lên đi, đã chậm liền đến đã không kịp. Hứa Nặc một bộ tuyệt tình dáng vẻ. Lý Tú rất thất vọng. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới để Hứa Nặc cứu hắn, thế nhưng là cùng một chỗ qua lâu như vậy, Hứa Nặc lại ngay cả một câu hình thức cũng không chịu nói, để trong lòng của hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Nặc ca, thay ta chiếu cố tốt cậu đàn. Lý Tú thở dài, hắn lôi kéo Lý Nguyệt vội vàng rời đi quán rượu. Trưởng quỹ cậu đàn cắn môi một cái, tựa hồ muốn nói chút gì. Cái gì cũng đừng nói, nhanh đi ngủ đi, chúng ta cứu không được hắn nói. Hứa Nặc đã lách mình trở về gian phòng của mình. Hắn đến gian phòng liền cho mình dễ cái cho, lặng lẽ ra quán rượu, một đường chạy tới Lý Gia Loan. Mới vừa đến Lý Gia Loan, Hứa Nặc liền thấy Lý Tú mang theo Lý Nguyệt cùng Lý Mạc Thị ra khỏi nhà. "Tú Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Mạc Thị còn buồn ngủ, còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị Lý Tú từ trên giường kéo lên, nàng trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy lo lắng. "Mẹ, trước đừng hỏi nữa, đào mệnh quan trọng." Lý Tú đem Lý Mạc Thị cùng Lý Nguyệt nâng lên xe ngựa, hắn dựng lên xe ngựa liền vội vàng chạy tới Cứ Dung Quan, nhất định phải nhanh thoát đi Cứ Dung Quan, mới có một chút hy vọng sống. Hứa Nặc cũng lặng lẽ đi theo, hắn hiện tại phạt mạch cảnh chân, so Thiên Lý Mã có thể nhanh hơn, bất quá đáng tiếc, hắn bây giờ còn không có học được lặn lội đường xa công pháp, hắn hiện hữu thân pháp chỉ thích hợp phạm vi nhất định gián tiếp xê dịch, nhưng cho dù không dụng công pháp, đuổi kịp một chiếc xe ngựa hay là thước tha dư xài. Xe ngựa một đường phi nhanh, rất nhanh chính là đi vào Cứ Dung Quan. Chương 56 Lưu Manh không hỏi lai lịch. Chương 56 Lưu Manh không hỏi lai lịch. Hứa Nặc lặng lẽ cùng đi theo đến Cứ Dung Quan. Lúc này chính là hơn nửa đêm, Cứ Dung Quan đóng cửa đóng chặt, chỉ ở trên cửa thành lầu đứng thẳng mấy tên binh lính tuần tra. Lý Tú tựa hồ cũng nhìn thấy điểm này, hắn lái xe ngựa vọt tới đại lộ bên cạnh trong một rừng cây nhỏ, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai đóng cửa mở ra, nếu như hắn hơn nửa đêm cưỡng ép đi gõ cửa quá có nói, khẳng định sẽ gây nên thủ tướng hoài nghi. Lý Tú tứ chi đều đang run rẩy, quản gia kia không bao lâu khả năng liền sẽ mang binh đi tìm tới, hắn mỗi dừng lại thêm một phần liền nhiều một phần nguy hiểm, hắn lúc này thật rất hối hận, không có nghe Hứa Nặc lời khuyên, ngay cả tỷ tỷ của hắn cùng mẫu thân đều liên lụy. Lúc trong bóng tối lưu ý lấy Lý Tú, Hứa Nặc lúc này cũng là khóa lại lông mày, nói thật, hắn thật thích Lý Tú đứa nhỏ này, có ý tưởng, lại không thiếu tinh thần trọng nghĩa, người tốt không nên rơi một cái thi thể chia đôi hạ chẳng. Đây cũng là hắn lặng lẽ theo tới nguyên nhân, đủ khả năng phạm vi bên trong giúp một chút Lý Tú. Thế nhưng là trước mắt loại tình thế này, Cứ Dung Quan đóng cửa ít nhất cũng phải đến ngày mai 6, 7 điểm mới mở cửa, còn có 4, 5 giờ thời gian, tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Hứa Nặc trong lòng đã là có ý nghĩ. Hắn lặng lẽ tiếp cận cửa thành, ở cửa thành lâu phụ cận tìm một chỗ có thể bị trên lầu binh sĩ nhìn thấy địa phương, sau đó lấy ra Tử Lôi Châu lặng lẽ bỏ trên đất. Tử Lôi Châu vừa ra, lập tức tản mát ra từng sợi màu tím điện mang. Trên cửa thành lầu, bốn cái binh sĩ chính buồn bực ngán ngẩm chơi lấy trò chơi, bên trong một cái tuổi trẻ binh sĩ cảm giác có chút mắt tiểu, "Các binh đệ, ta đi tẻ rầm, trở về lại tiếp tục chơi." Nói, hắn liền đứng dậy đi hướng cửa thành lầu vùng ven, giải khai quần liền muốn hướng dưới lầu đi tiểu, vừa mới móc ra, hắn khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên lưu ý đến cửa thành lầu phía dưới tựa hồ ẩn ẩn có quang mang đang lóe lên. "Thứ đồ gì?" Tuổi trẻ binh sĩ rủi rủi con mắt, tập trung nhìn vào, ánh sáng màu tím, sẽ không phải là châu báu đi. Tuổi trẻ binh sĩ trong lòng hơi động, hắn mắt nhìn cái khác mấy tên binh sĩ, xác định mấy người khác không có chú ý, hắn lúc này mới nhấc lên quần niếp tay niếp bóp chân hạ cửa thành lầu. Thuận quang mang đi vào xem xét, lại là một viên hạt châu, tuổi trẻ binh sĩ vui vẻ, túi người nhặt lên. Hạt châu vừa mới vào tay, hắn cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt dòng điện đánh tới, hắn bản năng muốn la lên, nhưng lại tại lúc này, miệng của hắn đột nhiên bị người che, hắn hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. "Vất vả ngươi." Hứa Nặc cất kỹ Tử Lôi Châu, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn kéo tới một chỗ địa phương bí ẩn, sau đó lột y phục của hắn, xuyên tại trên người mình. Sau đó Hứa Nặc lại lấy ra mang theo người dịch dung công cụ, đem chính mình dịch dung thành tuổi trẻ binh sĩ bộ dáng, kệ rầm chiếu, xác định không có vấn đề gì, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí leo lên cửa thành lầu. Hắn lặng lẽ tìm tới tính thời gian đồng hồ cát, thừa dịp người không chú ý đem thời gian điều nhanh hơn rất nhiều, sau đó mới trở lại chỗ cũ. "Tiểu tử ngươi vung cái nước tiểu làm sao như thế thường thời gian?" Mấy cái khác binh sĩ nổi giận, nhao nhao mở miệng cờ trách. Hứa Nặc cũng không giải thích, nói nhiều tất nói hứa thôi, hắn chỉ là một mặt bồi tiếu gật đầu. Cái khác mấy tên binh sĩ cũng không có hỏi nhiều, lại bắt đầu chơi trò chơi. Không bao lâu, một người lính khác chạy tới, "Đừng đùa, đều đừng đùa, đến mở cửa thành thời gian." "Làm sao nhanh như vậy?" Nhìn sát trời còn sớm đây, cái khác mấy tên binh sĩ hai mặt nhìn nhau, Hứa Nặc cũng đi theo hai mặt nhìn nhau. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tính thời gian đồng hồ cắt biểu hiện thời gian còn có thể có lỗi, tranh thủ thời gian làm việc." Mấy cái khác phụ trách chốt mở cửa thành binh sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ cửa thành lầu, mở ra cửa thành. "Đại công cáo thành." Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, đang núp ở trong rừng cây Lý Tú nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngạc bức, hắn cảm giác khoảng cách cửa thành mở ra thời gian còn có thật lâu, làm sao cửa thành đột nhiên mở. Bất quá lúc này hắn cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều, liên tục dựng lên xe ngựa xông về cửa thành lầu. Mấy người lính kia kiểm tra đằng sau, phát hiện không có vấn đề gì, thế là liền thả Lý Tú bọn người rời đi. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Hứa Nặc lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy một đại đội nhân mã dơ bó đuốc khói bụi quần quần chạy tới, chưa qua một giây, đội nhân mã kia chính là đi tới cửa thành lầu bên dưới. Cầm đầu là một cái mang theo quản gia mũ nam tử trung niên, hắn lật ngựa dừng ở cửa thành lầu bên dưới, cái này Cứ Dung Quan chuyện gì xảy ra, làm sao sớm như vậy liền mở ra cửa thành. Cái kia thủ thành binh sĩ nhìn thấy người đến là Triệu Tín phủ quản gia, nào dám kinh thường, liên tục đem chuyện đã xảy ra nói một lần. "Cam Ni Đương, các ngươi lầm đại sự của ta, quay đầu xem ta như thế nào báo cáo đại tướng quân thu thập các ngươi." Quản gia kia rút Hứa Nặc mấy người một roi, cưỡi ngựa như gió đuổi theo. "Mẹ nó." Hứa Nặc luốt luốt bị rút đau nhức khuôn mặt, hắn đời này ghét nhất bị người khác đánh mặt, hắn lúc đầu đã không có ý định xen vào nữa Lý Tú, quản gia này nhất định phải hướng hắn trên họng xuống đụng. Hứa Nặc trực tiếp tìm cái cớ chuẩn ra Cứ Dung Quan, đi theo. Chờ hắn chạy đến thời điểm, quản gia kia đã mang binh đem Lý Tú ba người vây lại. Người nam kia giết chết, nữ lưu lại bán được giáo phường ti ngàn người cưỡi vạn người đạp, dám đánh ta nhi tử, đây chính là hạ chẳng. Quản gia ra lệnh một tiếng, một đám tùy tùng nhao nhao thẳng hướng Lý Tú. "Mẹ, tỷ tỷ, có lỗi với, ta liên lụy ngươi bọn họ." Lý Tú đã tuyệt vọng, trong lòng của hắn càng là hối hận, lúc trước làm sao lại không có nghe hứa nặng thì sao đây, nếu như từ bỏ táo bạo tính tình, cũng sẽ không có hôm nay chi họa. Đại trượng phu vốn có lúc chết, chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, giết. Lý Tú chợt quát một tiếng, cơ lấy roi ngựa đón lấy dòng người giống như sông tới một đám tùy tùng. Hứa Nặc thi triển ra Long Hổ Độ ngăn ở Lý Tú phía trước, hắn tránh thoát một tên binh lính bảo kiếm, tiện tay một cái thị huyết kiếm pháp quét ngang mà ra, huyết khí những nơi đi qua, cái kia một đám tùy tùng như ống trúc đậu hũ bình thường bị giết là đánh tơi bời. Kinh khí ngoại phóng, đột nhiên xuất hiện một màn để quản gia đều kinh ngạc, nhất là Hứa Nặc vừa mới chỗ thi triển ra một thức kiếm pháp, càng làm cho hắn kinh điệu răng hàm, đây là chỉ có tiên thiên cấp bậc cao thủ tuyệt thế mới có thể thi triển ra thủ đoạn a. Quản gia kia nào dám kinh thường, liên tục xuống ngựa, ta chính là Triệu Tín phủ đại tướng quân bên trên quản gia, xin hỏi tôn giá là thần thánh phương nào? Hứa Nặc không thèm phí lời với hắn, thuần thục giải quyết hết tất cả tùy tùng, sau đó một kiếm gọt tại quản gia kia trên đầu, ngạnh sinh sinh đem hắn đầu chẻ thành hai nửa. Quản gia kia đến chết đều không rõ, hắn lúc nào đắc tội tiên thiên cao thủ? Ta thế mà được cứu, nhìn xem thi thể đầy đất, phim hay khác, Lý Tú mới hồi phục tinh thần lại, hắn phủ phù một tiếng quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, đại hiệp ân cứu mạng, vạn bối suốt đời khó quên, nguyện làm châu làm ngựa lấy báo đại hiệp ân trọng, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lưu Minh không hỏi lai lịch, Hứa Nặc nhẹ nhàng để lại một câu nói, một mặt nhu bước rời đi hiện trường. Thân nhân à, ngài đại ân đại đức ta Lý Tú suốt đời khó quên, nghĩ đến Hứa Nặc vừa mới cái kia huyết khí tràn ngập kiếm pháp, Lý Tú cảm khái một câu, hắn vội vàng dựng lên xe ngựa thoát đi hiện trường. Đưa mắt nhìn Lý Tú đi xa, Hứa Nặc lại lặng lẽ trở về xử lý một chút hiện trường, lúc này mới chạy tới Cứ Dung Quan. Qua Cứ Dung Quan, Hứa Nặc khôi phục lại lúc đầu dung nhan, trở lại quán rượu, ngày mới vừa sáng lên, hắn trực tiếp đem cậu đản, A Tân, Phạm Lao Đồng sinh triệu tập. Chương 57 từ con đường trường sinh, cần cái yêu thích nhà. Chương 57 từ con đường trường sinh, cần cái yêu thích nhà. Nặc ca, sớm như vậy triệu tập chúng ta làm gì? A Tân ác, một mặt khốn đốn dáng vẻ. Cậu đản cùng Phạm Lao Đồng sinh cũng là hai mặt nhìn nhau. Hứa Nặc nhấp miệng điểm tâm sáng, buổi tối hôm qua ta muốn một đêm, cảm giác Lý Tú việc này có khả năng liên lụy đến chúng ta, ta liền muốn biết, nếu các ngươi bị bắt, bị người khảo vấn Lý Tú hạ lạc, các ngươi sẽ nói thế nào? Nặc huynh đệ, ngươi quá lo lắng đi, Lý Tú chỉ là quán rượu một cái phòng thu chi, liên lụy không đến ta đi. Phạm Lao Đồng sinh trêu chọc lấy trường sam, lơ đến nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, A Tân, ngươi nói trước đi nói, đối mặt phía trên loại tình huống kia, ngươi làm sao bây giờ? Hứa Nặc nhấp một ngụm trà, lại cầm lấy một cái bánh cao lương gặm một cái. A Tân không chút nghĩ ngợi nói, đơn giản, trực tiếp liền nói ta cái gì cũng không biết liền xong rồi thôi. Hứa Nặc trừng mắt nhìn A Tân, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin? A Tân nghĩ nghĩ giống như cũng là à, chung một mái nhà sinh sống lâu như vậy, ngươi nói ngươi không biết tung tích của hắn, người bình thường đều không tin tốt à, vậy làm sao bây giờ? Hứa Nặc cũng không trả lời, mà là nhìn về phía cậu đàn, ngươi cứ nói đi. Cậu đàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vậy ta liền nói cho bọn hắn Lý Tú bồi tiếp Lý Nguyệt đi kinh thành mua áo cưới đằng sau chưa bao giờ trở lại quán rượu, dạng này hẳn là có thể lừa qua bọn hắn đi, nàng có chút không quá tự tin. Nha đầu này tâm tư hay là so A Tân kín đáo. Hứa Nặc tán dương nhẹ gật đầu, bất quá dạng này còn xa xa không đủ, ngươi không để mắt đến một vấn đề ân. Cậu đàn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ rõ ràng không để mắt đến vấn đề gì. Hứa Nặc nhấp một ngụm trà, ngươi không để mắt đến Lý Tú đêm qua tiếng đập cửa, chúng ta bốn phía hàng xóm láng giềng khẳng định có người nghe được, trong nha môn những người kia đều là kẻ già đời, tùy tiện liền có thể điều tra ra cái tin này. Cậu đàn bừng tỉnh đại ngộ, nàng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, vậy chúng ta phải làm gì? A ngay nói thật, liền nói cho nha môn Lý Tú đêm qua trở về quán rượu. Hứa Nặc lau miệng, sau đó lại nói cho bọn hắn Lý Tú cầu chúng ta cứu mạng, bất quá chúng ta đem hắn đuổi ra khỏi quán rượu, về sau đi đâu cũng không biết. Tiểu tử này tâm tư hay là kín đáo a. Phạm Lao Đồng sinh cũng nhịn không được gật đầu khen ngợi, nếu quả như thật có nha dịch đến để ra nghi vấn, mọi người liền nhất trí nói như vậy. Cậu đàn cùng A Tân đều nhẹ gật đầu. Xuyên tốt thở, Hứa Nặc liền cầm lấy quyển kia hoàng đế nội kinh lật lên, béo thể đại thành đằng sau, hắn hiện tại đã rất ít luyện chữ, bất quá hắn cũng nhàn không xuống, một khi rảnh rỗi trong lòng liền bấm bẻ. Từ con đường trường sinh, thời khắc đều được có cái ham muốn nhỏ nha. Hứa Nặc chậm rãi đảo hoàng đế nội kinh quyển sách này hắn đã lật ra nhiều lần lắm rồi, mỗi lần một lần đều sẽ có khác biệt cảm ngộ, thật là quá bao la tinh thâm. Trường quỹ, ta hôm qua đi tiết lang trung bên kia thỉnh giáo, gặp một cái cổ quái bệnh nhân, ngươi đoán như thế nào? Cậu đàn cuối cùng từ đau mất tiểu bạch cực kỳ bi ai bên trong chạy ra, nàng năm nay cũng 28 tuổi, mỗi lần thấy được nàng Hứa Nặc liền sầu đến hoảng. Chẳng lẽ còn dài quá hai cái đầu? Hứa Nặc lơ đến tiếp tục đảo hoàng đế nội kinh. Cậu đàn hét lên miệng nhỏ, bệnh nhân kia rất quái lạ, bản thân hắn cũng không có gì bệnh, chính là ưa thích suy nghĩ lung tung, hoài nghi mình có bệnh, tiết lang trung khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Trưởng quỹ, ngươi cảm thấy loại bệnh nhân này hẳn là giải quyết như thế nào? Y dị thuật của ngươi hiện tại so với ta tốt nhiều, ngươi trái lại hỏi ta. Hứa Nặc một mặt im lặng, nha đầu này mấy năm này y thuật tiến cảnh có thể nói là phi thường cấp tốc, thậm chí đã vượt qua tiết lang trung trình độ. Hứa Nặc cùng nàng một khối học y thuật, bất quá hắn trước đó vẫn bận luyện chữ, tinh lực không tại trên y thuật, hiện tại hay là gà mở tiểu bạch, so cậu đàn kém xa. Cậu đàn cười đắc ý, nàng thích nhất bị Hứa Nặc khen, ta cảm thấy hẳn là để mà độc công độc biện pháp. Hứa Nặc cũng tới hào hứng, cười nhìn hướng cậu đàn. Cậu đàn cắn môi một cái, liền nói cho hắn biết mắc phải tuyệt chứng, sống không được mấy năm, để hắn tự giải quyết cho tốt, có lẽ có thể chuyển biến hắn suy nghĩ lung tung ý nghĩ đâu. Tìm đường sống trong chỗ chết, chật chật, tiểu nha đầu còn biết dùng binh pháp. Hứa Nặc khen ngợi. Cậu đàn càng là đắc ý, đáng tiếc tiết lang trung không nghe ta, còn mắng ta là cái nửa đường xuất ra đi chân trần gã sai vặt, đem ta chạy ra, về sau ta cũng không tiếp tục đi tìm hắn, nàng một bộ hận hận biểu lộ nhỏ. trưởng quỹ, một bầu rượu ngon. Hai người chính trò chuyện cao hứng, đã thấy một cái trắng tinh, trên lỗ thai treo vòng thai to hòa thượng đi vào quán rượu. Được rồi. Hứa Nặc lấy hồ nặc rượu đưa đến trên bàn của hắn, khách quan ngài chậm dùng. Cái kia bạch tịnh hòa thượng đánh giá mắt Hứa Nặc, khoe miệng lơ đãng nổi lên một vòng ý cười. Trưởng quỹ, gần đây sinh ý cũng không tệ lắm phải không? Nắm triều đình phúc cũng tạm được. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. Cái kia bạch tịnh hòa thượng nhẹ gật đầu, tự mình uống lên ít rượu. Khi đêm đến, cứ dung quan bên kia mới chuyển đến tin tức. Nghe nói Triệu Tín phủ quản gia bị giết, toàn bộ Bình An trấn đều sôi trào. Mỗi lần có loại đại sự này phát sinh, trong hữu quán đều sẽ tới không ít khách nhân, trẻ tuổi như khách. Hiện tại cũng không còn trẻ nữa. Cũng tới, còn có khác giang hồ tiểu lâu la, những người này giống như liền ưa thích tham gia náo nhiệt. Ai to gan như vậy, liền tướng quân phủ quản gia cũng dám giết. Chứ Liên Minh Công Lý đoán chừng cũng không có người khác có lá gan này. Nghe nói đoạn thời gian trước Liên Minh Công Lý cùng La Vong tại đồng trưởng giúp đánh chính là túi bụi, cũng không biết kết quả như thế nào. Tình huống như thế nào, trong hữu quán đám người nhao nhao tới hào hứng. Trẻ tuổi hiệp khách nhấp non rượu. Chuyện nguyên nhân gây ra là Vân Giao công chúa Triệu Hân Nhi dẫn đầu La Vong một đám cao thủ binh lâm đồng trưởng rút, bước bách đồng trưởng giúp thần phục triều đình, không ngờ đồng trưởng bang bang chủ mời tới Bá Vương Thương Thần phù hộ nghe được cái tên này, một đám khách uống rượu nhao nhao hít khí lạnh. Bá Vương Thương Thần phù hộ, trên giang hồ uy danh quá lớn, có thể nói là toàn bộ đại ô quốc hữu sử đến nay trẻ tuổi nhất tiên tiên cao thủ, nghe đồn là mấy trăm năm qua một cái duy nhất có hy vọng lấy võ đạo chứng tiên đạo tuyệt thế thiên tài. Kết quả như thế nào? Một đám khách uống rượu không kịp chờ đợi hỏi. Tuổi trẻ hiệp khách thở dài, Bá Vương Thương Thần phù hộ mặc dù lợi hại, làm sao La Vong xuất động Thương Lang Vương cùng Linh Trung Tắc hai đại tiên tiên cao thủ, thần phù hộ bị bắt sống, bị áp giải đến kinh thành, sinh tử không biết. Đáng tiếc, một đám lâu la nhao nhao lắc đầu thở dài, trong bọn họ rất nhiều người đều xem thần phù hộ làm thần tượng, bị bắt được kinh thành, phần trăm 50 xác suất sống không được. Một đám giang hồ tiểu lâu la liễu giễu nghị luận, bọn hắn rất nhiều người đều biết Hứa Nặc công phu, thỉnh thoảng sẽ còn thỉnh giáo một chút Hứa Nặc cách nhìn, Hứa Nặc có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào, cho dù nói chuyện cũng đều là nói nhảm. Đám người hàn huyên thật lâu, thẳng đến treo trăng đầu ngọn liễu, mới lần lượt tán đi, cái kia bạch tịnh hòa thượng cũng đi. Trước khi đi lại điểm một bầu nặc rượu, xuất thủ rất xa hoa ném ra một tỏi bạc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt lại qua 3 ngày. Trưa hôm nay, hắn ngay tại quán rượu Đảo Hoàng Đế nội kinh đã thấy một đội kim ưng vệ vội vã xâm nhập quán rượu. Chương 58 ngồi tù cùng khoác lác. Chương 58 ngồi tù cùng khoác lác. Hứa Nặc bị bắt được kinh thành, tính cả cậu đàn, đinh đinh mấy người cũng bị bắt. Không chỉ Bình An tiểu quán người, toàn bộ Bình An trấn phạm vi bên trong tất cả cùng Lý Tú có chút liên quan người đều bị bắt. Bọn hắn bị giam tiến vào kinh thành Thiên Lao. Lúc đầu bọn hắn là không có tư cách bị giam Thiên Lao. Nhưng là trong phủ đại quản gia bỏ mình, Triệu Tín rất phẫn nộ, tự mình cùng hình bộ lao đại chào hỏi, hình bộ lao đại rất xem trọng, cho nên đem bọn hắn đều bắt được Thiên Lao. Trong Thiên Lao phạm nhân rất nhiều, mỗi cái nhà tù đều chất đầy người, Hứa Nặc cậu đàn bọn hắn bị giam tiến vào một cái nhà tù, Đinh Đinh bởi vì là nữ hải, bị giam tiến vào một cái khác nhà tù. Nặc ca ngươi cũng quá có dự kiến trước đi. A Tân bội phục không được, liền ngay cả Phạm lao đồng sinh trong đôi mắt giàn mua đều chứa đầy kính nghệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, triều đình đối với Lý Tú coi trọng như vậy, vậy mà đem bọn hắn nhốt vào Thiên Lao. Suy gặp A Tân còn muốn mở miệng nói chút gì, Hứa Nặc đội vàng làm cái im lặng thủ thế, hai bách mạch dừng, lời kế tiếp nếu là bị người hữu tâm nghe được, vậy coi như tẩy thoát không xong liên quan. A Tân tựa hồ cũng ý thức được điểm này, liên tục ngậm miệng lại. Cậu đàn trốn ở trong góc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy không được tự nhiên, nàng liền nghĩ tới lần trước bị giam sự tình, đi vệ sinh thật là cái vấn đề rất lớn nha, nhất là trong phòng giam còn có một cái A Tân, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây. Nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hứa Nặc một mặt thương mà không giúp được gì biểu lộ, ngươi hay là chính mình chịu được đi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nặc bọn người vẫn bị giam tại trong phòng giam. Trong Thiên Lao thức ăn so kinh thành phổ thông nhà tù hơi tốt một chút, cháo loang bên trong nhiều mấy hạt bột ăn, hương vị hơi tốt một chút. Có lần trước giao hấn, cậu đảng ngược lại là rất tự nhiên, đáng thương Phạm Lao Đồng Sinh cùng A Tân, cái nào nhận qua loại này tội, nhất là Phạm Lao Đồng Sinh, một kẻ văn nhân, chết sống không chịu uống một ngụm cháo loãng. Cho nên, mục tốt mỗi ngày đưa tới cháo, cậu đảng uống mấy ngụm, A Tân uống mấy ngụm, còn lại đều tiến vào hứa nạp bụng, cậu đảng cũng không dám uống nhiều, bởi vì uống nhiều quá sợ như lần trước một lần, kẻ ra quần, vậy coi như lúng túng khó xử cái giới. Một bát cháo vào trong bụng, Hứa Nặc liếm môi một cái, một mặt vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, lao ngục cơm đúng vậy thường xuyên có thể ăn vào nhà. Cho ăn, tiểu tử kia, nhìn ngươi cái này quỷ chết đói bộ dáng, trước kia không ít ngồi tù đi. Nói chuyện chính là sát vách nhà tù một người có mái tóc tán loạn, đầy bụi đất trung nhân nhân. Cả nhà ngươi mới thường xuyên ngồi tù đâu? Dánh một câu, Hứa Nặc trên mặt lại là một bộ thuần lương biểu lộ, lần thứ hai. Hắn tùy tiện trả lời một câu, liền móc ra mang theo người hoàng đế nội kinh nghiên cứu. Trung nhân nhân kia tựa hồ rất nhàm chán, hắn dựa nghiêng ở cửa nhà lao chỗ, cười nhìn lấy Hứa Nặc bên này, tiểu tử, các ngươi là bởi vì cái gì bị giam tiến Thiên Lao? Hứa Nặc cũng không giấu giếm, đem Lý Tú sự tình nói đơn giản một lần. Trung niên nhân kia nghe chút, trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Triều đình này thật là càng ngày càng làm càn, chết cái phủ tướng quân quản gia đều động can qua lớn như vậy, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Trung niên nhân mắng một câu, tựa hồ còn có chút chưa hết giận. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chờ ta đại mạc thương ưng đao đông lai lúc nào ra nhà tù, nhất định một người một đao xâm nhập phủ tướng quân, băng cái kia Triệu Tín, giết hắn cái máu chảy thành biển. Đại mạc thương ưng, như bức như vậy sao? Hứa Nặc theo bản năng liếc mắt đao đông lai. Liền ngay cả cậu đàn A Tân đều nhìn sang. Thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, Đao Đông Lai hài lòng cười một tiếng, hắn vuốt vuốt sợi râu, đáng tiếc hắn trên cằm một cọng lông đều không có, hắn một bộ cao thủ tuyệt thế biểu lộ, ta Đao Đông Lai vào Nam ra Bắc vô số năm, trừ gian diệt ác, cả đời giải cứu vô số chịu khổ gặp nạn Lê Minh bách tính, đáng tiếc bị triều đình tính toán, nội nhập nhà tù, đáng buồn đáng tiếc ca. Đại hiệp, chuyện gì xảy ra, ngài là làm sao bị giam tiến thiên lao? A Tân Hiếu kỳ hỏi. Đao Đông Lai bàn tay chống đất, một phát cá chép nhảy đứng lên. Chiêu này, cùng đầu đường mãi nghệ tựa như, cũng không giống là cái đại hiệp nha. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, chỉ gặp cái kia Đao Đông Lai quét mắt bốn phía trong phòng giam cái kia từng đôi hiếu kỳ con mắt. Hắn chắp hai tay, một bộ cao thâm mặt chắc thần sắc, không dối gạt chư vị, một tháng trước, Vân Giao công chúa Triệu Hân Nhi dẫn đầu La Võng một đám cao thủ binh lâm đồng trưởng rút, ý đồ hàng phục đồng trưởng giúp là Triệu Đình sử dụng hắn túi đầu, tựa hồ đang hồi ức, ta nghe nói việc này đằng sau, liền mời Bá Vương Thương Thần phù hộ các loại một đám cao thủ chạy tới đồng trưởng giúp cứu viện, Bá Vương Thương Thần phù hộ mọi người hẳn là đều nghe nói qua chứ. Hắn liếc mắt bốn phía nhà tù, thấy mọi người nhao nhao gật đầu, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, tiếp tục nói, không dối gạt chư vị, tệ nhân chính là hắn đáng tin bằng hữu, quan hệ mật thiết giao tình, ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ. A Tân đám người trên mặt đều nổi lên vẻ mặt sùng bái, người nào không biết Bá Vương Thương Thần phù hộ là tiên tiên cao thủ, bằng hữu của hắn, đoán chừng cũng sẽ không cắm đi nơi nào đi, sau đó thì sao, về sau thế nào? Đao Đông Lai càng lộ ra ý, hắn nuốt nuốt không có lông cái cằm, một bộ tịch mịch như tuyết biểu lộ, tệ nhân dẫn đầu Bá Vương Thương Thần phù hộ các loại một đám cao thủ đến đồng trừng rút, bất kỳ lại lâm vào La Võng vòng vây Đao Đông Lai tang thương trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên, lúc đó, tệ nhân liên thủ thần phù hộ đại chiến Tào Phụ Thuần cùng Ninh Trung Tắc hai đại tiên tiên cao thủ, trận chiến kia giết có thể nói là hôn thiên hấp địa, sơn hà phá toái nói đến chỗ này. Đao Đông Lai thở dài, đáng tiếc Bá Vương Thương Thần phù hộ vừa mới tấn thăng tiên tiên, kéo ta chân sau, không phải vậy ta hai người liên thủ, tuyệt đối có thể làm thịt Tào Phụ Thuần cùng Ninh Trung Tắc cái kia hai cái xuất sinh, cũng không trở thành bị giam tiến thiên lao. Cái kia Bá Vương Thương Thần phù hộ bây giờ tại địa phương nào? Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. Cái kia Đao Đông Lai không chút nghĩ ngợi nói, thần phù hộ bị giam tại thiên lao tầng dưới chót nhất tối trong lao ngưng như bức như vậy, tại sao cùng thần phù hộ không phải một cái đãi ngộ? Hứa Nặc một mặt tiểu mê đệ nhìn xem Đao Đông Lai, nên phối hợp biểu diễn của ngươi vẫn là phải phối hợp một chút. Đao Đông Lai tựa hồ cũng ý thức được điểm này, đội vàng dừng lại, hắn bụng trộm mắt nhìn Hứa Nặc, gặp Hứa Nặc một bộ tiểu mê đệ biểu lộ, còn tốt, tiểu tử này không nghe ra đến, kém chút bạo lộ. Hắn cao thâm mặt chắc luốt luốt không có lông sợi râu, tiếp tục thổi lên ngư bức. Hắn một tấm miệng rộng đặc biệt có thể bà bá, đem hắn qua lại kinh lịch không phân chi tiết từng cái nói một lần, nhất là liên quan tới hắn Đại Mạc Thương Ưng danh hiệu lai lịch. Trong bất chi bất giác hắn đã thổi một ngày ngư bức, tựa hồ có chút thổi đến mệt mỏi, hắn đi đến bên cạnh gắn cua nước tiểu, trở về liền tiếp tục dựa vào cửa nhà lao chỗ. Hắn nhìn về phía Hứa Nặc, tiểu tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thế nào, có muốn hay không cùng ta học võ? Hoặc Hứa Nặc vui sướng tiếp nhận, ba người đi tất có thầy ta thôi. Thế là mấy ngày kế tiếp, Hứa Nặc liền một mực đi theo Đao Đông Lai học lên võ. Hắn phát hiện con hàng này tối đa cũng chính là nhị cảnh bồi nguyên tu là, nhưng là từ trên người hắn, Hứa Nặc cũng học được một chút đồ vật, đó chính là kỹ xảo chiến đấu. Hắn kỹ xảo chiến đấu phi thường phong phú, nhất là kỹ thuật giết người, dùng càng là lô hỏa thuần thanh. Mấy ngày nay xuống tới, hắn cùng cậu Đản Đinh Đinh mấy người cũng bị kéo qua đi để ra nghi vấn mấy lần, bất quá bởi vì bọn hắn đã sớm xuyên tốt thở, chủ thẩm quan cũng không hỏi ra đến cái gì, lại đem bọn hắn ném vào nhà tù. Hôm nay, Hứa Nặc đang cùng lấy Đao Đông Lai học tập kỹ thuật giết người, lại nghe nhà tù bên ngoài đột nhiên loạn gặp đứng lên. Chương 59 không có khả năng rời đi quán rượu. Chương 59 không có khả năng rời đi quán rượu. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, liền nghe phía ngoài từng đợt tiếng hò giết. Có người đến cướp ngủ. Đao Đông Lai thần sắc đại chấn, hắn vội vàng bỏ lên, mong mọi cùng trông mong. Quả nhiên như Đao Đông Lai lời nói, rất nhanh, liền có một đội người áo đen che mặt vào, bọn hắn kính chạy tối lao, hiển nhiên là vì Bá Vương Thương Thần phù hộ mà đến. Đao Đông Lai hưng phấn là khỏe miệng co quắp rút, tiểu tử, chúng ta được cứu rồi, đợi chút nữa mấy người các ngươi đuổi theo ta, ta mang các ngươi giết ra ngoài, giết hắn cái hôn thiên hấp địa. Đi theo ngươi, chết như thế nào cũng không biết. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, bọn hắn giống như không phải tới cứu chúng ta đi. Đao Đông Lai cười ngạo nghễ, mấy người các ngươi tiểu lâu la, bọn hắn đương nhiên sẽ không cứu, nhưng ta liền không giống với, bằng vào ta cùng Bá Vương Thương Thần phù hộ giao tình, bọn hắn không có khả năng đem ta ném ở cái này, ngươi yên tâm đi. Tin ngươi quỷ. Hứa Nặc vểnh hai nghe bốn phía động tĩnh. Vừa mới đám kia áo đen che mặt thân thủ hắn cảm giác cũng không thế nào, lợi hại nhất đoán chừng cũng chính là dịch cân cảnh tu vi, liền chút thực lực ấy, hắn tùy tiện đều có thể diện, muốn từ thiên lao cứu đi thần phù hộ, không khác ăn người nói mộng. Chỉ là để hắn hơi kinh ngạc chính là, hôm nay cái thiên lao này phòng bị làm sao lại buông lỏng như vậy, thế mà có thể làm cho như thế một phần nhỏ thế lực xuống tới, thật là rất quái lạ. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, chỉ thấy đám kia người áo đen che mặt đã vây quanh cả người cao túc chừng chín thước, mặc một thân trang phục bóng đá tuấn mỹ trung niên nhân từ tối lao bật lên, xông về thiên lao lối ra. Người này chính là Bá Vương Thương Thần phù hộ, bất quá hắn xương tỉ bà đều bị khóa lấy, nhìn hấp hối bộ dáng, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết như thế hăng hái. Nơi bọn họ đi qua, nhà tù xiềng xích nhau nhau bị bổ ra. Trốn trốn trốn, trốn mau, một đám tù phạm nhau nhau xông ra nhà tù, đi theo tuấn mỹ trung niên nhân phóng hướng thiên lao lối ra. Rất nhanh, Đao Đông Lai cùng Hứa Nặc bọn hắn cái này hai gian nhà tù cũng bị người một kiếm bổ ra xiềng xích. Ta đã nói rồi, Bá Vương Thương Thần phù hộ nhất định sẽ không bước xuống ta mặc kệ. Đao Đông Lai trên mặt lóe ra vẻ ngạo nhiên, như bước không được. Ngươi mẹ nó là thật có thể hướng trên mặt mình thiết bảng, người Bá Vương Thương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi một chút tốt á. Hứa Nặc kém chút nhịn không được bật cười. Nhanh nhanh nhanh, đi mau. Đao Đông Lai trước tiên xông ra nhà tù. A Tân cũng nghĩ trốn, bị Hứa Nặc một thanh kéo lại. A Tân một mặt mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ Hứa Nặc vì cái gì không để cho hắn bảo mệnh. mấy người các ngươi thất thần làm gì, tại sao còn chưa đi? Đao Đông Lai gấp. Đao đại hiệp không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi nhanh lên đi. Hứa Nặc đúng vậy dự định rời đi. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi đầu tú đậu đi. Đao Đông Lai mắng một tiếng, cũng lời lại tiếp tục quản Hứa Nặc, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, không đáng vì Hứa Nặc đem chính mình góp đi vào, hắn rút lên móng phóng tới lao ngục lối ra. Rất nhanh, toàn bộ thiên lao tù phạm liền chạy đi thất thất bát bát, chỉ còn lại có một chút chân không tiện lợi, thân thể không được, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, liền ngay cả thụ Lý Tú liên lụy những người kia đều nhao nhao chạy ra ngoài. Chỉ có Đinh Đinh không cùng theo dòng người, ngược lại là chạy vào Hứa Nặc bọn hắn nhà tù này. Tiểu nha đầu này ngược lại là sẽ làm lựa chọn. Hứa Nặc tán dương nuốt nuốt Đinh Đinh cái hốc, hắn đi đến nhà tù miệng, lại sẽ bị người áo đen bịt mặt chém đứt xiềng xích trói đến trên cửa lao. Không bao lâu, bên ngoài lại truyền tới rung trời tiếng hò giết. Ước chừng qua chừng một giờ, thanh âm mới dần dần lắng lại. Còn tưởng rằng hôm nay có thể câu được cá lớn đâu, không nghĩ tới đi vào đều là chút phế vật. Một người có mái tóc trắng bệnh, râu ria biến thành màu đen lão giả cổ quái đi đến, chính là Huyền Minh lão nhân. Hắn tự mình áp giải Bá Vương Thương Thần phù hộ đi vào thiên lao. Sau đó, Đao Đông Lai các loại tù phạm đều bị bắt trở về, bị ngục tốt một trận đánh đập, Đao Đông Lai đều bị đánh thổ huyết. Huyền Minh lão nhân đi đến Hứa Nặc cửa phòng giam miệng ngừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hứa Nặc. Ngươi không phải cái kia Bình An tiểu quán trưởng bị a, làm sao cũng bị nhốt tiến vào thiên lao? Quả nhiên là bắt rùa trong vũ kế sách. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, còn tốt chính mình không có trốn. Hắn nhanh chóng đem mình bị Lý Tú liên lụy sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Huyền Minh lão nhân nhẹ gật đầu, hắn mắt nhìn bị Hứa Nặc trói về cửa nhà lao đứt gãy xương xích, vừa người khác đều điên cuồng đảm mệnh, ngươi làm sao không trốn? Chạy trốn không vừa vặn chứng minh ta có tội rồi sao? Hứa Nặc một bộ đương nhiên biểu lộ. Huyền Minh lão nhân khen ngợi cười một tiếng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, tiểu tử ngươi rất không tệ, khó trách Ngô đại trước như vậy thưởng thức ngươi. Thả bọn hắn đi, hắn nhìn về phía ngục tốt. Ngục tốt không dám nghịch lại, vội vàng mở ra nhà tù, thả Hứa Nặc bọn người. Đa tạ. Hứa Nặc chắp tay, đi theo ngục tốt nhanh chóng rời đi thiên lao. Đưa mắt nhìn Hứa Nặc rời đi, bị một hồi lâu đánh đập Đao Đông Lai đều ngộng, hắn một cái ý đồ chạy trốn không có chạy mất, Hứa Nặc một cái đánh chết đều không trốn người vậy mà liền như thế bị thả đi, thiên lý ở đâu a? Đao Đông Lai buồn bực đều nhanh thổ huyết, tiểu tử kia đến cùng là vận khí tốt hay là thật thông minh? Ngay tại Đao Đông Lai nghĩ linh tinh thời khắc, Hứa Nặc đã ra khỏi thiên lao. Hôm nay thời tiết rất tốt, chỉ là ngoài thiên lao mặt lại là vết máu loang lổ, trong vết máu kia còn nằm không ít thi thể, ngay cả Bình An tiểu quán sắt vách dầu cửa hàng lão bản đều bị giết, có ngục tốt đang bận nhặt xác. Chu vi không ít người vây xem, đều tại chỉ trỏ, một bộ lạnh lùng biểu lộ. Ai Hứa Nặc thở dài, mượn gỗ xe ngựa, mang theo cậu đàn bọn người trở về quán rượu. Trải qua lần này tiểu kiếp nạn, hắn lại đạt được 15 điểm kiếp vận, tổng kiếp vận điểm số trước mắt đã đạt đến 172 điểm. Còn kém 838 điểm. Hứa Nặc nằm ở trên giường, trải qua những năm này quan sát, hắn đã xác định trong lòng một cái suy đoán, cái gọi là kiếp vận hoàn toàn chính xác sẽ cho hắn mang đến kiếp nạn, hắn mặc kệ đi chỗ nào, đều tránh không được điểm này, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có kiếp nạn giáng lâm đến trên người hắn. Đối với cái này, Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa như hắn một mực khuyên bảo cậu đàn câu nói kia, trời cao đúng là công bình, tại cho hắn trường sinh bất tử chỗ tốt đồng thời, tất nhiên cũng sẽ mang đến cho hắn tổn thương. Nếu không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể yên lặng đối mặt. Hứa Nặc càng thêm kiên định ở tại quán rượu quyết tâm, tối thiểu nhất, quán rượu hoàn cảnh bốn phía hắn rất quen thuộc, có thể đem nguy hiểm không biết xuống đến thấp nhất trình độ, nếu như đi địa phương khác, đối mặt tình huống coi như phức tạp hơn càng không thể dự liệu. Tương đối mà nói, quán rượu hay là an toàn hơn địa phương. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục tu luyện thất sát đoán thể thuật. Từ lúc tiến giai đến đệ lục cảnh phạt mạch cảnh đằng sau, thất sát đoán thể thuật đối với hắn hiệu quả càng ngày càng kém, hắn trước kia tu luyện đều có thể cảm nhận được thực lực tăng lên, bây giờ căn bản không cảm giác được. Hứa Nặc luyện một hồi thất sát đoán thể thuật, dứt khoát lại lấy ra Tử Lôi Châu, tu luyện lên Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Sau đó một đoạn thời gian, quán rượu lại khôi phục bình thường, mà về phần quản gia tử vong sự tình, hình bộ cũng không có điều tra ra đầu mối gì, cuối cùng đem đẩy lên liên minh công lý chiến thân, không giải quyết được gì. Thoáng qua lại qua 3 năm. Hôm nay chính là Tết Trung Thu, Hứa Nặc đang ngồi ở hậu viện ngắm trăng, đã thấy một cái hồng nhạn nhào lạp lạp rơi vào cây tùng kia bên trên. Chương 60 hồng nhạn truyền thư cùng cậu đàn tâm cảnh. Chương 60 hồng nhạn truyền thư cùng cậu đàn tâm cảnh. Cái kia trên cây tùng thường xuyên sẽ có một chút chim nhỏ đến kiếm ăn, Hứa Nặc cũng không để ý, tiếp tục nếp tí rượu. Hắn vừa uống rượu, một bên cầm Hoàng Đế Nội Kinh đọc qua, trải qua mấy năm, quyển sách này đều sắp bị hắn lật nát, không thể không nói, Hoàng Đế Nội Kinh thật là bác đại tinh thâm, hắn mỗi lần một lần ý thuật đều có thể đạt được nhất định tăng lên. Hắn hôm nay, ý thuật cũng coi là có chút thành tựu. Trưởng quỹ, nghe nói Đông Nam bộ bên kia ôn dịch càng ngày càng nặng, khả năng không bao lâu liền sẽ truyền đến chúng ta bên này, chúng ta nên làm cái gì mới tốt nha? Cậu đàn bám lấy cái cằm ngồi ở bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy lo lắng. Nàng năm nay 31 tuổi, tuế nguyệt đã ở trên người nàng lưu lại một chút vết đau, thân hình của nàng có chút béo phì xu thế, nàng một đôi mắt to cũng bị kín một tầng ưu thương. Y dị thuật của ngươi cũng coi là có một chút thành tựu, ngươi cảm thấy phải làm gì mới tốt? Hứa Nặc cười nhìn lấy cậu đàn. Cậu đàn thở hắt ra, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, nhưng là không có trải qua thí nghiệm, cũng không biết có tác dụng hay không. Nói một chút. Hứa Nặc cũng tới hào hứng, liền ngay cả một bên nhỏ Đình Đình cũng tới hào hứng. Cậu đàn thế là liền đem ý nghĩ của nàng nói một lần. Hứa Nặc khen ngợi cười một tiếng, ngươi biện pháp này cũng không tệ, rất phù hợp Hoàng Đế Nội Kinh nguyên lý, nhưng là ngươi không để ý đến một sự kiện. Cậu đàn chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Nặc, mặc dù trưởng quỹ ý thuật không sánh bằng nàng, nhưng là trưởng quỹ đầu óc cũng không biết làm sao lớn lên, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút kỳ tư diệu tưởng, để nàng thâm thụ gợi mở. Ôn Dịch nơi phát ra. Hứa Nặc nhấp nó rượu, ngươi biết Ôn Dịch nơi phát ra a? Hoàng đế nội kinh giảng Ôn Dịch đều là bởi vì nóng lạnh khô ẩm ướt gió mà lên, chẳng lẽ không đúng sao? Cầu đàn ngộng. Đây chẳng qua là biểu tượng. Hứa Nặc cũng dung nhìn trên trời vầng trăng sáng kia, trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, tận lực đơn giản đem Ôn Dịch căn nguyên nói cho cậu đàn. Cậu đàn nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nàng cắn môi một cái, làm sao cũng nghĩ không thông, Ôn Dịch thế nào lại là nhỏ bé tiểu động vật đưa tới, động vật kia có thể nhỏ đến trình độ gì? Nhỏ đến ngươi nhìn bằng mắt thường không đến, phóng đại gấp một vạn lần ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Hứa Nặc một bên giải thích, một bên suy tư đối phó khả năng đến Ôn Dịch sách lược. Ta trời, vậy cũng quá nhỏ đi, cậu đàn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, làm sao cũng tưởng tượng không ra vậy rốt cuộc là một loại dạng gì động vật. Trên thế giới tại sao có thể có nhỏ như vậy động vật? Nghĩ đến đây, ai nhỏ nhỏ động vật chui vào trong cơ thể mình làm phá hư, nàng liền toàn thân thẳng run lên, thật là đáng sợ đi. Một bông hoa một thế giới, một lá một thiên quốc, còn có so cái kia nhỏ hơn đâu. Hứa Nặc nhấp miệng rượu, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy cái kia hồng nhạn một mực ở tại nhà mình trên cây tùng, không lúc đích. Trường quỹ, cái kia chim nhạn con trên đùi giống như trói lại một cái vải đỏ đầu đâu nhỏ đình đình chỉ vào hồng nhạn, nàng năm nay đã 14 tuổi, có lẽ là bởi vì khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, nàng kích cỡ không cao, trái ngược với cái 11 tuổi tiểu hài. So cùng tuổi cậu đàn có thể thấp nhiều, mà lại nàng tư sắc cũng so cậu đàn kém xa, phóng tới người qua đường bên trong rất khó tìm đến loại kia. Hứa Nặc cũng đã chú ý tới, hắn nhặt lên một cục đá, siêu, đem hồng nhạn đánh xuống tới. Nhỏ đinh đinh chạy tới nhặt được trở về, chỉ gặp hồng nhạn trên đùi quả nhiên cột một cái vải đỏ đầu. Hồng nhạn truyền thư. Hứa Nặc có chút ngộng, hắn ngay cả bình an chấn đều không có làm sao đi ra, bên ngoài cũng không biết người nào đâu. Nghĩ đến, hắn đã mở ra vải đỏ đầu, chỉ gặp bên trong quả nhiên cất giấu một phong thư. Hứa Nặc mở ra thư, từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ hiện ra ở trước mắt. Kể từ đêm từ biệt, 3 năm không thấy, rất là tưởng niệm. Hứa Nặc nhanh chóng quét một lần, nguyên lai là Lý Tú gửi tới hồng nhạn truyền thư, tiểu tử này đêm hôm đó bị hắn cứu đằng sau, lái xe ngựa một đường xuôi nam, rất nhanh chính là đến Khánh Châu, hắn cùng Lý Nguyệt Lý Mạc thị thế là ngay tại Khánh Châu mai danh nhận tích ở lại. Bất quá tiệc vui trong tàn, Triệu Tín phái ra truy binh liền truy tìm đến Khánh Châu, tiểu tử này một nhà 3 người bị bắt, ngay tại 3 người bị áp giải trở lại kinh thành trên đường, gặp một đám Lục Lâm hảo kiệt, bị Lục Lâm hảo kiệt cứu lại. Sao chính là, nhóm này Lục Lâm hảo kiệt thống lĩnh lại là Lý Tú thất lạc nhiều năm thúc phụ Lý Nghiễn, từ Lý Nghiễn sử Lý Tú biết được, hắn lại là đại ngu quốc khai quốc thủy tổ chi tử Nam Sơn Khánh Vương Lý Hy thứ 20 thế huyền tôn. Từ trong thư Hứa Nặc biết được, Lý Tú bây giờ đã gia nhập Lý Nghĩa đội ngũ, thành một tên sơ tặc, nói là sơ tặc, kỳ thật chính là khởi nghĩa nông dân quân. Nặc ca, đầu của ta bây giờ đã treo tại trên cổ, tùy thời đều có thể mất mạng, đời này kiếp này khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng cậu đản, ta thích cậu đản, ngươi cũng biết, vì thế ta đều cự tuyệt Khánh Châu hảo môn thôi ra đại tiểu thư sau đó, tin nội dung chủ yếu chính là miêu tả Lý Tú đối với cậu đản ái mộ chi tình, Hứa Nặc thoáng nhìn mấy lần, liền đem ném cho cậu đản. Cậu đàn xem xong thư, rơi vào trầm mặc, nàng thần sắc cô đơn. Thật lâu, nàng mới thở hắt ra, trưởng quỹ, ngươi vì cái gì một mực không nguyện ý thành ra đâu? Không phải nói sớm rồi sao, lại không người để ý ta. Hứa Nặc nằm tại lung lay trên ghế ung dung nhìn lên trên trời minh nguyệt, có lẽ có thể cùng hắn đi đến thiên hoang địa lao, cũng chỉ có vầng trăng sáng này đi. Lừa gạt quỷ đâu, ta muốn biết lời nói thật. Cậu đàn cho Hứa Nặc một cái liếc mắt, trưởng quỹ thân thủ lại lợi hại, dáng người kích cỡ cũng không kém, biết được chiêu thức lại nhiều, thật muốn tìm, nữ nhân kia có thể từ Bình An trấn xếp tới kinh thành. Bị thương tại tâm chết, bị thương qua tâm còn có thể đi yêu ai. Hứa Nặc cho mình tăng thêm một đoạn có lẽ qua quá khứ, chính là loại kia rất máu chó kiểu đoạn, yêu một cái hảo môn thiên kim, bị mẹ vợ xem thường vân 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 vân. Cậu đàn bừng tỉnh đại ngộ, nàng cắt lạn giống như trong mắt to hiện lên vẻ mờ mịt, chẳng lẽ nàng cũng muốn giống trưởng quỹ một dạng cô độc sống quãng đời còn lại à? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đối trưởng quỹ đến cùng là một loại dạng gì tình cảm? Là lúc nhỏ sinh ra sùng bái, là tiểu nữ hài đối với ân nhân cứu mạng cảm kích, là tiểu muội muội đối với ca ca không muốn xa rời suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới. Cậu đàn ánh mắt dần dần thông thấu, nàng giật mình ý thức được, nàng đối với Hứa Nặc yêu căn bản không phải tình yêu yêu, mà là thân tình yêu, nguyên lai tại nàng đáy lòng, một mực đem Hứa Nặc trở thành mình có thể dựa vào đại ca ca. Ta hiểu được. Cậu đàn mang tới giấy bút, viết một câu thơ, bao lấy đến nhét vào hồng nhạn trên đùi. Hồng nhạn huỵch huỵch bay khỏi quán rượu. Nha đầu này đúng là lớn rồi. Hứa Nặc như cái lao phụ thân một dạng vui mừng cười một tiếng, đứng dậy trở về phòng ngủ mình. 3 năm này xuống tới, hắn kiếp vận lại tăng lên 100 điểm, đạt đến 272 điểm, cảnh giới của hắn cũng hơi tăng lên một chút, không sai biệt lắm đến phạt mạch cảnh trung kỳ. Bất quá hắn lôi hỏa đổ lòng biến ngược lại là còn dừng lại tại tầng thứ 3. Hứa Nặc trở lại phòng ngủ, đợi cho trời tối người yên thời gian, lấy ra Tử Lôi Châu liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện đại khái hơn 2 canh giờ, trước mắt hắn đột nhiên hiện bảng. Lôi hỏa đổ lòng biến cảnh giới tăng lên chương 61 tiểu hắc tử đột biến cùng Lâm Quan chủ mời. Chương 61 tiểu hắc tử đột biến cùng Lâm Quan chủ mời. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 37 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kiếp vận, 272 điểm mệnh cảnh giới, phạt mạch cảnh ngày kia lục cảnh kỹ năng. Thị huyết kiếm pháp đã viên mãn lôi hỏa đổ long biến tầng thứ 4 tiềm long biến, chỉ gặp lôi hỏa đổ long biến đã tăng lên tới tầng thứ 4 tiềm long biến tốc độ. Tiềm long vật dụng. Hứa Nặc đơn giản thử bên dưới, tại lôi hỏa đổ long biến ra chỉ bên dưới, tu vi của hắn trực tiếp nhảy lên tới phạt mạch cảnh đỉnh phong, nguồn lực lượng này nhưng so sánh phạt mạch cảnh trung kỳ cường đại nhiều lắm, hiện tại hắn, hai cái ngón tay nhẹ nhàng bấm bê, liền có thể nghiền nát cứng rắn đá hoa cương. Hứa Nặc cũng không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, ngay cả phạt mạch cảnh đều cường đại như thế, thiên thiên cường giả lại hẳn là a cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần ước mơ. Hiện tại xử lý Huyền Minh lão nhân hẳn là không vấn đề gì đi. Hứa Nặc có chút không quá xác định, dù sao giống Huyền Minh lão nhân cấp độ kia uy tín lâu năm cường giả, dám danh xưng tiên tiên phía dưới vô địch, dưới tay thế tất ẩn giấu không ít thủ đoạn. Hứa Nặc thu hồi Tử Lôi Châu, bây giờ Tử Lôi Châu năng lượng đã bị hắn hết sạch, sau đó, hắn chỉ có thể dựa vào giới tự nhiên lôi đỉnh tu luyện lôi hỏa đồ long biến. Hắn gần nhất đột nhiên có một chút ý nghĩ, muốn chính mình làm phát minh sáng tạo, làm điểm lôi điện đi ra, không phải vậy luôn dựa vào trời ăn cơm, ăn không đủ no thì cũng thôi đi, mấu chốt có đôi khi còn ăn không được. Cũng không có đơn giản như vậy nha. Hứa Nặc thế nhưng là rất rõ ràng làm phát minh sáng tạo độ khó, không nói đến những cái kia lý luận tri thức hắn có thể hay không chính xác trở lại như cũ, liền nói những cái kia tầng dưới chốt vật liệu đều rất khó tìm đến tốt ta tựa như hắn đoạn thời gian trước cần một viên đá đánh lửa, chạy đến Bình An trấn trong phường thị vòng vo nửa ngày, kết quả cũng không tìm được, lại càng không cần phải nói cái khác công nghệ cao tài liệu. Khó nha. Hứa Nặc lắc đầu, tiếp tục tu luyện lên thất sát đoán thể thuật. Nửa tháng trước, hắn đi chuyến Huyền Vân Sơn nhìn một chút tròn vo, gia đình này trước mắt qua thế nhưng là phi thường thoải mái, từng cái ăn mà mạn, nhất là tiểu hắc tử, so với nó mẹ tròn vo còn tròn vo. Vượt qua hắn dự liệu là, tiểu hắc tử kích cỡ dáng dấp thật nhanh, bây giờ đã đuổi kịp hắn độc nhãn tra trình độ, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, tiểu hắc tử thân thủ phi thường cao minh, đánh nó lao cha cho đánh nhi tử một dạng, hoàn toàn không giống cái bình thường gấu chó. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ăn độc giác thú thịt phát sinh biến dị. Trong lúc bất giác đã là đến hôm sau bình minh. Vạn tượng 10 năm ngày 16 tháng 8. Một ngày mới, Hứa Nặc đứng lên, đến phòng bếp bắt điểm bụi than soát đánh răng, lúc rửa mặt nhìn xem trong chậu nước phản chiếu ra một tấm trung niên nhân gương mặt, hắn hài lòng cười một tiếng. Hắn hiện tại dịch dung thuật càng ngày càng xuất thần nhập hóa, làm ra họa bị cùng ra thật hoàn toàn giống nhau như lúc, cho dù là mẹ của hắn tái sinh, đoán chừng đều không phân biệt được. Bất quá bởi vì hắn cho tới bây giờ còn không có tu ra nội lực, cho nên nội lực dịch dung trước mắt hắn còn là tu luyện không được. Theo hắn hiểu rõ, nội lực dịch dung không chỉ có thể cải biến dung mạo, thậm chí còn có thể thay đổi thân thể kết cấu. Mà miệng méo hòa thượng nhiếp hiển nương sở dĩ có thể từ như hoa như ngọc mỹ tiểu nương biến thành cao lớn vạm vỡ trắng hán, chính là nhờ vào nội lực dịch dung. Tiên tiên a. Hứa Nặc trong mắt hiện lên mấy phần ước mơ, một khi đến tiên tiên, hắn tại Đại Ngu quốc mới coi là có chân chính sức tự vệ. Đơn giản ăn một chút bữa sáng, quán rượu chính thức mở cửa buôn bán, năm nay khách uống rượu là càng ngày càng thiếu, khách ở càng là 3 năm ngày cũng không thấy một cái, quán rượu một tháng thu nhập không được mấy đồng tiền, nghèo đều nhanh uống gió tây bắc. Sáng sớm, quán rượu cũng không có gì khách nhân, Hứa Nặc an vị tại quầy hàng bên cạnh lật lên Hoàng Đế Nội Kinh. Lão Hứa đang làm việc hạ giữa trưa, Thần Uy Võ Quán Lâm quán chủ đi vào quán rượu, bất quá hắn hiện tại cũng không phải quán chủ, hắn võ quán sớm bị triều đình lấy đi, trước mắt ở nhà nhàn rỗi. Lão Lâm tới. Hứa Nặc buông xuống Hoàng Đế Nội Kinh phân phó cầu đàn đưa rượu lên. Lâm quán chủ vuốt vuốt vào áo, tại ở gần quầy hàng một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, "Ta hôm nay đến không làm uống rượu, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." "Chuyện gì ngươi nói đi." Hứa Nặc nhặt được hạt hồi hương đậu ném tới trong miệng, hồi hương đậu có thể nói là hắn đọc sách lúc thiết yếu, một bên nhìn một bên ăn, cờ giúp giòn, đáp ý Lâm quán chủ đổ bát rượu, nhỏ nhấp một miếng, "Ta gần nhất nghe những cái kia giang hồ bằng hữu nói Hắc Phong Sơn bên kia xuất hiện một tòa bảo tàng, thế nào, có muốn hay không cùng nhau đi đánh cái gió thu?" Hắn một mặt chờ mong. "Không hứng thú." Hứa Nặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ tuyệt. Lâm quán chủ hơi nhướng mày, hiển nhiên là không nghĩ tới Hứa Nặc không chút nghĩ ngợi liền tự tuyệt, "Ta nghe nói bảo tàng kia bên trong thế nhưng là có tiên pháp, tiểu tử ngươi liền không có chút nào tâm động." Hứa Nặc liếc mắt, "Biết có tiên pháp ngươi còn đi?" Lâm quán chủ run lên, hắn rất nhanh kịp phản ứng, "Có mệnh cầm mất mạng hoa đúng không? Bất quá ngươi ta đều có thể lặng lẽ chui vào, sau đó giấu ở bốn phía, đưa ông đắc lợi, nói không chừng thật đúng là có thể lấy được tiên pháp đâu. Bao nhiêu người bởi vì muốn ngồi thu như lợi bất chính trở thành thịt cá trên thất gỗ đâu?" Hứa Nặc lắc đầu, "Ta không hứng thú, Lâm quán chủ tự tiện đi." Lâm quán chủ thở dài, "Nếu như thế, vậy ta liền chính mình đi. Sau này còn gặp lại." Hắn rầm rầm rót mấy ngụm rượu, mang theo đại đao ra quán rượu. Đưa mắt nhìn Lâm quán chủ đi xa, Hứa Nặc thở dài, phân phó cầu đàn trung tiệm, hắn lại là rời đi quán rượu, đi võ tứ trong nhà. Hắn năm đó đã từng đáp ứng võ tứ chiếu khán Phan Ngân Liên, cho nên mỗi tháng đều sẽ dành thời gian đi mấy lần. Võ tứ bị lưu vong đằng sau, Phan Ngân Liên liền bại lộ bản tính, thường xuyên cùng dã nam nhân pha trộn, lúc đó hắn rất đau đầu thật sự là cầm Phan Ngân Liên không có cách nào, có thể lại đáp ứng võ tứ, không có khả năng tùy ý nàng làm ẩu. Về sau hắn suy nghĩ cái chiêu, phàm là cùng Phan Ngân Liên riêng tư gặp nam nhân, đều bị hắn lấy đi chứng, loại sự tình này truyền đi đằng sau, Phan Ngân Liên liền bị trở thành hoa thủy, không còn có người nam nhân nào dám đánh chú ý của nàng, Hứa Nặc lúc này mới thanh định. Đến võ tứ nhà, Hứa Nặc chỉ thấy Phan Tiểu Liên cũng tại, mà Phan Ngân Liên thì là đang nằm trên giường, nàng một đôi mắt trợn tròn lên nhìn chằm chằm xa nhà, cũng không biết đang nhìn cái gì. Hứa quan nhân tới rồi, nhìn thấy Hứa Nặc, Phan Tiểu Liên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một vòng vui mừng, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, gả cho trên trấn một cái đồng sinh, vốn nghĩ đợi nàng nam nhân thi đậu cử nhân lên như diều gặp gió đâu. Kết quả cái kia đồng sinh chết sống ngay cả cái tú tài đều thi không đậu, nàng đều nhanh hối hận muốn chết, năm đó nếu là theo Hứa Nặc. Mặc dù cũng không có gì địa vị, nhưng tối thiểu nhất, thân thể sẽ rất dễ chịu, nàng thế nhưng là nghe người khác nói qua, Hứa Nặc phi thường nam nhân, so nhà nàng lỗ hổng kia có thể lợi hại hơn nhiều, ôi, đáng tiếc. Tiểu Liên cũng ở đây. Hứa Nặc lên tiếng, hắn mắt nhìn Phan Ngân Liên, cảm giác Phan Ngân Liên rất quái lạ, nói không ra trách, tỷ tỷ ngươi nàng thế nào. Phan Tiểu Liên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi phân loạn suy nghĩ, cũng không biết nàng phát cái gì cử chỉ điên rồ, đêm qua liền bắt đầu dạng này, hứa quan nhân ngươi mau đến xem nhìn. Chương 62 cổ quái bệnh cùng loạn. Chương 62 cổ quái bệnh cùng loạn. Hứa Nặc đi đến Phan Ngân Liên bên giường, nhìn kỹ một chút, đã thấy hắn giống như tại mở to mắt đi ngủ mở dạng, một đôi mắt to rất là vô thần, nhìn phi thường trách. Ngón tay hắn dựng đến Phan Ngân Liên thốn khẩu, vì nàng đem xuống mạch, Phan Ngân Liên mạch tượng rất bình thường, hắn lại đem xuống người lên mạch, cũng rất bình thường. Quái. Hứa Nặc nhíu mày, lại đẩy ra Phan Ngân Liên miệng nhỏ, lôi ra đầu lưỡi xích lại gần liếm. A phi. Người người cũng không có cái gì vấn đề. Vọng Văn Vân Thiết nhìn một lần, Hứa Nặc cũng không có phát hiện Phan Ngân Liên có vấn đề gì, nhìn qua đại phu rồi sao? Không có, ta tướng công đã đi mời Tiết Lang Trùng, hẳn là lập tức liền tới đây. Phan Tiểu Liên đang nói, quả nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái cùng Hứa Nặc không xê xích bao nhiêu trung niên nhân mang theo Tiết Lang Trùng đi đến, trung niên nhân này chính là Phan Tiểu Liên tướng công Văn Minh. Tiểu Liên, chị vợ thế nào? Văn Minh trong mắt ngậm lấy mấy phần lo lắng. Đừng nói nhảm, nhanh để Tiết Lang Trùng xem một chút đi. Phan Tiểu Liên đều chẳng muốn để ý Văn Minh. Lao Hứa cũng ở đây. Tiết Lang Trung hướng về phía Hứa Nặc nhẹ gật đầu, buông xuống gói thuốc đi đến bên giường, cùng Hứa Nặc vừa mới một dạng, cho Phan Ngân Liên tới cái Vọng Văn Vân Thiết, xem hết, lông mày của hắn cũng không nhịn được nhíu lại. Thiết tiên sinh, thì ta nàng thế nào? Phan Tiểu Liên lo lắng hỏi. Tiết Lang Trung một mặt ngưng trọng lắc đầu, lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy, tỷ ngươi dạng này triệu chứng đây là lần thứ nhất gặp, thật sự là sáng rực quái sự. Thiết tiên sinh, tỷ của ta nàng sẽ không phải lây nhiễm ôn dịch đi. Phan Tiểu Liên gương mặt xinh đẹp hoảng sợ, nàng thế nhưng là nghe nàng tướng công nói, hiện tại Đại Ô quốc Đông Nam bộ ôn dịch vô cùng nghiêm trọng. Thật nhiều người đều lây nhiễm, ở trên con đường đều là tử thi, thật là đáng sợ. Ta nhìn không giống. Tiết Lang Trung lắc đầu, dạng này, lão phu trước cho ngươi tỉ mở vài phó thuốc an thần, thử trước một chút hiệu quả đi. Nói, Tiết Lang Trung lấy được giấy cùng bút, viết một phó dược phương, đưa cho Văn Minh, liền ị xạ thuốc này bốc thuốc đi, ăn trước nó 3 ngày. Văn Minh một chút đầu, vội vàng lấy ra một chuỗi đồng tiền lớn, làm phiền Tiết tiên sinh, ta tiễn ngài một chút. Văn Minh đem Tiết Lang Trung đưa ra tiểu viện, liền đi tiệm thuốc bốc thuốc. Rất lớn quan nhân, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Phan Tiểu Liên một mặt lo lắng. Chỉ có thể trước hết nghe Tiết Lang Trung thử một chút thuốc an thần hiệu quả. Hứa Nặc cũng không có biện pháp gì, nhìn xem Phan Ngân Liên cái kia ảm đạm cái chán, hắn ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, chỉ là dưới mắt còn không thể xác định. Rất nhanh, Văn Minh liền bắt trở về thuốc, Phan Tiểu Liên nấu xong đằng sau cho Phan Ngân Liên ăn bảo, không nghĩ tới cái này thuốc an thần vẫn rất có hiệu quả. Khi đem đến, Phan Ngân Liên đã tỉnh lại. Xác định Phan Ngân Liên tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, Hứa Nặc liền quay trở về quán rượu. Trước đó Phan Tiểu Liên lời nói cũng cho hắn nhất định cảnh cáo, đại ngu quốc Đông Nam bộ ôn dịch nghiêm trọng như vậy, khả năng không bao lâu liền sẽ truyền đến Bình An trấn, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trở lại quán rượu, hắn liền bắt đầu chuyển lên mặt nạ, vải bông bên trong vá lại than hoạt tính. Cái đồ chơi này thật không đơn giản, chủ yếu là than hoạt tính có làm, nói đến nó công nghệ cũng không phức tạp, nhưng là cần mảnh, bất quá cũng có chức luyện dược để dành tới kinh nghiệm, không đến 2 ngày, Hứa Nặc liền làm ra mặt nạ phòng độc. Hắn cho cậu đàn bọn người một người phát một cái, về sau mỗi ngày mang theo đi. Nặc ca, cái này thứ đồ gì? A Tân tiếp nhận mặt nạ, học Hứa Nặc dáng vẻ đeo ở trên mặt. Phòng ngừa ôn dịch. Hứa Nặc ngồi tại quầy hàng bên cạnh đảo hoàng đế nội kinh, trên mặt hắn cũng mang theo một bộ màu đen, nhìn cùng đại hiệp che mặt một dạng. Cái này có thể phòng ôn dịch. Cậu đàn một mặt không tin, nàng y thuật bây giờ cũng coi là không tệ, hoàng đế nội kinh đều lật ra vô số lần, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này phòng ôn dịch, bất quá nàng cũng biết trưởng quỹ trong đầu có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cho nên cũng không mâu thuẫn, rất nghe lời đeo ở trên mặt. Phạm lão đồng sinh cũng đeo một bộ. Thế là toàn bộ quán rượu tất cả mọi người biến thành đại hiệp che mặt, vừa mới bắt đầu thời điểm, có mấy cái khách quen đến uống rượu, nhìn thấy như thế tình cảnh, doa đến là co cẳng liền chạy, còn nhanh hơn thỏ, coi bọn họ là thành cường đạo. Thẳng đến nửa tháng sau, mọi người mới dần dần tiếp nhận, thậm chí mỗi ngày đều có nhàn người nhảm chán chạy tới xem náo nhiệt, liên đối quán rượu sinh ý đều tốt rất nhiều, đem một cái Phạm lão đồng sinh cũng vui vẻ hỏng, niềm vui ngoài ý muốn, thế là hắn mỗi ngày mang theo mặt nạ đến đường lớn thượng chuyển du, y đồ hấp dẫn càng nhiều người. Lao Hứa, ngươi mặt nạ này thật có thể phòng ngừa ôn dịch sao? Thất hiệp khách sạn lao trưởng Quý Kim Tương Ngọc đều tới, nàng khách sạn cũng bị triều đình lấy đi, cả ngày nhàn rỗi ở nhà, dạy dỗ lấy một đôi nhi nữ. Mỗi lần gặp được loại vấn đề này, Hứa Nặc đều là một cái tiêu chuẩn đáp án vung trên mặt. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy hắn loại người, mắng hắn vì quán rượu sinh ý dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là cũng có một số nhỏ người căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không nguyên tắc, hướng hắn lĩnh giáo chế tác quá trình. Hứa Nặc tới không cự tuyệt, đem chế tác than hoạt tính quá trình đều nói cho bọn hắn. Kim Tương Ngọc hai tay khoanh chồng ở trước ngực, một bộ dáng vẻ thủ nữ, ngươi đừng nói, mặt nạ này mang theo vẫn rất uy vũ, mang theo nó, ban đêm đi đường ban đêm đều có thể an toàn không ít, ta cũng trở về đi làm mấy cái, Lao Hứa, ngươi dạy ta thôi. Hứa Nặc thế là liền đem than hoạt tính phương pháp luyện chế nói cho Kim Tương Ngọc, thậm chí vì để tránh cho phiền phức, hắn trực tiếp viết cái báo cáo, dán vào quán rượu trên tường ngoài, trên đó viết than hoạt tính phương pháp luyện chế. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc thường thường liền sẽ đi xem một chút Phan Ngân Liên, từ lúc ăn thuốc an thần đằng sau, tinh thần của nàng khá hơn, nhưng kỳ quái là, nàng mi tâm một mực rất ảm đạm. Xem ra Phan Ngân Liên thật có khả năng gặp tà túy. Hứa Nặc có chút đau răng, nhưng hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì, hắn cũng sẽ không trừ tà, Bình An trấn cũng không nghe nói nào có vu bà thần côn. Bất quá cũng may, Phan Ngân Liên tạm thời cũng không tính tồn tại mệnh chi lo, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên sẽ thu đến Lý Tú gửi tới Hồng Nhạn chuyển thư, bất quá hắn mỗi lần đều không trở về. Nói đùa đâu, Lý Tú hiện tại thế nhưng là triều đình tội phạm truy nã, mà lại nghiêm trọng hơn chính là hắn hiện tại thế nhưng là cái phản tặc. Từ Lý Tú gửi tới trong tín thư, Hứa Nặc cũng biết đến Đại Ngu quốc Đông Nam bộ thế cục. Chính như theo như đồn đại như thế, Đông Nam bộ ôn dịch vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ chuyển khắp Đông Nam Cửu Châu mỗi một hẻo lánh, lại thêm liên tục mấy năm khô hạn, toàn bộ Đông Nam Cửu Châu bách tính có thể nói là trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả, thậm chí đều xuất hiện người ăn người thảm trạng. Từ cái kia trong câu chữ, Hứa Nặc đều nhìn tê cả da đầu. Dưới mắt Đông Nam Cửu Châu xuất hiện rất nhiều cố khởi nghĩa nông dân thủy triều, đều là phụng Liên Minh Công Lý Minh chủ chính nhân kiếm Dê Mục làm thống lĩnh, danh xưng Xích Giáp quân, đầu ngọn gió chính thịnh, mà Lý Tú thúc phụ Lý Nghiễn thống lĩnh Lục Mãng quân đồng dạng là tại Liên Minh Công Lý thống lĩnh bên dưới. Bất quá triều đình đã phái ra Vân Giao công chúa Triệu Hân Nhi xuất lĩnh lưới bình định, ý đồ thông qua tiêu diệt Liên Minh Công Lý lắng lại khởi nghĩa nông dân, tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt. Chương 63 bắt lính cùng võ ngũ mời. Chương 63 bắt lính cùng võ ngũ mời. Naka, ta gần nhất muốn dẫn lấy các huynh đệ đi tiến đánh Khánh Châu phủ nhà, sinh tử chưa biết, nếu ta bất hạnh bỏ mình, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo cầu đảng, để nàng tìm một nhà khá giả gả đi. Nhìn xem Lý Tú vừa mới gửi tới một phong Hồng Nhạn chuyển thư, Hứa Nặc bao nhiêu cũng có chút lo lắng, tiểu tử này lá gan cũng quá mập, chỉ là vài trăm người lại dám đi tiến đánh Châu nha. Tự cầu phúc đi. Hắn thả đi Hồng Nhạn, tiện tay lấy ra một cái cây châm lửa, đốt đi chuyển thư, sau đó trở lại đại đường, ngồi xuống quầy hàng bên cạnh, một bên ăn hồi hương đậu, một bên đọc hiểu hoàng đế nội kinh. Đến trưa, A Tân vội vã từ bên ngoài chạy vào, "Naka, đại sự không ổn." Hắn một mặt lo lắng. "Thế nào A Tân?" Phạm Lao Đồng sinh cau mày. A Tân thở hổn hển mấy cái, một mặt khủng hoảng nói, "Tử Mi quân mọi người hẳn nghe nói qua đi." Hứa Nặc nhẹ gật đầu, hắn thường xuyên nghe các khách uống rượu nhắc lên, hai năm trước, Đại Ngu quốc Đông Bắc cương vực xuất hiện một cái khởi nghĩa nông dân quân, lấy Lang Châu người phản phong cầm đầu, phàm là gia nhập trong đó người, lông mày đều bị nhiễm là màu tím, cố xưng Tử Mi quân. Trong hai năm qua, Tử Mi quân phát triển tình thế phi thường tấn mãnh, bây giờ đã ủng binh 50 vạn chi chúng, công thành đoạt đất, thế không thể đỡ, cơ hồ đặt xuống toàn bộ Đông Bắc cương vực. Tử Mi quân làm sao rồi? Nhỏ đinh đinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy hiếu kỳ. A Tân uống một hớp ép một chút, nghe người ta nói, nửa tháng trước, Tử Mi quân cùng Trấn Bắc quân tại Sơn Hải quan đại chiến, trận chiến kia thật là quá khốc liệt, chết trọn vẹn 30 vạn người, cuối cùng Trấn Bắc vương thảm bại, thi thể bị Tử Mi quân treo ở trên tường thành. Hứa Nặc tức giận liếc mắt, nói điểm chính. A Tân xấu hổ cười một tiếng, hắn nói chuyện luôn luôn bắt không được trọng điểm chính là triều đình tại chiến trường phương bắt chết 20 vạn binh tướng, dưới mắt triều đình lính thiếu, đã bắt đầu bắt lính, Kim Ưng vệ đã đi tới Bình An trấn. Hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt. Hứa Nặc vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại không muốn đi ra chiến trường, mà lại bắt cùng Trình cũng không phải một cái khái niệm, Trình Đinh lời nói hẳn là không tới phiên hắn, bởi vì hắn nhà liền hắn một cái dòng độc đinh, nhưng là bắt liền không giống với lúc trước. Xem ra cần phải muốn cái sách lược vẹn toàn né qua kiếp này khó nha. Đang chìm ngâm thời khắc, Hứa Nặc liền nghe phía ngoài truyền đến bị loạn thanh âm, chỉ gặp một đội Kim Ưng vệ tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, gặp con trai liền bắt, một bên bắt còn một bên hô to, triều đình trưng binh, phàm 60 tuổi phía dưới, 10 tuổi trở lên nam đinh hết thảy đều tại dấu hiệu hàng ngũ, như làm trái nghịch giả, giết chết bất luận tội. Làm sao bây giờ Naka? A Tân gấp, liền ngay cả Phạm Lao Đồng Sinh cũng hơi run rẩy, hắn làm đồng sinh vốn là có thể miễn trừ lao dịch, thế nhưng là chiếu cái này bắt pháp, hắn đoán chừng cũng không tránh thoát. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc quyết định chủ ý, chỉ thấy hai tên Kim Ưng vệ vọt vào quán rượu. "Ngươi!" trong đó một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón Kim Ưng vệ liên tiếp chỉ Hứa Nặc, "A Tân, cậu đàn cùng Phạm Lao Đồng Sinh, bốn người các ngươi, theo ta đi, dám can đảm kẻ ngỗ nghịch, giết chết bất luận tội. Quan gia, ta chính là Xê Võ Nguyên Niên đồng sinh, theo luật có thể miễn trừ lao dịch." Phạm Lão Đồng Sinh thanh âm run nhẹ nhẹ. Tiên Triều Kiếm còn muốn chém bản triều thần, đừng lãng phí nước miếng, đi nhanh lên đi. Ngươi dạng này Đồng Sinh lão tử đều bắt không ít. Cái kia dâu quay nón Kim Ưng vệ chơ chén cười một tiếng, ra hiệu Hứa Nặc ba người đi theo hắn đi. Hứa Nặc đã nghĩ kỹ đối sách, hắn phân phó đinh đinh một tiếng, đang muốn đi theo Kim Ưng vệ rời đi, đã thấy một con ngựa cao lớn đứng tại quán rượu bên ngoài, lập tức ngồi một vị dáng người khôi ngô đại hán, hắn mi tâm mọc lên một viên hình nguyệt nhã bớt. Hắn nhảy xuống ngựa đi vào quán rượu. Dâu quay nón Kim Ưng vệ nhìn thấy người tới, liên tục hành lễ, đại nhân, ngài sao lại tới đây? Nguyệt Nha đại hán khoát tay áo, lui hai tên Kim Ưng vệ, ta đến xem bằng hữu, ngươi có thể nhận ra ta? Hắn cười nhìn hướng Hứa Nặc. Hứa Nặc nhìn kỹ mắt, không nhớ rõ đã từng thấy qua người này. Cái kia Nguyệt Nha đại hán cười ha ha nói, ta chính là võ tứ đệ đệ võ ngũ, trong khoảng thời gian này thế nhưng là may mắn mà có ngươi chiếu cố ta tẩu tẩu đâu. Quả nhiên nhiều một đầu bằng hữu nhiều một đầu đường ra. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, hắn trong mắt sinh ra một tia cảm khái, nguyên lai là võ thiên hộ. Võ ngũ đại tùy tiện khoát tay áo, ngươi cũng không cần khách khí, ngu minh so ngươi ngốc già này mấy tuổi, ngươi gọi ta ngũ ca đi. Nói. Hắn liếc mắt cái kia hai tên Kim Ưng vệ, hai người các người, đi nơi khác bắt người đi, nói cho các minh đệ, cái này Bình An tiểu quán lao dịch liền miễn đi. Hai người không dám ngỗ nghịch, lĩnh mệnh mà đi. Phạm Lao Đồng Sinh, A Tân hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đều là một mặt cảm kích nhìn Hứa Nặc, còn tốt Hứa Nặc cùng võ tứ có giao tình, nếu không, khả năng bọn hắn thật muốn ra chiến trường. Đa tạ ngũ ca. Hứa Nặc cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là bất đi hắn một phen tay chân. Võ Ngũ ha ha cười một tiếng, lôi kéo Hứa Nặc ngồi ở quán rượu trên bàn ở giữa nhất, Ngô Minh khó được trở lại Bình An trấn, đến theo giúp ta uống vài chén. Hắn cũng không khách khí, tự mình lấy vỏ rượu, cho Hứa Nặc rót một chén. Lao đệ, Ngô Minh nghe nói ngươi cũng là võ đạo cao thủ, ở tại quán rượu thực sự quá lãng phí, thế nào, có muốn hay không trở thành kim ứng vệ, lấy thân thủ của ngươi tiến vào kim ứng vệ, trực tiếp chính là bách phu trưởng cất bước, không bao lâu thậm chí liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Hứa Nặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Võ Ngũ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay cả La Vong đều có thể cự tuyệt người, như thế nào lại để ý kim ứng vệ? Lao đệ, vi huynh là thật không rõ, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào, thân thủ giỏi như vậy, làm sao lại không nghĩ cười vang triều đình đâu? Hứa Nặc nhấp miệng rượu, hắn phân phó Đinh Đinh đóng lại quán rượu cửa. Ngũ ca, ta khuyên ngươi hay là mau chóng rời khỏi kim ứng vệ đi. Võ Ngũ hơi nhướng mày, vi huynh ở bên trong đợi đến thật tốt, vì sao muốn rời khỏi? Võ Phu chính là đầu óc ngu si nha, Triệu thị đến vị bất chính, lại mạnh mẽ mở rộng tân chính, cơ hồ đem đại ngu quốc sĩ nông công thương đắc tội một lần, hiện tại còn lưu tại triều đình, đó không phải là vài mấy năm gia nhập cái gì tiết tấu á? Hứa Nặc thở dài, được dân tâm người được thiên hạ, Ngũ ca ngươi tốt nhất ngẫm lại đi. Hắn cũng không do nói, hắn cùng Võ Ngũ giao tình còn chưa tới một bước kia, nếu Võ Ngũ đối với triều đình ngũ trung. Võ Ngũ lơ đễnh nhấp miệng rượu, ngươi đem đương kim thánh thượng nghị quá đơn giản, đại tướng quân Triệu Tín chẳng mấy chốc sẽ mang trọng binh đi đông bắc bình định, Triệu tướng quân dùng binh như thần, chính là đại ngu quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất binh gia, đông bắc đông nam cái kia hai cố lủng có không thành tài được, thôi, nói ngươi cũng không hiểu, nhớ lấy, không nên cùng phản quân có bất kỳ liên lụy. Nói, hắn rầm rầm rót mấy mục rượu, đứng dậy ra quán rượu. Nửa tháng sau, đại tướng quân Triệu Tín phụng hoàng mệnh hiện lên ở phương đông cứ giúp quan, dẫn đầu 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi đến đông bắc, trên đường đi tinh kỳ tung bay, móng ngựa của quận. Ngay tại Triệu Tín đại tướng quân rời đi cứ dung quan đằng sau, một vị trên lỗ thai treo một đôi vòng thai to trắng non hòa thượng đi vào quán rượu. Chương 64 Lâm quán chủ trở về. Chương 64 Lâm quán chủ trở về. Trưởng quỹ, một bầu nạc rượu. Bạch Tịnh hòa thượng ngồi ở quán rượu gần cửa sổ cái bàn kia bên cạnh. Hứa Nặc mang theo mặt nạ, lấy hồ nạc rượu đưa đến Bạch Tịnh hòa thượng trước mặt, khách quan còn muốn chút gì? Bạch Tịnh hòa thượng mở ra bầu rượu rót một chén, không cần, có rượu là được. Nói, hắn bưng lên bát thử một hớp, chân mày hơi nhíu lại, trưởng quỹ, ngươi rượu này thế nhưng là không có trước kia địa đạo nữa nha. Hứa Nặc cười ha hả, khách quan tốt phẩm bị, không dối gạt ngài nói, gần đây quán rượu sinh ý không tốt, bạc không đủ, mua không nổi tốt nhất cất rượu vật liệu, cho nên làm ra nặc rượu khẩu vị kém một chút, ngài rộng lòng tha thứ. Thôi, miễn cưỡng chịu được đi. Bạch Tịnh hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, hắn bưng rượu lên quán rầm rầm uống một hơi cạn sạch, làm phiền ngươi mở cho ta gian khách phòng, ta mấy ngày nay muốn ở tại ngươi quán rượu này. Nói, hắn tiện tay lấy ra một thỏi bạc ném cho Hứa Nặc, đủ sao? Đủ đủ. Hứa Nặc trở lại quầy hàng, là trắng chỉ toàn hòa thượng làm vào ở đăng ký. Trưởng quỹ, trên mặt ngươi mang mặt nạ là có ý gì? Bạch Tịnh hòa thượng có chút hăng hái đánh giá Hứa Nặc. Phòng ôn dịch. Hứa Nặc cười ha hả. Bạch Tịnh hòa thượng thần sắc cổ quái, mang mặt nạ liền có thể phòng ôn dịch sao? Ngươi có phải hay không đem ôn dịch nghĩ đến quá đơn giản? Thà tin rằng là có còn hơn là không a, vạn nhất hữu dụng đâu. Hứa Nặc tiếp tục đảo hoàng đế nội kinh. Biện pháp này ngươi là từ hoàng đế nội kinh bên trên nhìn thấy. Bạch Tịnh hòa thượng nét ý rượu. Mẹ nó, mười bạn câu hỏi vì sao nha? Hứa Nặc có chút đầu to, là tại một bản nhỏ nhân thư bên trên nhìn thấy. Nhỏ nhân thư ngươi cũng tin? Bạch Tịnh hòa thượng nhịn không được cười lên, bất quá mặt nạ này nhìn còn rất khá, làm phiền ngươi cho ta cũng làm một cái, giá cả tùy ngươi định. Được rồi. Hứa Nặc phân phó cậu đàn trong tiệm, lúc này liền trở lại hậu viện, làm lên mặt nạ phòng độc. Đợi đến làm tốt thời điểm, Bạch Tịnh hòa thượng đã mang theo một vò rượu về phòng khách nghỉ ngơi, Hứa Nặc đem mặt nạ đưa đến phòng của hắn, chỉ thấy hắn ngay tại giữa chân hắn rất nhỏ, so Tam Thốn Kim Liên cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Để xuống đi. Bạch Tịnh hòa thượng nhận lấy mặt nạ, phất tay bỏ lại Hứa Nặc. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Tịnh hòa thượng vẫn ở tại quán rượu, hắn ban đêm ở trọ, ban ngày ngay tại đại đường uống rượu, cũng là không đi. Thẳng đến 3 ngày sau đó, vạn tượng 10 năm ngày 9 tháng 9. Trung cửu hôm nay, Hứa Nặc đi Huyền Vân Sơn dưới chân làm chút thủ du, vừa về tới quán rượu, chỉ thấy Bạch Tịnh hòa thượng đang cùng một cái thân mặc đạo bào màu đen dáng lùn đạo sĩ ngồi chung một chỗ. Hai người bọn họ vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Hứa Nặc đem thủ du cắm đến cửa tử quán, liền ngồi tại quầy hàng bên cạnh tiếp tục vượt qua hoàng đế nội kinh hắn một bên lật, một bên nghe hai người đối thoại. Đạo nhân kia nhấp miệng rượu, cười nhìn tròng trắng mắt chỉ toàn hòa thượng, đại sư, trước đó nghe ngươi nói cái này Bình An tiểu quán nặc rượu làm sao tốt như vậy uống, mặc dù cảm giác thật là không tệ, thế nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy thôi. Bạch Tịnh hòa thượng thở dài, còn không đều là triều đình nổi. Áo bào đen kia ngược lại là tới hào hứng, nói thế nào? Bạch Tịnh hòa thượng trong mắt hiện lên mấy phần phẫn hận, hôm nay thiên hạ kiệt sức, dân chúng lầm than, giá hàng tăng gọn, quán rượu không kiếm được tiền, tự nhiên cũng mua không được tài liệu tốt, làm sao có thể ủ ra rượu ngon đâu? Áo bào đen đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ, triều đình này cũng xác thực quá phế đi, đi thôi, vào kinh. Hắn uống cạn trong bát rượu, dẫn theo bảo kiếm nhanh chân ra quán rượu. Trưởng quỹ, sau này còn gặp lại cái kia Bạch Tịnh hòa thượng hướng về phía Hứa Nặc cười cười, lập tức cũng đi theo. Ta và ngươi rất quen a, Hứa Nặc có chút trượng nhị hòa thượng. Bất quá hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật lên hoàng đế nội kinh. Thời gian như nước chảy sẽ qua, rất nhanh lại qua một tháng. Trưa hôm nay, quán rượu không có gì khách nhân, Hứa Nặc đang ngồi ở quầy hàng bên cạnh đảo Linh Xu Kinh gần nhất, hắn nhìn hoàng đế nội kinh gặp phải một vấn đề, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, thế là liền bắt đầu lật lên Linh Xu Kinh. Cái này Linh Xu Kinh cùng hoàng đế nội kinh đồng bản đồng nguyên, có lẽ có thể tìm tới đáp án. A Tân cùng Đinh Đinh đang nuốt ở phòng bếp xì xào bàn tán, trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Đinh Đinh cùng A Tân mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, không chỉ có ban ngày, có đôi khi ban đêm cũng là, không biết đang làm thứ gì. Hứa Nặc lắc đầu, nhặt được hạt cây lạc ném tới trong miệng. Nhìn xem trong đĩa số lượng không nhiều đậu phộng, Hứa Nặc có chút đau răng, dưới mắt ngay cả đậu phộng cũng mua không được, có tiền cũng mua không được, bây giờ toàn bộ quán rượu liền thường ngần ấy, đã ăn xong về sau nhưng là không còn đến tiêu khiển. Cho nên hắn hiện tại cũng là đem đậu phộng ném trong miệng, thấu một lần phun ra, lại thấu lại nôn. Lao Hứa, ta trở về. Hứa Nặc chính thấu lấy đậu phộng, chỉ thấy Lâm quán chủ đầy bụi đất tiến vào quán rượu. Con hàng này thế mà còn sống trở về. Hứa Nặc lại là kinh ngạc, lại là cho hắn cảm thấy cao hứng. Thế nào, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Lâm quán chủ tiểu tụy thần sắc, Hứa Nặc không chỉ có chút lo lắng, nói thế nào, hắn cùng Lâm quán chủ cũng coi là lão bằng hữu, theo tuổi tác càng ngày càng đến, có ít người cũng dần dần không. Mà Lâm quán chủ năm nay cũng đã 50 nhiều. Lâm quán chủ ném đi đại đao, trực tiếp ngồi ở tới gần quầy hàng trên bàn kia, hắn tiếp nhận Hứa Nặc đưa tới rượu ực mạnh mấy ngụm, lúc này mới thở dốc một hơi, ai, đừng nói nữa, thật hối hận không nghe ngươi lão Hứa lời nói, bảo bối không có lấy tới, còn rơi xuống một thân tao. Hắn nhanh chóng sắp rời đi quán rượu đằng sau tình cảnh nói một lần. Nguyên lai hắn đến tàng bảo địa đằng sau, phát hiện trên giang hồ rất nhiều cao nhân đều tại, thậm chí ngay cả lưới cùng liên minh công lý đều đi không ít cao thủ, trong di tích kia hoàn toàn chính xác có một bộ tiên pháp, tiêu tiểu diệp thuần dương công, chính là một bộ chân chính tiên pháp. Lúc đó các đại cao thủ điên cuồng chém giết, giết là hôn thiên hấp địa, đao khí tung hoành mấy trăm dặm, ngay cả hắn đều bị liên lụy, bị một tên tẩy tủy cảnh cao thủ để mắt tới, muốn giết người diệt khẩu, thương hại hắn chỉ có dịch cân cảnh tu vi, bị tẩy tủy cảnh cao thủ đánh là không hề có lực hoàn thủ, suýt nữa bị giết, may mắn về sau lại tới một tên phạt mạch cảnh cao thủ, hắn mới may mắn sống tiếp được. Dù vậy, hắn cũng là vết thương chồng chất. Hắn núp trong bóng tối, thẳng đến đại chiến kết thúc, những cao thủ kia chết thì chết thương thì thương đi thì đi, hắn mới dám leo ra, sau đó liền đụng phải mấy cái tiểu lâu la tại cướp đoạt một bản bí tịch, hắn đem cái kia bí tịch đoạt lại. Chúc mừng a. Hứa Nặc từ đáy lòng là Lâm quán chủ cảm thấy cao hứng. Này, đừng nói nữa, lúc đầu ta cũng tưởng rằng vật gì tốt đâu, lúc đó thật hưng phấn lật ra một lần, kết quả. Ai? Lâm quán chủ một mặt phiền muộn. Hứa Nặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mấy cái tiểu lâu la tranh đoạt công pháp có thể là cái gì tốt công pháp. Hắn nhặt được hạt bị hắn tấu đến nhanh lột xác đậu phộng ném tới trong miệng, có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Lâm quán chủ nhấp miệng rượu, công pháp kia nhìn cũng không tệ, sau khi luyện thành dị thường cao minh, chỉ tiếc rất cổ quái, chúng ta căn bản luyện không được. Sẽ không phải là cái gì cấm thuật đi. Hứa Nặc thần sắc hơi động, công pháp kia đâu, hắn kìm lòng không được thoát ra. Bị ta ném đi. Chương 65 mới cấm thuật cùng loạn thế vô tình. Chương 65 mới cấm thuật cùng loạn thế vô tình. Ném đi. Hứa Nặc thầm nghĩ đáng tiếc. Lâm quán chủ nhỏ nhấp miệng rượu, lúc đó ném đi đằng sau ta tưởng tượng tay không mà về lời nói chẳng phải là muốn bị người khác chê cười, thế là ta lại nhặt lên. Hắn tiện tay từ trong ngực chạy ra một bản ố bằng sổ, ném vào trên mặt bàn, nặc, liền nó. Hứa Nặc liếc mắt, chỉ gặp trên trang bìa viết 5 cái chữ lớn, cựu tử hoa bướm cánh. Nhìn danh tự, tựa hồ chính là một bộ cấm thuật. Hứa Nặc trong lòng lửa nóng, bồi tiếp Lâm quán chủ uống lên ít rượu, một mực uống đến trạng vạng tối phân chia, Lâm quán chủ đã có chút thần trí không rõ, hắn đứng dậy cầm lấy đao, xiêu xiêu mẹo mẹo ra quán rượu. Lao Lâm, người bí kíp này từ bỏ, ném đi đi. Lâm quán chủ lơ đến phất phất tay, lão đảo nghiêng ngã ra quán rượu. Hứa Nặc phân phó A Tân theo sau đem hắn đưa về nhà. Ngược lại là tiện nghi ta. Hứa Nặc nắm lên cựu tử hóa bướm cánh nhét vào trong ngực, trong lòng một trận thoải mái. Nhìn đến quán rượu đóng cửa, Hứa Nặc tùy tiện ăn chút gì, liền trở về gian phòng của mình. Hắn đóng kỹ cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cựu tử hóa bướm cánh, nhanh chóng đọc qua. Không ra hắn sở liệu, cái này đích xác là một bộ cấm thuật, mà lại là khinh thân cấm thuật. Khinh công trên giang hồ cũng không thấy nhiều. Hứa Nặc ánh mắt dần sáng, hắn cẩn thận nghiên cứu, đến lúc tờ mờ sáng, đã đại khái nắm giữ cựu tử hóa bướm cánh phương pháp tu luyện. Tu luyện cựu tử hóa bướm cánh cần trọng thủy phối hợp, cái gọi là trọng thủy chính là như thủy ngân sức căng bề mặt lớn vô cùng loại thủy bất chất, cái đồ chơi này không dễ tìm à. Cần cả người ngâm mình ở trọng thủy bên trong mới có thể tu luyện cựu tử hóa bướm cánh. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lâm quán chủ không dám tu luyện, nói đùa, thủy ngân thế nhưng là kịch độc, hơi một chút cũng có thể muốn nhân mạng, ngâm mình ở bên trong, cho dù là tiên thiên cấp bậc cường giả cũng không dám như vậy sống đi, đối với người khác mà nói, cái này cựu tử hóa bướm cánh quá nguy hiểm, ai dám luyện. Đó là đối với người khác, ta liền không giống với lúc trước. Hứa Nặc cẩn thận cất kỹ cựu tử hóa bướm cánh. Lúc này trời đã sáng rồi, Hứa Nặc dọn dẹp một chút, liền đi trên trấn phường thị, cẩn thận dạo qua một vòng, đáng tiếc cũng không có tìm tới thủy ngân loại hình trọng thủy. Bất quá hắn ngược lại là từ một cái đen con buôn cái kia nghe nói, quan to hiển vi trong phần mộ thường thường sẽ có thủy ngân. Đây là để cho ta đi rời núi Mạc Kim tiết tấu. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn ép xuống. Trộm mộ quá nguy hiểm, làm không tốt còn có thể gặp được nữ bánh trưng nữ quỷ cái gì, lấy hắn thân thủ hiện tại, chật chật, bị ăn xong việc nhỏ, vạn nhất thất thân đâu. Hứa Nặc trở lại quán rượu, liên bắt đầu mưu đồ như thế nào mới có thể đạt được thủy ngân. Hắn mơ hồ nhớ kỹ cổ nhân đều là thông qua chu sa nước cất ngân. Ta cần chu sa là một loại khoáng thạch. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền đi chuyến trên trấn cửa hàng sách, mua bản như thế nào tìm kiếm khoáng thạch thư tịch, thải khoáng đồ giám. Mấy ngày kế tiếp, hắn vừa có thời gian liền nghiên cứu thải khoáng đồ giám dùng gần 5 ngày thời gian, hắn mới đại khái nắm giữ tìm kiếm đan xà khoáng mạch phương pháp. Ngày mai đi chuyến Huyền Vân Sơn đi. Hứa Nặc thu hồi thải khoáng đồ giám nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương, liên tục nghiên cứu 5 ngày, đầu hắn đều nhanh nổ. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đối với lấy quặng rốt đặc cắn mai, thật nhiều danh từ cũng đều không hiểu, nhìn quá khó tiếp thu rồi. Hứa Nặc ngồi tại quầy hàng bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm hát tiểu khúc, tiếng gió gấp vũ ý nồng trời mây thấp tối. Đáng tiếc hắn mang theo mặt nạ, hát lên không phải như vậy tự nhiên. Từ lúc đoạn thời gian trước triều đình bắt lính đằng sau, Bình An trấn con trai có một nửa đều bị bắt đi, quán rượu sinh ý cũng đại thụ ảnh hưởng, đừng nói khách ở, ngay cả khách uống rượu một ngày cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái, đem một cái Phạm lão đồng sinh buồn là thẳng lắc đầu. Lão Hứa hứa nặc ngay tại hát tiểu khúc, chỉ thấy Kim Tương Ngọc đội vã chạy vào. Kim gia nương tử, chuyện gì gấp gáp như vậy bận bịu hoảng? Phạm lão đồng sinh mang theo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Kim Tương Ngọc chạy chậm đến Hứa Nặc trước mặt, bắt lấy hắn một đôi chân mềm tay nhỏ, "Lão Hứa, lần này may mắn mà có ngươi nha." Hứa Nặc một mặt ngộp. Kim Tương Ngọc cũng dung trên khuôn mặt chứa đầy nghĩ mà sợ, "Ngươi còn không biết đi, trước mấy ngày, ôn dịch đã truyền đến chúng ta Bình An trấn, thất hiệp khách sạn sát vách tiệm thợ may kia, một nhà già trẻ toàn bộ được ôn dịch, đêm qua đều đã chết." "Nhanh như vậy?" Phạm lão đồng sinh kinh ngạc, liền ngay cả cậu đàn cũng nhịn không được tắt lưới. "Cũng không phải sao, bọn hắn một nhà từ được ôn dịch đến tử vong, ở giữa liền cách 2 ngày thời gian, quá nhanh." Kim Tương Ngọc một trận thổ tức, hiện tại trên trấn thật nhiều người đều bị gia đình kia truyền nhiễm, tiết lang chung cửa nhà đều sắp xếp lên trường lòng, tất cả đều là xem bệnh. Kim Tương Ngọc sợ không thôi, may mắn nàng lúc đó nghe Hứa Nặc lời nói, cho nàng một nhà đều đeo mặt nạ, không phải vậy, nhà bọn hắn cách tiệm thợ may gần như vậy, chỉ sợ cũng sớm đã bị lây bệnh. "Lão Hứa, lần này thực sự hảo hảo cảm ơn ngươi." Kim Tương Ngọc gắt gao bắt lấy Hứa Nặc tay nhỏ. "Các ngươi họ Kim có phải hay không đều ưa thích chiếm tiện nghi?" Hứa Nặc không còn gì để nói, không khỏi lại nghĩ tới Kim Tam tỷ, 10 năm cũng không biết Tam tỷ bây giờ thế nào. Hứa Nặc thầm than một tiếng, "Kim trưởng quỹ, ngươi hay là nhanh đi về đi, trong khoảng thời gian gần nhất này tận lực ít đi ra ngoài." "Vì cái gì?" "Mặt nạ chỉ là có xác suất ngăn chặn ôn dịch, cũng không thể đạt tới 100 cho nên vẫn là phải cẩn thận." Nghe được Hứa Nặc lời này, Kim Tương Ngọc thần sắc biến đổi, cũng không dám ở lâu, nắm thật chặt khẩu trang, lấy ra một hai bạc vụn nhét vào Hứa Nặc bên hông, liền vội vàng rời đi quán rượu. Mặt nạ này vậy mà thật có hiệu quả, cậu đàn mấy người hai mặt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được mấy phần kinh ngạc. Nhất là Phạm lão đồng sinh, nhìn về phía Hứa Nặc ánh mắt bên trong đều chứa đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này tùy tiện làm ra mặt nạ vậy mà có thể ngăn chặn ôn dịch, liền bèn bèn chiêu này cũng đủ để danh dương rừng hạnh tốt ta. Chớ ngẩn ra đó. Hứa Nặc có chút im lặng, về sau các ngươi cũng tận lực ít đi ra ngoài, trong khoảng thời gian gần nhất này quán rượu cũng đừng mở, cần phải mua cái gì nói với ta là được rồi. Phạm lão đồng sinh gật đầu đồng ý, ôn dịch thật là đáng sợ, vì kiếm hai tiền đem mệnh góp đi vào, đúng vậy đáng. Trưởng quỹ kia ngươi được ôn dịch làm sao bây giờ? Cậu đàn một mặt lo lắng. Chúng ta võ giả tố chất thân thể như thế nào ngươi một cái võ đạo tiểu bạch có khả năng tưởng tượng. Hứa Nặc một mặt nhíu bức trở về phòng ngủ. Hắn cải biến kế hoạch của mình. Đêm đó, Hứa Nặc cho mình dễ cái cho, lặng lẽ ra quán rượu, hắn đi tiệm thợ may, nhờ ánh trăng, chỉ gặp tiệm thợ may cửa tiệm mở rộng, trong phòng nằm năm bộ thi thể, nhìn đều không có người nhặt xác bộ dáng. Ai loạn thế vô tình? Hứa Nặc tiến vào tiệm may, đóng cửa lại, từng ngụm hô hấp lên mang theo ôn dịch không khí. Ân, thật là thơm. Hứa Nặc một bên hút, vừa quan sát trạng thái thân thể của mình. Thẳng đến sau một canh giờ, hắn cảm giác thân thể không thích hợp, đưa tay vừa sờ, cái trán cùng bị dùng lửa đốt một dạng, phòng tay, chí ít có 40 độ, tiết hầu cũng bắt đầu khó chịu. Phản phất trong cổ họng có đàm mở dạng, mấu chốt là trả lại hắn a đành dám. Phốc 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 trong không khí trong nháy mắt liền tràn ngập lên chứng thối lương vị. Cái này rất sảng khoái. Rốt cục cảm nhiễm ôn dịch. Chương 66 lấy thân thử độc cùng tiểu ăn mày. Chương 66 lấy thân thử độc cùng tiểu ăn mày. Hứa Nặc ngồi tại âm trầm tiệm may bên trong, cẩn thận nghiên cứu thân thể của mình biến hóa, hắn sở dĩ muốn làm như thế, chính là muốn tìm đến đối kháng ôn dịch biện pháp, dù sao cậu đàn bọn hắn nhưng không có trường sinh bất tử tiên chất. Hứa Nặc không ngừng nghiên cứu, hắn phát hiện ôn dịch này thật là lợi hại, từ hắn bắt đầu cảm nhiễm đến bây giờ, ngắn ngủi bất quá một canh giờ, đã xuất hiện thật nhiều chủng triệu chứng, nhất là sốt cao, đốt đầu hắn đều choáng. Xem ra ôn dịch này không chỉ công kích người phổi, các khí quan cũng không thể may mắn thoát khỏi đâu. Hứa Nặc trong lòng hiểu rõ, hắn không ngừng cho mình xem mạch, hắn phát hiện chính mình mạch đập nhảy lên càng lúc càng nhanh, mà lại bữa lưỡi cũng là càng ngày càng vàng. Mẹ nó, virus này quá lợi hại đi. Hứa Nặc cũng không nhịn được âm thầm tắt lưỡi. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là phạt mạch cảnh đại cao thủ, tố chất thân thể cỡ nào cường hãn, vậy mà đều gánh không được ôn dịch này công kích, càng không nói đến người bình thường. Hứa Nặc bị đốt hai mắt biến thành màu đen, hắn phát hiện trường sinh bất tử thiên chất đối với ôn dịch tựa hồ không có gì phản ứng, cũng không biết là ôn dịch quá yếu người ta không để vào mắt hay là nguyên nhân gì khác. Không được nha, ta tới giờ uống thuốc rồi. Hứa Nặc kéo lấy bệnh thể rời đi tiệm may, bởi vì sợ lây cho cậu đàn bọn người, hắn chưa có trở về quán rượu, mà là đi Huyền Vân Sơn. Hứa Nặc kéo lấy ngạo kiều bệnh thể một đường phi nhanh, rất nhanh chính là đi vào Huyền Vân Sơn. Hắn hiện tại đối với Huyền Vân Sơn bên ngoài có thể nói là hết sức quen thuộc, hắn một đường tìm kiếm đối phó các loại triệu chứng dược thảo, có hạ sốt, có làm dịu ho khan, có trị liệu đánh giám. Hắn cũng lười nhịn, hái liền ném tới trong miệng, đập đi nuốt xuống, đồng thời quan sát đến thân thể biến hóa. Có vài quặng có gai, đâm hắn khoang miệng đều bốc lên máu, mang hoa hồng gai quả nhiên không dễ chọc nha. Hắn gần nhất phát hiện một vấn đề, tiến giai đến phạt mạch cảnh đằng sau, tốc độ của hắn lực lượng chờ chút các hạng tố chất thân thể mặc dù rất mạnh, nhưng là thân thể của hắn lại như cũ rất yếu đuối, rất dễ dàng liền có thể bị đâm phá, hắn cũng không biết khắc võ đạo cường giả có phải như vậy hay không. Cũng không biết có phải hay không trường sinh bất tử tiên chất mang đến cho hắn một đạo khác tổn thương. Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu ôn dịch, theo đủ loại dược liệu bị hắn nhét vào trong bụng, trong đầu hắn cũng dần dần hiện ra trị liệu ôn dịch hình dáng. Nấc liên tục không gián đoạn ăn nhiều như vậy dược liệu, bụng hắn đều tăng đứng lên. Hứa Nặc tiếp tục tìm tiếp tục ăn, cùng lúc đó, trong đầu hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi một gốc lợi tang cỏ bị hắn đập đi nuốt đến trong bụng, hắn đã triệt để nắm giữ trị liệu ôn dịch phương pháp, đương nhiên phương pháp này chỉ là đối với hắn hữu hiệu, đối với cậu đàn bọn hắn có hiệu quả hay không, hắn cũng không dám xác nhận, dù sao mọi người thể chất khác biệt, phương pháp trị liệu liền không khả năng hoàn toàn giống nhau. Mà lúc này, đã đến lúc tờ mờ sáng, tại các loại dược thảo gia trì bên dưới, Hứa Nặc ôn dịch triệu chứng đã toàn bộ biến mất, hắn khôi phục lại chính mình lúc đầu dung mạo, trực tiếp quay trở về quán rượu. Trở lại quán rượu đã là buổi trưa. Trưởng quỹ, ngươi vừa sáng sớm đi đâu? Cậu đản một mặt hiếu kỳ, nhiều năm như vậy, nàng vẫn không thể nào từ bỏ hô Hứa Nặc trưởng quỹ thói quen, bất quá Phạm lão đồng sinh cũng một mực không nói gì. Sáng sớm rời giường thân thể có chút không thoải mái, liền đi thôn trấn mặt phía bắc rừng cây nhỏ hô hấp sẽ không khí mới mẻ, Hứa Nặc tùy tiện tìm cái cớ. Trưởng quỹ sẽ không cũng cảm nhiệm ôn dịch đi, cậu đản bị che lấp tại mặt nạ dưới biến sắc, nàng nắm lên Hứa Nặc cánh tay số hạ mạch, mạch tượng rất bình thường, nàng lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. A Tân đem ăn thừa bữa sáng lấy ra ngoài. Hứa Nặc tùy tiện đệm đi mấy ngụm, đến trưa, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Hứa Nặc đi qua mở ra quán rượu cửa, chỉ thấy Lê Viên Viên chủ chính một mặt thấp thỏm đứng ở ngoài cửa, sắc mặt hắn ửng hồng, bờ môi khô nước, nhìn một bộ mắt phải tuyệt chứng dáng vẻ. Hứa Nặc, van cầu ngươi mau cứu ta. Khu khu, mau cứu ta một nhà già trẻ đi. Khu khu hắn một bên nói một bên ho khan, đều tại ta, không nghe ngươi nói, không có làm mặt nạ, chúng ta một nhà hiện tại cũng lây nhiễm ôn dịch, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Hắn phủ phù một tiếng quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, lúc trước hắn vẫn cảm thấy Hứa Nặc làm ra dở dở ương ương mặt nạ là vì loại người, thế nhưng là sự thật chứng minh, những cái kia đeo mặt nạ, thật nhiều đều không có đến ôn dịch, đến ôn dịch đều là những cái kia không mang mặt nạ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mặt nạ này vậy mà thật có thể để phòng ôn dịch. Ngươi đi tìm Tiết Lang Trung đi, ta cũng sẽ không xem bệnh. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ nhỏ, hắn xưa nay sẽ không trước mặt người khác hiện lộ tâm tình của mình, bởi vì Ngư Huyền Cơ sự kiện kia, hắn đối với Lê Viên Viên chủ cũng không có hảo cảm, cũng không biết Ngư Huyền Cơ hiện tại thế nào. Hứa Nặc, trước đó đều là ta không tốt, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, van cầu ngài cho chúng ta một nhà già trẻ chỉ con đường sáng đi. Lê Viên Viên chủ phanh phanh thẳng dập đầu, Hứa Nặc nếu có thể làm ra để phòng ôn dịch khẩu trang, khẳng định có đối phó ôn dịch biện pháp. Nói ta sẽ không xem bệnh. Hứa Nặc phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Lê Viên Viên chủ chưa từ bỏ ý định, phanh 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 ở bên ngoài thẳng dập đầu. Hứa Nặc cũng lười để ý đến hắn, dạng này vi phú bất nhân người, trên 100 lần hắn cũng không có khả năng cứu. Từ giữa trưa bắt đầu, lần lượt có người đến quán rượu cầu hắn cứu mạng, mà lại tới đều là trên trấn người quen biết cũ, cùng cha mẹ hắn đều có nhất định giao tình, thậm chí còn có một ít bà con xa họ hàng. Để cho các ngươi mang mặt nạ các ngươi không mang. Hứa Nặc người đến đều là cự, cũng không phải hắn thấy chết không cứu, mà là trị liệu ôn dịch đơn thuốc một khi bại lộ, rất dễ dàng cho hắn đưa tới tai họa, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trong nhà cất rượu vật liệu không có, ta muốn đi một chuyến Huyền Vân Sơn. Hứa Nặc có gửi thuốc rời đi quán rượu. Đến Huyền Vân Sơn, hắn liền cho mình dễ cái trò, đem chính mình cách ăn mặc thành một bộ giang hồ lang trung bộ dáng, sau đó lại đi một chuyến tự kình bang bảo khố, lợi dụng bên trong vật liệu cho mình làm một bộ ngụy trang, phía trên viết một cái hai chữ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Nặc cầm ngụy trang hạ Huyền Vân Sơn. Hắn trở lại Bình An trấn, đi vào ở vào Bình An trấn nam trong miếu thổ địa, trong miếu thờ phụng thổ địa công cùng thổ địa bà. Trước kia, thổ địa này miếu hương hỏa vẫn rất vượng, bất quá dưới mắt, mọi người ngay cả mình đều nhanh chết đói, đâu còn có tiền nhàn rỗi cung phụng thần minh, cho nên thổ địa miếu đã sớm hoang phế. Trong miếu lúc này có một cái áo không che thận tiểu ăn mày, nhìn thấy Hứa Nặc, hắn một mặt cảnh giác, làm cái gì? Hứa Nặc chỉ chính mình ngụy trang, "Lang Trung, nghe nói chúng ta Bình An trấn ngay tại náo dịch, ta cố ý ngàn dặm xa xôi từ phía Đông Lang Châu chạy tới giải cứu phương này bình minh bách tính." Thật hay giả? Cái kia tiểu ăn mày trong miệng điêu dễ cỏ, một mặt không tin, hắn nhưng là nghe nói, ôn dịch phi thường lợi hại, ngay cả Tiết Lang Trung đều không có biện pháp, tùy tiện từ nơi khác tới một cái lang trung có thể làm. Hắn càng xem Hứa Nặc càng như cái lừa đảo, lại thúc, ta nhìn ngươi vẫn là đi nơi khác lừa gạt tiền đi, chúng ta Bình An trấn nghèo, ngươi nhìn ta liền biết, ngay cả ta hiện tại cũng nếu không tới cơm, càng khỏi phải nói ngươi. Hứa Nặc mặc kệ hắn, trực tiếp đem ngụy trang lập đến thổ địa miếu bên ngoài. Chương 67 tái kỳ bá cùng tiểu biết tam. Chương 67 tái kỳ bá cùng tiểu biết tam. Hứa Nặc lấy ra một đồng tiền ném cho tiểu ăn mày, ngươi đi đến trên đường hô người, liền nói thổ địa miếu có cái thần y tái kỳ bá, ngay tại thổ địa miếu hỏi bệnh. Vô duyên vô cớ được một đồng tiền, tiểu ăn mày trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nắm lên tiền đồng chạy ra thổ địa miếu. Hứa Nặc lập tức cũng đi chuyến trên trấn tiệm thuốc, mua chút trị liệu ôn dịch dược liệu, lại đến tiệm thợ rèn mua miệng nồi sắt, nguyên lai cái kia Vương Thiết Tượng đã chết, hiện tại tiếp ban chính là hắn nhi tử, tiểu Vương thợ rèn. Khi hắn lần nữa trở lại thổ địa miếu lúc, chỉ thấy thổ địa miếu bên ngoài đã vây quanh không ít người. Cái kia tiểu ăn mày cầm trong tay một khối nhỏ bánh cao lương, ngay tại ngụm nhỏ muốn lấy, giống như sợ ăn nhanh không có ăn mở dạng, hắn nhìn thấy Hứa Nặc, liền vội vàng nên đón, ra, theo phân phó của ngài, đem người cho ngài gọi tới hắn một mặt tranh công biểu lộ. Hứa Nặc lại lấy ra một đồng tiền ném cho tiểu ăn mày liên tục cảm ơn, hắn cầm tiền đồng lại đi trên đường. Ngươi nói ngươi có thể trị ôn dịch, trên trấn tiểu phu một mặt không tin nhìn xem Hứa Nặc. Tất cả vây xem đám người ánh mắt cũng đều đặt ở Hứa Nặc trên thân, trong mắt đều là lóe ra nhìn lửa đảo thần sắc. Hứa Nặc lười nhác nói nhảm, trực tiếp dựng lên nồi, lốt đúc lên, lấy ra dược liệu bắt đầu ngao lên thuốc, liều thuốc thuốc một lượng bạc, bao chữa cho tốt, muốn trị bệnh giao tiền, không tin liền tản đi đi. Nghe nói muốn một lượng bạc, một đám người vây xem không khỏi là âm thầm tắt lưới, tại cái này giá hàng căng gọn thời đại, một lượng bạc nói thật không nhiều, nhưng là ngươi ngay cả thuốc đều không có bắt đầu chịu đâu, mở miệng liền muốn một hai, tự tin quá mức đi. Thật nhiều người đều không tin, dù sao ngay cả Tiết Lang Trung đều trị không hết ôn dịch, đột nhiên tới một cái đi chân trần lang trung càng không thể tin, nhưng bọn hắn cũng đều không hề rời đi, liền đứng ở bên cạnh nhìn xem Hứa Nặc nấu thuốc. Ngược lại là trên trấn kỵ nữ Tiểu Đào Hồng do dự thật lâu, lưu luyến không rời lấy ra một lượng bạc ném cho Hứa Nặc, nàng mặc dù làm chính là mấy trăm triệu sinh ý, nhưng chính là không kiếm tiền. Đại phu, ta muốn một bộ sắc mặt nàng ửng hồng, hiển nhiên đã lây nhiễm ôn dịch, đại khái là muốn ti mã đương hoặc mã y. Hứa Nặc tiếp nhận bạc, tiếp tục ngao lên thuốc, những người khác ngay tại một bên nhìn xem, có là muốn nhìn náo nhiệt, có là muốn nhìn dược hiệu, có đơn thuần nhàn rỗi nhàm chán. Hứa Nặc cũng không để ý tới bọn hắn, tự mình luyện dược, đại khái hao phí nửa canh giờ, khử độc tán đã là bị hắn nhịn đi ra. Hứa Nặc đem nấu xong khử độc tán giao cho Tiểu Đào Hồng, đây là 3 ngày số lượng, ngươi trở về nhìn xem uống đi, 3 ngày sau đó lại tới tìm ta, tốt ngươi bổ ta 5 lượng bạc, không tốt ta đem tiền trả lại cho ngươi. Tiểu Đào Hồng tiếp nhận khử độc tán, và eo lắc mông rời đi tổ điểm yếu. 3 ngày sau đó, Tiểu Đào Hồng bị Hứa Nặc liều thuốc trị tốt, tin tức lan truyền nhanh chóng, như gió truyền khắp toàn bộ Bình An Trấn. Toàn bộ Bình An Trấn người đều kinh ngạc, Nhậm Thủy cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể trị hết ôn dịch. Liền ngay cả Tiết Lang Trung đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết, hắn ngay cả ôn dịch phát bệnh cơ chế đến bây giờ cũng còn không có nghiên cứu minh bạch, Hứa Nặc vậy mà đã tìm được trị liệu ôn dịch phương pháp. Thế là, thật nhiều được ôn dịch người nhao nhao tràn vào tổ điểm yếu, thỉnh cầu Hứa Nặc cứu mạng. Liều thuốc 10 lượng bạc. Hứa Nặc trực tiếp nâng giá, hôm qua ta ngươi hở hứng lạnh lẽo, hôm nay ta để cho ngươi không với cao nổi, đem trước đó những người xem náo nhiệt kia ảo não đập thẳng đầu. Chỉ có Tiểu Đào Hồng một mặt may mắn, nàng lúc đó bất quá chỉ là muốn chết ngựa khi ngựa sống ý đi, không nghĩ tới thật chữa khỏi chính mình ôn dịch. Nàng trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy cảm kích nhìn Hứa Nặc, như tiên sinh không bỏ, nô gia nguyện lấy thân tử báo. Ngươi nghĩ hay lắm. Không hứng thú. Hứa Nặc trực tiếp bỏ lại Tiểu Đào Hồng, hắn hiện tại vừa nhìn thấy Tiểu Đào Hồng liền sẽ kìm lòng không được nghĩ đến thao cực khổ quá độ chết tại Tiểu Đào Hồng trên người vườn Lê Lao Sinh. Quỷ chết sư phụ thế mà đã chết 20 năm. Hứa Nặc không khỏi một trận thổ tức. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn cho người ta nấu thuốc chữa bệnh, một phó dược 10 lượng bạc, thiếu một vóc dáng đều không bán, hắn ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền, mà là mục đích gì khác. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã kiếm lời không ít bạc. Thổ địa miếu bên ngoài đã sớm sắp xếp lên trường lòng, Hứa Nặc một người nhịn không qua đến, thế là liền để Tiểu An Mày gọi tới hắn những tên khất cái kia bằng hữu hỗ trợ, bất quá dù vậy, hay là nhịn không qua đến, thật sự là Bình An Trấn bây giờ người bị lây ôn dịch nhiều lắm. Cái này ôn dịch không chỉ có tỷ lệ trí từ cao, mà lại truyền nhiễm tính cũng mạnh phi thường, dưới mắt cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Bình An Trấn, bất quá cậu đàn bọn hắn một mực ở lại nhà không có đi ra ngoài, bây giờ còn không có cảm nhiễm. Bất quá 3 ngày sau đó, người tới xem bệnh liền vô cùng ít đòi, bởi vì thật nhiều người cũng đã học được phương thuốc, mình tới tiệm thuốc mua thuốc về nhà chính mình chịu đi. Thi đấu tiên sinh quả nhiên có đức độ. Tiết Lang Trung lão trên mặt chứa đầy bội phục, Hứa Nặc trước đó luyện dược thời điểm xưa nay không tị húy người, thậm chí còn mời tới tên ăn mày hỗ trợ nấu luyện, ở một bên chỉ điểm, rõ ràng là cố ý muốn đem phương thuốc để lộ ra đi, đổi lại là hắn tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, bởi vì phương thuốc này chính là cái bảo tàng a, trông coi nó hậu thế đều ăn uống không lo. Thiết tiên sinh nói chính là điều thoại gì, ta làm sao không hiểu? Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. Gặp Hứa Nặc không muốn thừa nhận, Tiết Lang Trung cũng chưa bạch trần, hắn không người hướng về Hứa Nặc đi một người đệ tử lễ, quay người rời đi thổ điểm yếu. Ra, ngày mai còn tiếp tục sao? Tiểu An Mày một mặt chờ mong, hắn mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, nhìn đều mập không ít, cả người cũng là hồng quang đầy mặt, hắn khỏe mắt có một viên nốt ruồi nhỏ, nhìn phi thường dễ thấy. Ngày mai ngày cuối cùng đi, thực sự không người đến lời nói ta liền rời đi, hạ quyết tâm, Hứa Nặc dựng lên cái nồi lên bữa tối. Rất nhanh một nồi đại loạn hầm chính là mới mẹ xuất hiện, cái này loạn hầm lợi ích duy nhất chính là bất việc. Tiểu An Mày sống cả một đời còn chưa bao giờ nếm qua như vậy phong phú mỹ thực, ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Ra, ta có một việc muốn cầu ngài, không biết nên không nên mở miệng. Không nên. Hứa Nặc một ngụm từ chối. Tiểu An Mày một cái lảo đảo, suýt nữa ngồi sập xuống đất, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Nặc sẽ tự tuyệt dứt khoát như vậy, hắn một mặt xấu hổ, kiên trì, ra, ta muốn đi theo ngài học y liền nói, hắn đã là quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, đầu đập chính là phanh phanh vang lên. Hứa Nặc có chút hăng hái đánh giá mắt Tiểu An Mày, hắn phát hiện tiểu tử này dáng dấp hay là rất tốt nhìn, nhất là khỏe mắt viên kia nốt rồi duyên, càng là có một phong vị khác, là cái có thể hình tiểu chính thái đâu, ngươi tên là gì? Tiểu chính thái? A Phi. Tiểu An Mày gãi đầu một cái, cha mẹ ta tại ta ký sự trước đó liền chết, lúc đầu ta cũng không biết ta gọi tên là gì, thẳng đến ngày đó, ta đói thực sự chịu không được, nhìn thấy một cửa tiệm đang bán gà quay, ta nhịn không được liền đi trộm một cái, trộm xong ta liền co càng chạy, trưởng quỹ kia ở phía sau liều mạng đuổi, hắn một bên đuổi, còn một bên cứ gọi ta tiểu biết tăng, ta nghĩ ta hẳn là liền gọi tiểu biết tăng đi. Chương 68 cho thể diện mà không cần. Chương 68 cho thể diện mà không cần. Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, nếu không phải hắn định lực thâm hậu. Phúc Hứa Nặc thực sự nhịn không được một miếng cơm cười phun đến tiểu biết tăng trên mặt. Mẹ nó, vui chết ra. Tiểu biết tăng một mặt ngộng, ra, ngài cười cái gì? Hắn lau mặt một cái bên trên cơm, phóng tới trong miệng liếm sạch sẽ. Cười ngươi danh tự này tốt lắm. Hứa Nặc chứng trạc đàng hoàng biểu lộ. Tiểu biết tam cười đắc ý, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Mỗi lần ta nói cho người khác biết ta gọi tiểu biết tam, bọn hắn cứ vui vẻ, tựa như ra ngài vừa rồi một dạng. Người khác tên ai có thể có ta đãi ngộ này? Có thể nhỏ thằng danh con nhỏ hơn ngươi mà cả bông càng có thể cho người khác mang đến sung sướng. Hứa Nặc cưỡng chế ý cười, hắn mò lên một khối thịt dê ném tới trong miệng. Ngươi tuổi còn nhỏ, vì cái gì muốn học y thuật đâu? Tiểu biết tam đem trong miệng cơm đập đi nuốt đến trong bụng. Ra ra ngài mấy ngày nay liền kiếm mấy trăm lượng bạc, không đều là bởi vì y thuật à? Chờ ta học thành y thuật, cũng có thể giống ngài một dạng, về sau liền không sợ đói bụng. Hắn một đôi đen nhánh trong mắt to chứa đầy ước mơ. Ra, van cầu ngài dạy ta y thuật đi. Nói, hắn lại quỳ đến Hứa Nặc trước mặt, phanh 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 đập lên đầu. cỡ nào một mạc mà mỹ hảo nguyện vọng nha. Hứa Nặc đều có chút không đành lòng cự tuyệt hắn, thu ngươi làm đồ đệ cũng có thể tiểu biết tam sắc mặt vui mừng, há mồm liền muốn hàn sư phụ. Hứa Nặc ngăn lại hắn, bất quá ta thu đồ đệ có một điều kiện, ngươi nếu là có thể làm đến, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Điều kiện gì ngài nói, ta nhất định làm đến. Tiểu biết tam cuốn quýt dập đầu. Hứa Nặc cầm bầu rượu lên rót non rượu, hắn chỉ bên cạnh một cây thiêu hỏa côn, căn này thiêu hỏa côn không sai biệt lắm có dài một thước, ngươi mỗi ngày chém đứt một nửa, lúc nào đem hắn trả xong, ta lúc nào thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu biết tam khuôn mặt nhỏ vui mừng, cái này còn không đơn giản, ngắn như vậy một cây gậy gỗ, khẳng định không dùng đến mấy ngày liền chặt xong, ra ngài yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ chém xong. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, hắn ăn uống no đủ, thoải mái nằm ở trên đống cỏ, rất lâu không có ăn như thế thoải mái đâu. Lúc này đã là vạn tượng 10 năm 9 tháng 23, thời tiết dần dần chuyển mát, lại thêm thổ địa miếu không có cửa, ban đêm gió mát siêu siêu đi đến thổi, Hứa Nặc đều cảm giác thân thể có chút rét run. Mà một bên tiểu biết tam tức thì bị đông lạnh co do thân thể, hắn thân thể rất mềm, cả người đều cuộn thành một bộ phôi thai hình. Hứa Nặc bắt đem thảo đóng đến trên người mình, hắn dựa nghiêng ở thổ địa ra tượng thần bên cạnh, xuyên thấu qua cửa miếu nhìn lên trên trời mặt trăng, khí trời tối nay không phải quá tốt, có mây đen bao phủ, để ánh trăng có vẻ hơi mông lung. Nhan nham chán thời điểm, Hứa Nặc liền sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung, trên mặt trăng đến cùng có hay không thường Nga, thường Nga một người giải quyết như thế nào nhu cầu của mình, thỏ ngọc đến cùng là được hay là cái, đảo dược sự thật chỉ là dùng để đảo dược sao, nô cương cùng thường Nga có cái gì quan hệ. Nghĩ đi nghĩ lại, đêm đã rất sâu, mơ mơ màng màng thời khắc, Hứa Nặc nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên nhảy đến trên xà nhà, đã thấy một cái mập lùn nam nhân trung niên đã đi vào thổ địa miếu. Tại phía sau hắn còn đi theo 6 cái cơ bắp cầu thật đại hán, từng cái tựa hồ đưa tay đều rất không tệ bộ dáng. Chính là chỗ này bên trong một cái đại hán đối với trung niên nhân mập lùn kia đạo. Lúc này tiểu biết tam cũng đã bị đánh thức, các ngươi là ai? Hắn một mặt cảnh giác, hiển nhiên là đem thổ địa miếu trở thành chính hắn địa bàn. Trung niên nhân mập lùn không để ý tới tiểu biết tam, hắn ánh mắt rơi vào Hứa Nặc trên thân, ngươi hẳn là tái kỳ bá đi. Kẻ đến không thiện đâu. Hứa Nặc sớm coi đón trước, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính là tại hạ. Trung niên nhân mập lùn híp mắt cười cười, ta nghe nói trong tay ngươi có một bộ có thể trị liệu ôn dịch phương thuốc, cho nên cố ý từ kinh thành chạy đến, muốn đem nó mua lại, không biết định giá bao nhiêu. Mẹ nó, cũng không hỏi ta muốn không muốn bán liền trực tiếp hỏi giá. Hứa Nặc còn có thể đoán không được tính toán của bọn hắn sao? Hắn nhanh chóng tính toán 6 cái đại hán thực lực, các hạ hơn nửa đêm đến, còn mang theo nhiều cao thủ như vậy, xem ra ta là không bán cũng không được, 1200. Hứa Nặc một bụng giá. Trung niên nhân mập lùn trong mắt hiện lên mấy phần ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng muốn phế chút thủ đoạn đâu, liền thích ngươi thống khoái như vậy, tốt, 1200, thành giao, ngươi đem cái kia đơn thuốc giao cho ta đi. Hứa Nặc trực tiếp đem đơn thuốc viết xuống đến giao cho trung niên nhân mập lùn, bất quá hắn biết là 10 độc tráng thể tán phương thuốc. Trung niên nhân mập lùn kia nhận lấy quét mắt, cái này không đúng sao, làm sao tất cả đều là độc tài? Ôn dịch nghiêm trọng như vậy, tự nhiên là muốn lấy độc trị độc. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. Tốt, trung niên nhân mập lùn giống như cười mà không phải cười liếc mắt Hứa Nặc, làm phiền thi đấu tiên sinh theo ta đi một chuyến, nếu như chứng minh toa thuốc này có hiệu quả, 1200 đủ số dâng lên. Ngược lại là rất cẩn thận. Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này mập lùn nam xem xét chính là cái thương nhân là nhất hiểu tính toán, thật có lỗi, ta không rảnh. Trung niên nhân mập lùn hơi nhướng mày, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi, hắn vung tay lên, cái kia 6 cái đại hán hiểu ý, lập tức xông tới, muốn mạnh mẽ mang đi Hứa Nặc. Một bên tiểu biết tam đều gấp, hắn còn muốn đi theo Hứa Nặc học y đâu, cũng không muốn nhìn thấy Hứa Nặc bị giết. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Hứa Nặc nổi giận, mũi chân hắn vẩy một cái, đã là đem thiêu hỏa côn giữ tại ở trong tay, hắn thi triển ra long hồ bước, tốc độ chớp mắt tiêu thăng đến cực hạn, phanh 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 phanh, liên tiếp 6 cái thiêu hỏa côn đánh xuống. Lại nhìn cái kia 6 cái đại hán, đã là toàn bộ ngã trên mặt đất, đều tử vong, máu tươi từ đám bọn hắn trên đầu chảy ra, đều nhuộm đỏ bốn phía cỏ khô. Sao? Làm sao có thể? Trung niên nhân mập lùn kinh ngạc, hắn một tấm trên mặt béo chứa đầy sợ hãi, phải biết, hắn mang tới cái này 6 cái đại hán, từng cái đều là cố buồn cảnh cao thủ, bất kỳ một cái nào lôi ra đến đều có thể một quyền đấm chết lão hổ, thế mà bị một cái giang hổ lang trung gọn gàng mà linh hoạt chém giết, cái này tái kỳ bá được nhiều lợi hại. Trung niên nhân mập lùn luống cuống, sắc mặt hắn xanh lét, phù phù một tiếng quỳ gối Hứa Nặc trước mặt, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Hứa Nặc một cái thiêu hỏa côn đã là đập vào trên đầu của hắn, trong chốc lát, óc bay tứ tung, trung niên nhân mập lùn đầu đều bị đập nát, hắn trong mắt chứa đầy hối hận, nằm mơ đều không có nghĩ đến, một cái lang trung thế mà lợi hại như vậy. Nhìn xem trong nháy mắt ngã xuống đất 7 bộ thi thể, tiểu biết tam đều cả kinh cặp mắt trợn tròn, há to miệng, cũng không phải bị dọa đến, hắn mặc dù nhỏ, nhưng lại đã sớm gặp nhiều tử vong, đối với giết người cũng không sợ sệt, hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Nặc không chỉ có y thuật lợi hại, thậm chí ngay cả võ công đều cao cường như vậy. Nhìn xem ngay tại thuần thục xử lý thi thể Hứa Nặc, tiểu biết tam toàn thân run rẩy, hắn cũng sợ nha, Hứa Nặc có thể hay không giết hắn diệt khẩu, hắn nhưng là nghe kể chuyện người nói qua, có chút người giang hồ vì sợ bại lộ bí mật, đều ưa thích giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu họa. Ra, ta cái gì cũng không thấy, van cầu ngài tha ta. Chương 69 tìm mỏ cùng tu luyện. Chương 69 tìm mỏ cùng tu luyện. Ngươi đi đi. Hứa Nặc cũng không có khó xử tiểu biết tam, cũng không cần phải bậy. Đa tạ ra ra, đa tạ ra ra. Tiểu biết tam nào dám ở lâu, hắn đứng lên thoát đi hiện trường. Đưa mắt nhìn tiểu biết tam đi xa, Hứa Nặc một mồi lửa đốt đi thổ địa miếu. Hắn mang theo bạc đi Huyền Vân Sơn, đối với trung niên nhân mập lùn xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thật sự là trị liệu ôn dịch đơn thuốc quá chân quý, rất dễ dàng làm cho người ngấp nghé, hắn sớm coi đoán trước, cho nên hắn mới giả trang thành tái kỳ bá, không phải vậy rất dễ dàng cho hắn cùng quán rượu rước lấy phiền phức. Hóa giải lần này tiểu kiếp nạn cũng là để hắn thu hoạch được 8 điểm kiếp vận. Hứa Nặc một đường phi nhanh, rất nhanh chính là đi tới Huyền Vân Sơn. Đến lao hổ động, hắn liền tan mất trang dung, khôi phục chính mình diện mục thật sự. Lúc này trời đã sáng rồi, hôm nay là cái trời đầy mây. Cậu đàn bọn hắn cũng đã được trị liệu ôn dịch phương thuốc, cuối cùng là không có nỗi lo về sau. Hứa Nặc tâm tình thật tốt. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Chu Sa Mỏ, lại chỉ nghe ầm ầm một tiếng sấm truyền đến. Ấy, cuối thu thời tiết sẽ đánh, cái này cũng không thấy nhiều a. Hứa Nặc không kịp nghĩ nhiều, thi triển ra long hổ bước chạy hướng con diều. Hôm nay cái này lôi là làm lôi, chỉ xét đánh mà không có mưa, liên tục bị đánh mấy lần đằng sau, Hứa Nặc đã sớm bị lôi ngoài cháy trong mềm, cả người cùng than đen một dạng. Hứa Nặc vận chuyển lôi hỏa đồ long biến, hai ngày sau đó mới đưa tiến vào thể nội hồ quang điện luyện hóa hoàn tất. Bất quá bởi vì hắn lôi hỏa đồ long biến trước đó không lâu vừa mới tiến giai đến tầng thứ tư tiềm long biến, cũng không có tiến một bước đột phá ý tứ. Cảm thụ được rực rỡ hẳn lên thân thể, Hứa Nặc duỗi lưng một cái. Cựu tử hóa bướm cánh Hứa Nặc cẩn ẩn đang mong đợi, hắn trở lại lao hổ động, chỉ thấy tiểu hắc tử cũng tại. Giống giống tiểu hắc tử nhìn thấy Hứa Nặc, hưng phấn trực tiếp một cái hùng phát đánh tới, hai cái hùng chảo ôm lấy Hứa Nặc. Nó hiện tại phi thường khỏe mạnh, đứng thẳng trạng thái dưới so Hứa Nặc đều cao một cái đầu, nó hai cái hùng chảo ôm Hứa Nặc cổ, nước miếng trong miệng tí tách không ngừng chảy xuống, đều chảy đến Hứa Nặc trong miệng. Mẹ nó, muốn ăn ta có phải hay không? Hứa Nặc một cước đem hắn đạp ra ngoài, phi 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 nổ ra trong miệng hùng tiên. Cái kia tiểu hắc tử chân trước lay chạm đất mặt, mặt gấu bên trên chứa đầy chiến ý thế nào, còn muốn cùng ta luyện luyện tập. Giống giống tiểu hắc tử tựa hồ đáp lại hắn tựa như, ngửa mặt lên trời một tiếng gào ghét, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía hắn đánh tới. Cảm thấy mình hiện tại như bức đúng không? Hứa Nặc cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay điểm tại tiểu hắc tử cái trán, tiểu hắc tử vọt tới trước xu thế im bặt mà dừng, nó khó có thể tin nhìn xem Hứa Nặc, lực lượng của nó cỡ nào cường hãn, ngay cả cha của hắn đều không phải là hợp lại chi địch, Hứa Nặc vậy mà chỉ dùng một ngón tay liền có thể hóa giải thế công của nó, đây cũng quá không phải hùng đi. Hứa Nặc nhẹ nhàng vừa dùng lực, đã là đem tiểu hắc tử bắn ra ngoài. Hắn tuyệt thế cao nhân giống như gõ gõ bụi bặm trên người, có phục hay không? Tiểu hắc tử liên tục gật đầu, viết cách phục. Lực lượng ngươi so cha ngươi mạnh hơn nhiều, không sai. Hứa Nặc khen ngợi cười một tiếng, tiểu hắc tử lực lượng thậm chí đều theo kịp con voi. Bị Hứa Nặc tán dương, nó cũng là có chút đắc ý xem ở thiên phú của ngươi coi như không tệ phân thượng, ta dạy cho ngươi một bộ loạn vung mạnh cầu hùng quyền đi. Lời còn chưa dứt, Hứa Nặc đã là làm mẫu, bộ quyền pháp này là hắn căn cứ loạn vung mạnh con rùa quyền cải tạo, rất thích hợp cầu hùng tu luyện. Tiểu hắc tử học say sưa ngon lành, trong mắt sáng lên. Dạy dạy, Hứa Nặc phát hiện cái này tiểu hắc tử ngộ tính cũng không tệ lắm, rất nhanh liền học được loạn vung mạnh cầu hùng quyền tinh túy. Đi thôi, cùng ta cùng nhau đi tìm đồ. Dạy cho tiểu hắc tử, Hứa Nặc dẫn đầu rời đi lão hổ động. Tiểu hắc tử cung thuận theo sau, nó rốt cuộc minh bạch nó vi nương cái gì đối với Hứa Nặc như vậy cung kính, cường giả, vĩnh viễn được người tôn kính. Hứa Nặc dựa theo lấy quặng đồ dám ghi chép một đường tìm kiếm. Cái này Huyền Vân Sơn cũng không phải một tòa độc sơn, mà là một tòa sơn mạch, phi thường bao la, nó đổ vật đi hướng, đem toàn bộ Đại Ngu quốc đều cắt chém thành nam bắc hai đoạn, hướng phía đông còn tốt một chút, càng đi tây, núi liền càng cao, nghe nói toàn bộ Đại Ngu quốc đều không người nào biết nó hướng tây kéo dài đến nơi nào. Mà Đại Ngu quốc sở dĩ lựa chọn tại Bình An trấn phụ cận đóng đô, chính là muốn bằng vào Huyền Vân Sơn nơi hiểm yếu uy hiếp thiên hạ. Cho nên Huyền Vân Sơn cái gì đều có. Hứa Nặc một đường tìm kiếm, hắn dùng chính là thực vật tìm mỏ pháp, theo lấy quặng đồ dám ghi chép, có đan sa mỏ địa phương, trên mặt đất thường thường sẽ sinh trưởng một loại gà trống con liêu thực vật. Hứa Nặc mang theo tiểu hắc tử không ngừng tìm kiếm, đói thì ăn quả dại, uống cũng ăn quả dại, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt chỉ gà rừng cải thiện một chút thức ăn, trọn vẹn tìm 3 ngày, rốt cuộc tìm được một mảng lớn trứng gà liễu. Không biết có hay không đan sa mỏ đâu. Hứa Nặc thuần thục hao ra một mảnh đất trống, tiểu hắc tử, đào. Giống giống. Tiểu hắc tử đào một hồi, phiền muốn hỏng. Hắn cái kia mấy cái nhỏ ngắn móng đuốt căn bản đảo không nổi tốt ra thế là, nó mời tới nó vừa giao một người bạn, chuột chuối. Chuột chuối lại mời tới một đống chuột chuối. Tại một đống chuột chuối trợ giúp bên dưới, Hứa Nặc rất nhanh liền thấy được phía dưới khoáng thạch. Thật là đan sa mỏ. Hứa Nặc khó nén vui mừng, đêm đó, hắn đánh con lão hổ, xin mời một đám chuột chuối ăn tiệc thịt nướng, chuột chuối bọn họ đều hưng phấn không được, dị vãng đều là lão hổ ăn bọn chúng, rốt cục ăn một bữa thịt hổ. Mấy ngày sau, Hứa Nặc đã mân mê ra thủy ngân. Nhìn xem trong thùng trong suốt thủy ngân, Hứa Nặc cảm xúc bành trướng. Rốt cục có thể tu luyện cửu tử hóa bướm cánh. Hứa Nặc rời khối đá lớn chắn lao hổ động cửa hàng, lột sạch quần áo nhảy vào trong thủy ngân. Ngoa tạo. Hứa Nặc phát hiện một vấn đề, thủy ngân sức căng bề mặt quá lớn, hắn căn bản chìm không đi xuống. Quá khó khăn đi. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn đứng tại thủy ngân bên trên, nhảy đều nhảy không đi xuống. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển ra chính mình phạt mạch cảnh lực lượng, lúc này mới cưỡng ép chìm vào đến trong thủy ngân. Hơi yếu một chút ta đều không tu luyện được cấm thuật này tốt ta. Hứa Nặc lại một lần nữa ý thức được thực lực tầm quan trọng. Thân thể của hắn chìm vào thủy ngân đằng sau, quanh thân làn da phảng phất trước bị như thiêu như đốt bình thường, sau đó thật giống như có vô số con kiến không ngừng chui vào thân thể của mình, da của hắn cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy tối giữa, phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không bao lâu, Hứa Nặc toàn thân đã bị ăn mòn ngàn kho trăm lỗ, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới, đau đến miệng hắn đều liệt. Loại này bị ăn mòn đau cùng trước đó đau còn không giống với, tiếp tục tính mạnh phi thường, đồng thời thân thể của hắn cũng xuất hiện chúng độc triệu chứng, sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, nhìn phi thường thê thảm. Nếu là đổi lại người khác, khẳng định đã nhảy ra ngoài, nhưng Hứa Nặc lại cắn răng chịu đựng. Thật sự là hắn đối với khinh công quá khát vọng. Một khi biết bay, vậy hắn đảo mệnh năng lực có thể thật lớn tăng lên. Hứa Nặc thi triển ra cựu tử hóa bướm cánh tâm quyết, hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể mình thủy ngân. Cựu tử hóa bướm cánh hoạch tâm chính là muốn nhẹ cần chức nặng, cho nên mới cần thủy ngân dạng này trọng thủy tiến vào thể nội, đem thân thể của mình kích phát đến một loại trạng thái kỳ diệu. Theo càng ngày càng nhiều thủy ngân tràn vào thể nội, Hứa Nặc sắc mặt càng ngày càng đen, khóe miệng bọt mép càng ngày càng nhiều. Sau một cách giờ, Hứa Nặc trái tim ngừng đập, hắn lần nữa thể nghiệm được cảm giác tử vong. Cựu tử hóa bướm cánh cảnh giới tăng lên chương 70 bay cùng bài vị. Chương 70 bay cùng bài vị. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 38 tuổi, thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết luận, 300 điểm mệnh cảnh giới, phạt mạch cảnh ngày kia lục cảnh kỹ năng, cựu tử hóa bướm cánh đệ nhất trọng lục điệp rực lôi hỏa đồ long biến tầng thứ 4 tiềm long biến thị huyết kiếm pháp đã viên mãn, chỉ gặp cựu tử hóa bướm cánh đã đạt đến đệ nhất trọng lục điệp rực cấp độ. Mà kiếp vận cũng là từ 272 điểm gia tăng đến 300 điểm, hóa giải lao dịch đạt được 20 điểm, xử lý trung niên nhân mập lùn 8 điểm. 38 tuổi, cái số này ít nhiều có chút chướng mắt. Lục điệp rực. Hứa Nặc lẩm bẩm một câu, trong lòng của hắn lửa nóng, đều có chút không nhịn được nghĩ đi thí nghiệm một chút hiệu quả, đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có bay qua đâu, trước kia luôn nghe người khác nói mang phi đại phi, về sau ta cũng có thể mang bay đầu. Bất quá Hứa Nặc cũng không có lập tức đi thí nghiệm, hắn cảm giác còn có thể tiếp tục tăng lên. Hứa Nặc liếc mắt bao vây lấy nước của mình ngân, trải qua vừa mới một giờ tu luyện, thủy ngân đã bị tiêu hao 1/4. Đây cũng quá phế đi đi. Hứa Nặc ít nhiều có chút tắt lưỡi, lúc này trong thân thể thủy ngân tựa hồ có chút bão hòa, rốt cuộc hấp thu bất động, hắn cũng chết không thể chết lại, thân thể của hắn đã sớm trở nên ngàn kho trăm lỗ. Phàm là biến thành người khác, khẳng định không có cách nào tiếp tục tu luyện, nhưng hắn thế nhưng là có được trường sinh bất tử thiên chất đại biến thái, tại trường sinh bất tử thiên chất gia trì bên dưới, nhục thể của hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Một bên là thủy ngân tính ăn mòn cùng kịch độc tính không ngừng đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương, một bên là trường sinh bất tử thiên chất không gián đoạn chữa trị, cả hai đã đạt thành một loại cân bằng. Mà tại sự cân bằng này bên dưới, Hứa Nặc đau nhức cũng khoái hoạt lấy, nhục thân thống khổ cùng cựu tử hóa bướm cánh cảnh giới tăng lên khoái hoạt. Quá rất sảng khoái. Hứa Nặc không ngừng tu luyện. Theo đối với thủy ngân không ngừng hấp thu, hắn phát hiện thủy ngân mang đến cho hắn tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, loại đau khổ này cũng là tăng lên gấp bội, Hứa Nặc không đứng ở sinh cùng tử ở giữa du lịch. Có đôi khi hắn liền không nhịn được muốn, hắn như thế nhất kinh nhất xạ chết đi sống lại, có thể hay không bị Diêm Vương gia phát hiện đâu. Khi trong bồn tắm thủy ngân bị toàn bộ hấp thu đến thể nội, đã là vài ngày đằng sau, mà hắn cũng đã trải qua 3 lần tử vong. Lần thứ nhất tử vong để hắn cựu tử hóa bướm cánh tăng lên tới lục điệp dược trình độ, lần thứ 2 tăng lên tới hoàng điệp dược cấp độ, lần thứ 3 tử vong thì là tăng lên tới tầng thứ 3 lam vân dược cấp độ. Lam vân dược. Hứa Nặc trong lòng lửa nóng. Lúc này trong bồn tắm thủy ngân đã bị hoàn toàn hấp thu, cái này bồn tắm cũng không phải phổ thông chậu nước, mà là hắn cố ý chế tạo, không phải vậy căn bản gánh không được thủy ngân ăn mòn. Dù vậy, cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bồn tắm bốn phía đều sắp bị xuyên thủng. Thử một chút đi. Đợi đến bị ăn mòn ngàn kho trăm lỗ nhục thân dược dỡ hẳn lên, Hứa Nặc ra lão hổ động, đi vào bên vách núi, hắn thi triển ra cựu tử hóa bướm cánh trực tiếp nhảy xuống. Trong chốc lát, nhục thể của hắn tựa như diều bị đứt dây bình thường, thẳng rơi vách núi. Mẹ nó. Hứa Nặc đội vàng vận chuyển cựu tử hóa bướm cánh, bất quá bởi vì vừa mới luyện hành, hắn căn bản khống chế không được thân thể của mình. Phanh! Trong tiếng nổ, Hứa Nặc lục thân hung hăng đập vào dưới vách núi một gốc trên cổ thụ che trời. Nào lạp 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 rồi, đụng gãy vô số nhánh cây, kinh bay vô số chim nhỏ, nhục thể của hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn mở eo thon đều bị đụng gãy. Xuất sư chưa nhanh nha. Hứa Nặc phiền muộn hỏng. Tình huống như thế nào? Hắn có mộng bức. Nghĩ nửa ngày hắn mới mơ hồ nghĩ rõ ràng, kỳ thật cựu tử hóa bướm cánh nói rất rõ ràng, sau khi luyện thành cần tiêu hao khí mới có thể phi hành, cái này khí chỉ là tinh khí thần bên trong khí, rất hư vô mờ mịt. Hắn vừa mới cũng là bởi vì không dùng khí, cho nên mới khống chế không được thân thể của mình. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, hắn dưỡng tốt thương thế của mình, lần nữa bay thử, quả nhiên không ra hắn sở liệu, có khí gia trì, phần lưng của hắn ẩn ẩn xuất hiện một đôi màu lam cánh, bay so trước đó có thể ổn nhiều, mặc dù vẫn còn có chút méo mó tù túng, nhưng đây là bởi vì kỹ xảo của hắn còn chưa đủ thuần thục. Đi ra nhiều ngày như vậy, cũng nên trở về. Hứa Nặc thi triển cựu tử hóa bướm cánh bay lên vách núi, hắn tìm tới Tiểu Hắc Tử, phân phó Tiểu Hắc Tử dẫn đầu chuột chui đại quân giúp mình tìm kiếm đan xa khoáng mạch, trước đó cái kia là mỏ nhỏ, bên trong đan xa đã bị hắn đào xong. Tiểu Hắc Tử rất hưng phấn, là Hứa Nặc làm việc hắn nhưng là nghĩa bất dung tử, nó mới không phải vì Hứa Nặc ban thưởng, nó mang theo chuột chui đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Hứa Nặc có gửi thuốc bay trở về Bình An trấn. Trở lại quán rượu đã là giữa trưa. Trong khoảng thời gian này, quán rượu đã một lần nữa khai trương, bởi vì phương thuốc rộng khắp truyền bá, Bình An trấn ôn dịch đã kết thúc. Nghe Yến Bộ khoái nói, toàn bộ Bình An trấn lần này ôn dịch bên trong cũng chỉ chết 50 nhiều cái người, so với Đông Nam Cửu Châu thập thất cửu không thảm trạng, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, Lê Viên Viên chủ một nhà cũng đã chết. Thật sự là may mắn mà có vị kia tái kỳ bá a. Yến Bộ khoái một trận tổn thức, nhà bọn hắn cũng bị lây bệnh ôn dịch, cũng may dùng tái kỳ bá phương thuốc, nếu không, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Thật sự là thiện hữu thiện báo a. Yến Bộ khoái nhấp non rượu, không khỏi lại nghĩ tới năm đó cái kia bị Hắc Vô Thường lấy mạng ban đêm. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, hắn khả năng hay là cái kia uống máu người nát bộ khoái, khả năng lần này liền thật bị Diêm Vương ra lấy đi. Lao Hứa, người đời này nhất định phải làm nhiều chuyện tốt ta. Tiến bộ khoái vô Hứa Nặc bà bay. Cũng không phải thế nào cái kia Chu Lý Chính trong mắt chứa đầy sùng kính, người tái kỳ bá mới thật sự là người tốt đâu. Nghe nói hiện tại thật nhiều người đều trong nhà cho hắn đứng lên bài vị, mỗi ngày cung phụng, ta cũng phải trở về lập một cái. Chu Lý Chính Hồng quang đầy mặt rời đi quán rượu. Tiến bộ khoái một đôi mắt gà trọi bên trong cũng là chứa đầy hâm mộ, sống bài vị nhưng so sánh chết bài vị khó nhiều, hắn lúc nào mới có thể để cho người cho hắn lập một tôn sống bài vị a, có người biết Tái Kỳ Bá đi địa phương nào a, có người hiếu kỳ hỏi. Thang Thiên đi, có người nói hắn là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế, cố ý tới cứu khổ cứu nạn. Đám người nhao nhao gật đầu khen ngợi, liền như vậy lợi hại phương thuốc đều có thể tùy tiện chuyển đi, cũng chỉ có Quan Âm Bồ Tát mới có thể làm xuất ra ba. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, một đại hán đi vào quán rượu. Trưởng quỹ, một bầu rượu, hai cân thịt trâu, người này chính là Đao Đông Lai. Hắn đi vào quán rượu, đặt mông ngồi ở gần cửa sổ trên vị trí kia. Con hàng này làm sao từ Thiên Lao đi ra? Hứa Nặc một chút nhận ra được, hắn lấy một bầu rượu đưa qua. Tiểu tử, còn có nhận hay không cho ta? Đao Đông Lai đem đại đao ném tới trên bàn, cười hắc hắc nói. Đao đại hiệp. Hứa Nặc khách khí lên tiếng chào hỏi. Đao Đông Lai hài lòng cười một tiếng, hắn mở ra bầu rượu ực một hớp, không nghĩ tới đi. Mà lúc này A Tân cũng cắt gọn thịt trâu bưng tới, hắn trong mắt cũng là chứa đầy hiếu kỳ. Đao Đông Lai một mặt cao thâm mặt chắc luốt luốt không có lông sợi râu, trước không đổi, trước mở cho ta gian phòng, chờ ta ăn uống no đủ lại chậm chậm cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Chương 71 như vậy giá cả cùng người quen biết cũ. Chương 71 như vậy giá cả cùng người quen biết cũ. Đêm đó, Hứa Nặc lại nghe Đao Đông Lai thổi lên như bức. Nguyên lai, hơn một tháng trước, kinh thành Thiên Lao lại phát sinh một trận cướp ngục sự kiện. Chính nhân Kiếm Dê Mục cùng thích khách Nhiếp Hiển Nương liên thủ đánh vào Thiên Lao, cứu đi Bá Vương Thương Thần phù hộ. Nhiếp Hiển Nương không chết. Hứa Nặc có, tiểu động. Đao Đông Lai chân đạp tại trên ghế đầu nhấp miệng rượu, ngay cả lão tử đều không có nghĩ đến tốt ta, chớ nói chi là ngươi, nghe người ta nói, năm đó Nhiếp Hiển Nương ở trong cung một vị đại nhân vật nào đó trợ giúp bên dưới bị đã đánh cháo, bị lăng trì xử tử cái kia chỉ là nàng thế thân. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, hắn tính toán thời gian một chút, một tháng trước không phải là cái kia Bạch Tịnh Hòa thượng cùng áo bào đen đạo sĩ đến quán rượu tiết điểm thời gian kia à, cái kia Bạch Tịnh Hòa thượng sẽ không phải chính là Nhiếp Hiển Nương đi. Liên tưởng đến nàng cặp kia chân nhỏ, Hứa Nặc cảm giác nhất định là như vậy. Khó trách. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái kia Bạch Tịnh Hòa thượng trong lúc nói chuyện giống như cùng mình rất quen bộ dáng. Bất quá để Hứa Nặc có chút buồn bực là, kinh thành phòng bị nghiêm mật như vậy, cho dù chính nhân Kiếm Dê Mục cùng Nhiếp Hiển Nương hai đại tiên tiên cao thủ liên thủ, muốn từ trong Thiên Lao cứu đi thần phù hộ cũng là rất không có khả năng sự tình. Đao Đông Lai hài lòng nhấp non rượu, cái này ngươi không biết đâu, nếu như chính nhân Kiếm Dê Mục cùng Nhiếp Hiển Nương trực tiếp đi cướp Thiên Lao, hoàn toàn chính xác rất khó cứu ra thần phù hộ, bất quá bọn hắn dùng Dương Đông kích Tây kế sách, đầu tiên là phái ra chính nhân Kiếm Dê Mục làm bộ tiến cung ám sát Triệu Mãng, hấp dẫn Tào Phụ Thuần đám người lực chú ý, sau đó Nhiếp Hiển Nương dưới xuất kỳ bất ý, mới công phá Thiên Lao phòng ngự, thành công cứu đi thần phù hộ. Thì ra là thế. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Đao Đông Lai kẹp khối thịt trâu nhét vào trong miệng, tệ nhân hộ tống thần phù hộ trốn ra Thiên Lao, bây giờ cũng coi là tiềm long vào biển, hắn một mặt như bức bộ dáng. Đao đại hiệp, ngươi nếu trốn ra Thiên Lao, làm sao còn dám ở lại đây? A Tân có chút nghi hoặc nhìn Đao Đông Lai. Đao Đông Lai lơ đến nhấp miệng rượu, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đao đại hiệp, ngươi sẽ không muốn một mực ở tại quán rượu. Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, con hàng này hiện tại thế nhưng là triều đình tội phạm truy nã, nếu là bị triều đình nhìn thấy, quán rượu kia tất cả mọi người khẳng định đều sẽ bị định một cái chứa chấp khâm phạm tội tên. Đao Đông Lai vô vô Hứa Nặc bả vai, một mặt như bước uống miếng rượu, ta ở tại ngươi quán rượu này cũng là vinh hạnh của ngươi, chờ ngươi tương lai giả, tôn tử của ngươi hỏi ngươi lúc tuổi còn trẻ làm qua cái gì đại sự, ngươi liền có thể nói Đại Mạc Thương Ưng Đao Đông Lai đã từng ở qua chúng ta quán rượu, cái kia có nhiều mặt mũi có phải hay không? Mấu chốt là ta giả không được tốt, ta Đao đại hiệp ở tại quán rượu cũng có thể, một ngày 10 lượng bạc, hiệp kết. Hứa Nặc bày ra tay, hướng Đao Đông Lai lấy lên tiền thuê nhà. Cậu đàn bọn người mộng, quán rượu phòng khách lúc nào 10 lượng một ngày? Đao Đông Lai lập tức liền nổi giận, ngươi cái này cái gì khách sạn, hố người à, một ngày 10 lượng bạc, lao tử mới ra ngục, nào có nhiều bạc như vậy cho ngươi. Hiện tại giá hàng đắt như vậy, phòng khách giá cả tự nhiên cũng muốn tăng theo, không phải vậy chúng ta uống gió tây bắc sao? Đao đại hiệp nếu là không có tiền, tha thứ chúng ta không có khả năng tiếp đãi. Thương lượng, chậm mấy ngày được hay không? Đao Đông Lai ôm Hứa Nặc cổ, một mặt định nọt biểu lộ. Không có thương lượng. Hứa Nặc ăn đòn cân sắt tâm yếu đem Đao Đông Lai đuổi đi. Được được được, xem như ngươi lợi hại, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Đao Đông Lai cả giận hừ một tiếng, phất tay áo rời đi quán rượu, hắn đi thất hiệp khách sạn. Đưa mắt nhìn Đao Đông Lai đi xa, Hứa Nặc lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đêm đã rất sâu, hắn trở lại phòng ngủ của mình. Kể đến trời tối người yên, Hứa Nặc bắt đầu tu luyện Thất Sát Đoán Thể Thuật. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Thất Sát Đoán Thể Thuật hiệu quả tu luyện càng ngày càng kém, nếu như dựa theo vừa mới bắt đầu cái kia tiến độ, hắn hiện tại đã sớm hẳn là tiến giai đến phạt mạch cảnh đỉnh phong. Không biết lúc nào mới có thể đến đệ lục cảnh đỉnh phong đâu. Hứa Nặc một bên tu luyện Thất Sát Đoán Thể Thuật, một bên lập mưu chính mình thăng cấp lộ tuyến. Dưới mắt Thất Sát Đoán Thể Thuật hiệu quả tu luyện càng ngày càng kém, hắn chỉ có thể từ từ tu luyện, gấp cũng không gấp được, mà Lôi Hỏa Đồ Long Biến cùng Cựu Tử Hóa Bướm Cánh bị giới hạn vật liệu, cũng không thể một mực tu luyện. Nếu không, làm điểm cao cấp đồ chơi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền một phát mà không thể thu, thật sự là dựa vào trời ăn cơm quá khó khăn. Thế là sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc liền bắt đầu làm lên phát minh sáng tạo. Trong chớp mắt đã đến vạn tượng 10 năm cửa hải cuối năm, quán rượu bởi vì không có gì sinh ý, đến ngày Tết ông táo hôm nay, Phạm lão đồng sinh liền cho mọi người cho nghỉ ngơi. Đinh đinh, A Tân hai người đều đã ai về nhà nấy. Quán rượu cũng chỉ còn lại có Hứa Nặc cùng cậu đàn, những năm qua còn có cái Tiểu Bạch, năm nay là thật chỉ còn hai người bọn họ. Trưởng quỹ, ta gần nhất nghiên cứu y thuật lại gặp phải một vấn đề không có người khác thời điểm, cậu đàn cũng thích cùng Hứa Nặc nghiên cứu thảo luận y thuật, nàng hiện tại y thuật đã càng ngày càng lợi hại, so Tiết Lang Trung đều muốn lợi hại, hiện tại Tiết Lang Trung có không giải quyết được vấn đề đều muốn chạy tới hướng nàng thỉnh giáo. Hứa Nặc cùng cậu đàn nghiên cứu thảo luận lấy y thuật, hắn hiện tại mỗi lần nhìn thấy cậu đàn liền sẽ kìm lòng không được nghĩ đến cậu đàn khi còn bé cái kia tu tiên mộng, nha đầu, ngươi cũng 30 nhiều, lại không cố gắng, ngươi đời này đều tu không thành tiên đi. Cậu đàn trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần hồi ức chi sắc, nàng cũng không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, trong chớp mắt, nàng đã từ 8-9 tuổi một vị tiểu cô nương biến thành một cái lao cô nương. Trưởng quỹ ngươi lại tới lấy cười ta. Cậu đàn tức giận giận mắt Hứa Nặc, nàng tu tiên mộng kỳ thật sớm tại 10 năm trước liền đã phá thoái, nàng một mực nếm thử tu luyện, đáng tiếc một mực không có tìm được khí cảm, cho nên nàng mới ngược lại nghiên cứu y thuật, chính là hy vọng có thể bảo đảm trưởng quỹ cùng nàng chính mình một thế bình an, vô bệnh vô thai. Lại không giễu cợt liền không có cơ hội. Hứa Nặc hiểu ý cười một tiếng, ngươi cùng Lý Tú hiện tại thế nào? Hắn lão phụ thân giống như nhìn xem cậu đàn, nha đầu này năm nay đã 32, lại sau này muốn sinh đứa bé đều khó khăn, hắn hiện tại liền xấu đến hoảng. Cậu đàn thở dài, còn có thể thế nào, tiểu tử kia hiện tại sinh tử chưa biết, cũng không biết lần này có thể hay không sống sót đâu. Ta bỏ qua cái gì? Hứa Nặc cau mày. Cậu đàn trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần lo lắng, trước mấy ngày trưởng quỹ đi Huyền Vân Sơn đi săn, Lý Tú lại phát tới một phong hồng nhạn chuyển thư nguyên lai Lý Tú lần trước đánh hạ Khánh Châu Châu nha đằng sau, còn không có đứng vững gót chân, liền nhận lấy La Vong ám sát, hắn bị ép dẫn người rời khỏi Châu nha. Sau đó một mực nhận La Vong truy sát, hiện tại cũng không biết thế nào. Ai Hứa Nặc thở dài, hắn vuốt vuốt cầu đàn đầu, ngươi cũng đừng quá lo lắng, cái kia tiểu tử phúc đại mệnh lớn, chắc chắn sẽ không có việc gì. Cầu đàn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, tiếp tục gói lên lão hổ thịt nhân bánh sủi cảo, gần nhất nàng càng ngày càng cảm giác mình muốn cùng trưởng quỹ một dạng cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện tại có trưởng quỹ bồi tiếp nàng còn cảm giác không thấy cô độc, thế nhưng là trưởng quỹ cưới hạc đi Tây Phương đằng sau đâu. Nhìn xem Hứa Nặc ngày càng khuôn mặt già nua gò má cùng dần dần có chút còn xuống phía sau lưng, cầu đàn thần sắc cô đơn. Khi đêm đến, một cái thân mặc màu vàng nhạt cung trang nữ tử xinh đẹp gõ quán rượu cửa.